Chương 218, không nhớ lâu chương 218, không nhớ lâu không trách Trần Sinh như vậy giật mình, chỉ vì linh lực phóng ra ngoài đối với hắn mà nói vẫn là một cái cảnh giới xa không thể đợi, chúc cơ cảnh. Nhưng trước mắt sư tỷ tuổi tác rõ ràng mới 5, 6 tuổi, là như thế nào làm đến linh lực phóng ra ngoài? Liên tính nàng có thể không nhìn tuổi tác, từ trong bụng mẹ liền bắt đầu tu luyện, cũng không có khả năng tại 5, 6 tuổi lúc liền chúc cơ à. Cái này đã không thể xưng là người. Trần Sinh chỉ cảm thấy chính mình ngắn ngủi tạo dựng lên thế giới quan, trong một đêm ầm vang sụp đổ. Đừng để ý, ta đã nói rồi, tinh giao nàng tương đối là thủ, cùng người bình thường không giống, ngươi thua không an. Trần Minh cười an ủi. Tinh giao thân là yêu thú hóa thân, thiên thiên liền đối linh lực có không có gì sánh kịp thân hòa độ. Dù cho nàng hiện tại không có hệ thống tính tu luyện qua công pháp, nhưng đơn thuần linh lực năng lực trường khống, chính là Trần Sinh lại tu luyện cái mấy chục năm cũng không thể nào là tinh giao đối thủ. Tiểu Bạch cũng đi tới, xem thường đến cực điểm nhìn Trần Sinh một cái. Ân, chủ nhân ánh mắt thật kém, làm sao loại này thái điểu đều nguyện ý hướng trong nhà lĩnh. Nhưng mà Trần Sinh thấy thế, nhưng là hai mắt tỏa sáng, lập tức hưng phấn đem nó bế lên. Hắn thấy, cái này mèo trắng thực sự là quá đáng yêu. Để người căn bản cầm giữ không được. Nhưng mà lần này nhưng là cho Tiểu Bạch làm phát bực. Vậy đối với tổ tông không thể trêu vào, ngươi cái này mao đầu tiểu quỷ ta còn không thể trêu vào sao? Nó lúc này meo ô một tiếng, chợt không chút khách khí trực tiếp cho Trần Sinh một chảo tử. Lập tức, Trần Sinh lại lần nữa bị cự lực lật tung đi ra, nằm xuống đất, không thể động đậy. Ta, cỏ, làm sao liền mèo đều như thế người tiên? Trần Sinh khóc không ra nước mắt. Đánh không lại sư tỷ hắn nhận, dù sao sư phụ hắn nói, sư tỷ là thủ, không thể theo lẽ thường đến xem. Có thể liền một con mèo hắn đều đánh không lại, đây có phải hay không là có chút không thích hợp. Trái lại Tiểu Bạch, giờ phút này như cái người thắng đồng dạng, kiêu ngạo tại Trần Sinh bên cạnh dạo bước, phảng phất là tại tuần sát chiến lợi phẩm của mình. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Ân, nhất định là như vậy. Trong mấy ngày kế tiếp thời gian bên trong, Trần Sinh một mực tại hết sức chuyên chú nghiên cứu công pháp. Từ ngày đó bại bởi Tinh Giao về sau, hắn từ đầu đến cuối kìm nén nổi giận trong bụng. Tinh Giao lại thế nào đặc thù, tuổi tác nhưng là thực sự còn tại đó, mà còn nàng cùng Trần Sinh giao thủ thời điểm xưa nay không sử dụng một phân một hào linh lực, hoàn toàn dựa vào tự thân lực lượng cùng kỹ xảo. Nhưng mà chính là dưới loại tình huống này, hắn vẫn là bị đánh chạy trối chết, cái này để hắn cảm giác rất mất mặt. Vì vậy hắn liền quyết định, nhất định muốn lấy lại danh dự. Thời gian không phụ người hữu tâm, tại chính hắn khắc khổ cố gắng, tăng thêm Trần Minh đan dược phụ trợ dưới tình huống, chỉ tốn chừng 7 ngày, Trần Sinh liền thành công bước vào luyện khí cảnh. Làm kinh mạch toàn thân bị triệt để đả thông một khắc này, hắn chỉ cảm thấy chính mình trong nháy mắt bước vào một cái cảnh giới toàn mới. Hiện tại hắn sử dụng khởi linh lực đến, tựa như là thân thể của mình đồng dạng như cánh tay sai khiến, không còn có lúc trước ngừng ngắt cảm giác. Nhờ vào đây, hắn hiện tại thậm chí đều không cần sử dụng vũ khí, chỉ dựa vào sức nắm liền có thể tùy tiện bóp nát to bằng nắm đấm đá cuội. Sư phụ, ta xong rồi. Xong rồi. Cảm thụ được trong cơ thể sôi trào mãnh liệt lực lượng, Trần Sinh hưng phấn tại chỗ ngày dựng lên. Không tệ, không tệ. Trần Minh hài lòng nhẹ gật đầu. Mặc dù trong thời gian này có đan dược gia trì, nhưng dù sao Trần Sinh thiên phú còn tại đó, vẹn vẹn tiêu phí 7 ngày liền thành công tiến giai đến luyện khí cảnh. Đủ để chứng minh cố gắng của hắn. Nếu biết rõ giao chỉ tiên tông thánh nữ hậu tuyển Liêu Thanh Thành, lúc trước có thể là tiêu phí trọn vẹn một tháng thời gian mới đặt chân luyện khí. Đương nhiên, nàng tu luyện Bách Hoa Tâm Kinh độ khó quá cao cũng là nguyên nhân một trong. Ta cái này liền đi tìm sư tỷ lại đánh một trận, hôm nay nói cái gì cũng phải đem mặt mũi tìm trở về. Trần Sinh quẳng xuống một câu, chợt như một làn khói chạy mất. Trần Minh nhìn xem một màn này, ngạc nhiên cười một tiếng. Tiểu tử này, vẫn là không có giải trí nhớ. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Sinh lại lần nữa bị đánh răng rơi đầy đất, toàn thân trên dưới tràn đầy máu ứ động. Cái kia kêu một cái thê thảm vô cùng. Không có khả năng a, không có đạo lý a. Trần Sinh thất thần lẩm bẩm. Rõ ràng thực lực của mình so sánh với 7 ngày phía trước đã ngày đêm khác biệt, nhưng mà đối đầu cái này so với hắn tuổi trẻ 5, 6 tuổi tiểu sư tỷ, vẫn là không có một chút phản kháng chỗ trống. Ta không tin, sư tỷ ngươi nhất định gian lận. Trần Sinh giang chống đỡ lấy thân thể đứng lên, trong mắt ánh mắt vẫn là tràn đầy quả tường. Không tin. Muốn hay không lại đến một lần? Tinh Giao cười giả dối. Đến. Trần Sinh dùng hết toàn lực, giơ lên trong tay kiếm gỗ. Hắn cảm thấy nhất định là chính mình không có nắm giữ tốt mới vừa được đến lực lượng, cho nên mới xuất hiện sơ hở. Mà sai lầm như vậy, hắn tuyệt sẽ không lại phạm lần nữa lần thứ hai. Lại một khắc đồng hồ, Trần Sinh lại lần nữa tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Lần này, toàn thân hắn trên dưới xương đều gãy một nửa. May mà Trần Minh cung ứng đan dược hiệu quả mỹ tiên, mà còn không hạn lượng, nếu không chỉ là những ngày ngoại thường, đều đầy đủ tại hắn trên giường nằm lên mấy tháng. Ta vĩnh viễn là của ngươi sư tỷ, có khác nhiều như vậy ý biến thái, biết chưa? Tinh Dao ngồi xổm xuống, cầm lấy một bình đan dược tại Trần Sinh trước mặt lung lay. Biết Trần Sinh ủy khuất ba nói, hắn xem như là triệt để minh bạch, chính mình căn bản không phải vị tiểu sư tỷ này đối thủ. Biết liền tốt, trở về lại nhiều luyện một chút, chờ ngươi chừng nào thì lại có tự tin, sư tỷ lại chơi bùa với ngươi. Nói xong, Tinh Giao liền đứng dậy, cầm lấy trên bàn ăn thừa lại mức quả, tiếp tục liếm láp. Trong thời gian mấy ngày kế tiếp, Trần Minh có việc ra cửa, chỉ để lại hai cái tiểu gia hỏa một mình giữ nhà. Đương nhiên, mỗi lần sau khi hắn rời đi, Lãnh Vũ Hồng liền sẽ chủ động gánh vác lên chiếu cố hắn đồ đệ trách nhiệm. Trần Sinh vẫn còn tại quyết chí tự cường, cố gắng tu luyện Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết. Hắn quyết định chờ đến luyện khí trung kỳ về sau, lại tìm sư tỷ đánh một lần. Bởi vì hắn cảm thấy, chính mình đánh không lại Tinh Giao nguyên nhân, có thể là linh lực nắm giữ không đủ thuần thục. Chờ đến luyện khí trung kỳ, hắn liền có thể sử dụng linh lực đến tăng phúc tốc độ của mình cùng cảm giác, đến lúc đó tại cùng tiểu sư tỷ đối chiến bên trong, nhất định có thể nhờ vào đó xóa đi trên kỹ xảo chiến lệnh, chiếm được tiên cơ. Tinh Giao đối với cái này chẳng thèm ngó tới, đồng thời bày tỏ tùy thời tiếp thu Trần Sinh khiêu chiến. Lãnh Vũ Hồng nhìn xem lượng bé con lẫn nhau đùa giỡn tình cảnh, chỉ cảm thấy một trận buồn cười. Trần Sinh liền lại không nâng, toàn cơ bắp chuyển không đến. Mà Tinh Giao liền rất có ý tứ, rõ ràng trong mắt người ngoài là như vậy tiên chân khả ái, thế nhưng tại đối đầu Trần Sinh thời điểm, lại có vẻ cực kỳ tranh chua, động thủ càng là không lưu tình chút nào. Quả thực tựa như là cái ăn dấm tiểu tức phụ đồng dạng. Mà nàng sở dĩ như vậy, nói chung cũng là bởi vì cảm thấy Trần Sinh để nàng cảm giác được địa vị của mình nhận lấy uy hiếp, muốn mượn nhờ loại này buồn cười hành động để tạo địa vị của mình. Thật là thú vị đến cực điểm. Lãnh tỷ tỷ, nơi này viết nội dung ta không hiểu nhiều, ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Trần Sinh cầm Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết nhăn nhó bất an hướng đi Lãnh Vũ Hồng. Chỗ nào? Để cho ta nhìn xem. Lãnh Vũ Hồng trực tiếp nhận lấy, chợt khẽ mỉm cười, bắt đầu là Trần Sinh giải thích nghi hoặc. Thân là hóa thần cảnh cao thủ, Lãnh Vũ Hồng về mặt tu luyện thiên phú không hề nghi ngờ, đối loại này cấp thấp công pháp nhập môn tự nhiên cũng là dễ như trở bàn tay. Chỉ 2-3 câu công phu, nàng liền đem Trần Sinh chỗ không hiểu từng cái giải đáp. Cảm ơn Lãnh tỷ tỷ. Trần Sinh nhảy cẫng hoan hô nói. So với chính mình cái kia không đáng tin cậy sư phụ, Lãnh Vũ Hồng thái độ đối với hắn quả thực ngày đêm khác biệt. Tự mình đi hỏi sư phụ những việc này, được đến trả lời mãi mãi đều là chính ngươi đi suy nghĩ, hoặc là sư phụ cũng không hiểu nhiều loại hình qua loa chi ngôn. Lãnh Vũ Hồng cũng khẽ mỉm cười. Nhìn thấy Trần Sinh cao hứng như thế, trong lòng cũng của nàng tràn đầy vui vẻ. Nếu như chính mình cũng có một cái đệ đệ, đại khái là cảnh tượng như vậy a. Chương 219, Bộ Thiên Ngọc chương 219, Bộ Thiên Ngọc đúng rồi, Lãnh tỷ tỷ, ta một mực có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Trần Sinh con mắt ù ngục nhất chuyển, xuyên suốt ra một đạo ánh mắt tò mò. Cái gì? Tỷ tỷ và sư phụ là quan hệ như thế nào? Trần Sinh đối cái này thường xuyên xuất hiện tại trong tiểu viện tuổi trẻ xinh đẹp đại tỷ tỷ phá lệ tốt kỳ, từ hàng ngày cùng sư phụ giao lưu đến xem, hai người tựa hồ không hề giống là thân thích. Nếu như từ bằng hữu góc độ đi nhìn, hai người quan hệ lại có chút quá mức thân mật. Đần, cái này còn phải nói sao? Tinh Giao bu lại, một mặt cười xấu xa. Lãnh tỷ tỷ thích sư phụ, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Lãnh Vũ Hồng nghe xong, tại chỗ sững sờ ở tại chỗ, sắc mặt đỏ lên giống như quả táo chín. Ngươi cái tiểu nha đầu, chớ có nói loạn. Mặc dù Lãnh Vũ Hồng ngoài miệng cực lực phủ nhận, nhưng nàng biểu lộ nhưng là đem chính mình bán sạch sẽ. Thì ra là thế. Trần Sinh bừng tỉnh đại ngộ, khó trách hắn luôn cảm thấy Lãnh tỷ tỷ cùng sư phụ ở giữa luôn có cô như gần như xa mập mờ cảm giác. Bất quá hắn vẫn là không thể lý giải, vì cái gì giống tiên nữ giống như Lãnh tỷ tỷ sẽ thích hắn cái kia nhìn qua bình thường không có gì đặc biệt sư phụ. Đừng làm loạn, tranh thủ thời gian đi tu luyện. Không phải vậy chờ ngươi sư phụ trở về, ta liền hướng hắn cáo trạng, nói ngươi lười biếng mò cá. Lãnh Vũ Hồng đỏ mặt, uy hiếp nói: "Đừng, tuyệt đối đừng. Ta cái này liền đi tu luyện." Trần Sinh bị dọa nhảy dựng, đội vàng giống như bay chạy ra. Đã lâu không gặp. Trần Minh không chút khách khí đạp ra Thai Trầm cửa lớn. Thai Trầm chính nhàn nhã uống trà, bị phiên này động tĩnh hù đến, một cái nhịn không được, nước trà trực tiếp phun ra ngoài. "Ngươi chính là dạng này hoan nghênh lão bằng hữu?" Trần Minh nhìn thoáng qua trước ngực mình một vũng nước nước đọng, ngựa khí có chút u oán. Mới vừa vào cửa liền bị phun ra một thân nước, cho dù ai cũng không thể vui vẻ. "Xin lỗi, ai bảo ngươi đi vào quá đột nhiên." Thai Trầm thuận tay từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một phương khăn tay, hướng thẳng đến Trần Minh ném qua, giống như một cái cặn bã nam đồng dạng, gọn gàng mà linh hoạt. "Sự tình ta đều nghe nói, tiểu tử ngươi hạ thủ là thật hung ác, toàn bộ cửu đường đều cho hất lên. Cái kia sao Hà Thành danh rất lâu, là cùng sư phụ ta cùng thế hệ lại năng, bản thân cũng không có mấy năm tốt sống, cứ như vậy chết dưới tay ngươi." Thai Trầm cảm thán nói. Loại cấp bậc này lại lão, tính uy hiếp không thua kém một chút nào vị kia thần bí khó lường võ điện điện chủ, vẻn vẹn là cái kia cửu đường một cái phân điện chiến lực, liền đủ để cùng giao chỉ tiền tông chính diện chống lại. Nhưng mà đối phương cứ như vậy không minh bạch bị diệt, nếu để cho cái kia sao Hà biết nguyên nhân gây ra chỉ là võ điện thuận tay dọn dẹp một nhóm vô tội người chứng kiến, chỉ sợ sẽ tức giận bén lên vách quan tài nhảy ra, chỉ vào cái mùi mắng ngươi có nhân tính hay không. Diệt liên diệt, chính là đám này tôn tử vừa có gió thổi cỏ lay bỏ chạy nhanh chóng, làm hại ta không có giết cái tận hứng. Trần Minh thoáng có chút tiếc nuối nói, tiếp xuống ngươi định làm như thế nào? Chiếu tình huống trước mắt đến xem, ít nhất tại võ tôn bí cảnh mở ra phía trước, võ điện đều hạ quyết tâm muốn làm con rùa đen rút đầu. Võ tôn bí cảnh a? Trần Minh thì thầm vài câu, nhịn không được một trận cảm thán. Lúc này khoảng cách võ tôn bí cảnh mở ra chỉ có không đến thời gian một năm, nói cách khác nhiều nhất chỉ cần một năm, hắn liền có thể tự tay hiểu rõ năm đó lục trúc trên thân lưu lại nhân quả. Bản thân hắn đối võ tôn bí cảnh kỳ thật không một chút nào cảm thấy hứng thú. Nói trắng ra là võ tôn cũng bất quá là cái thực lực cường đại tu tiên giả mà thôi, khác nhau chỉ là so phi thăng cảnh muốn mạnh hơn rất nhiều. Nếu là võ tôn bản nhân còn tại thế, Trần Minh ngược lại là muốn đi gặp mặt một lần, hỏi một chút liên quan tới hắn mất trí nhớ chuyện lúc trước. Chỉ tiếc võ tôn bản nhân sớm đã chết không thể chết lại, hắn lưu lại những cái kia công pháp, bảo khí loại hình đồ vật, chính mình cũng căn bản không cần. Tiếp xuống, đi một bước nhìn một bước chứ sao? Nói xong, Trần Minh tựa hồ là nghĩ tới điều gì, chuyện đột nhiên nhất chuyện. Đúng rồi, hôm nay tới là tìm ngươi đòi hỏi một vật. Thai Trầm nghe xong, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Thứ gì? Cái này cũng có trách, dù sao tại đem linh bảo các bỏ vào trong túi về sau, đơn thuần tài phú tích lũy, Trần Minh thân gia thậm chí so trên mặt nổi Huyền Thiên Tông toàn bộ tông môn còn muốn giàu có. Thật muốn có gì cần, đại khái có thể dựa vào tiền tài đến giải quyết, là không đáng đặc biệt chạy tới Huyền Thiên Tông một chuyến. Bộ Thiên Ngọc. Trần Minh lời nói vừa mở miệng, liền đem Thai Trầm giật nảy mình. Bổ Thiên Ngọc, ngươi muốn đồ chơi kia làm cái gì? Ta mới thu một cái đồ đệ, tư chất của hắn thực tế có chút không vừa mắt, cho nên cần cái đồ chơi này. Ngươi muốn luyện tạo hóa đan? Thai Trầm lần này triệt để chấn kinh rồi. Bổ Thiên Ngọc chính là đồng dạng cực kỳ kỳ dị chân quý bảo vật, do thiên địa ở giữa tự nhiên sinh ra, dùng để duy trì thiên đạo cân bằng, trong đó tràn ngập vô số quy tắc chi lực, là giữa thiên địa tinh hoa nhất năng lượng. Cũng chính là bởi vậy, Bổ Thiên Ngọc tại luyện đan, luyện khí chờ nhiều cái phương diện đều có đặc thù cách dùng. Cũng tỉ như có một loại đan dược gọi là cửu chuyển hoàn hồn đan. Uống vào viên đan dược này về sau, chỉ cần tử vong thời gian không cao hơn 7 ngày, liền có thể nghịch chuyển âm dương, khiến cho một lần nữa thu hoạch được tân sinh, có thể nói nghịch thiên mà đi. Đương nhiên, Bổ Thiên Ngọc còn có một loại cách dùng, chính là có thể cải tạo một người căn cốt, phương pháp chính là lấy Bổ Thiên Ngọc làm thuốc dẫn, đem nó luyện chế thành tạo hóa đan. Có thể phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới lịch sử, bực này kỳ dị đan dược cũng vẹn vẹn chỉ xuất hiện qua một lần mà thôi. Cũng không phải nói tạo hóa đan có cỡ nào khó mà luyện chế, thực sự là Bổ Thiên Ngọc quá mức thưa thớt, không có nhiều người nguyện ý đem thứ này lãng phí ở trên thân một người. Dù sao cần dùng tạo hóa đan người, đều không ngoại lệ căn cốt đều cực kỳ bình thường, nếu không phải là chí thân, thực sự là bất lực gánh chịu cái giá như thế này. Không sai. Trần Minh nhẹ gật đầu. Tạo hóa đan từ phẩm giai lên điểm loại, chỉ có thể khó khăn lắm tính toán làm thất phẩm. Có thể chính là bởi vì công hiệu nghịch thiên, cho nên giá trị thực tế khoa trương không hợp thói thường. Tính toán đâu ra đấy, chính hắn luyện chế qua không dưới 100 cái thất phẩm linh đan, nhưng này trong đó cũng không có tạo hóa đan thân ảnh. Nói cách khác, muốn trợ giúp Trần Sinh nghịch thiên cải mệnh, Bổ Thiên Ngọc là ắt không thể thiếu đồ vật. Xin lỗi, yêu cầu này ta làm không được. Thai Trầm một mặt cay nấy. Huyền Thiên Tông chỉ có một khối Bổ Thiên Ngọc, vẫn là dùng đến trấn áp tông môn linh mạch hải tâm. Nếu để cho ngươi, những cái kia linh mạch liền sẽ không bị khống chế nổi cùng, đến lúc đó không chỉ là ta Huyền Thiên Tông, liền toàn bộ hỗn loạn chi linh chỉ sợ đều sẽ biến thành một mảnh nhân gian địa ngục. Linh mạch nổi cùng hậu quả là cực kỳ khoa trương, liền lấy hiện tại cực Bắc băng nguyên đến nói, tại thượng cổ thời kỳ, nơi đó còn là một mảnh linh lực dư thừa đảo nguyên chi địa. Cũng là bởi vì có hai vị đại năng tại cái này quyết chiến, phá vỡ nơi đây linh lực cân bằng, này mới khiến trong đó một đầu băng thuộc tính linh mạch nổi khủng, đem toàn bộ cực Bắc đều đông lạnh thành băng nguyên, dù cho đã đi qua vài bản năm, vẫn như cũng là một mảnh hoang vu tuyệt cảnh. Dạng này a, Trần Minh có chút tiếc nuối. Nếu thật là dạng này, cái kia Huyền Tiên Tông khối này hắn thật đúng là không thể cầm. Cái kia những tông môn khác, đừng suy nghĩ, liền lấy ta biết đến nói, toàn bộ tu tiên giới hiện tại tổng cộng cũng mới 9 khối Bổ Thiên Ngọc, 8 đại tông môn mỗi nhà một khối, đều là trấn tông chí bảo, bất kỳ cái gì một khối đều trực tiếp quan hệ đến đối ứng tông môn sinh tử tồn vong, tuyệt không có khả năng tùy tiện giao cho ngươi. Thai Trầm nói bổ sung, 9 khối, còn có một khối ở đâu? Trần Minh sững sờ, 8 đại tông môn mỗi nhà đều có một, tính xuống tổng cộng cũng mới 8 khối, vẫn còn dư một khối. Võ Tôn bí cảnh. Được, đừng đùa. Trần Minh hai tay mở ra, quanh đi còn lại về tới khởi điểm. Chương 220, giới tử quả chương 220, giới tử quả tất nhiên Bổ Thiên Ngọc trong thời gian ngắn không trông cậy được vào, cái kia Trần Minh cũng không có cần phải lại tiếp tục lãng phí thời gian. Vì vậy hắn liền tạm biệt Thai Trầm, ly khai Huyền Thiên Tông. Trước khi rời đi, còn thuận tiện kéo lên Dư Bản Tử. Lão đại, hiện tại chúng ta đi làm người nào? Dư Bản Tử hưng phấn xoa xoa tay. Mỗi lần cùng Trần Minh đi ra lan lộn, luôn có mới thể nghiệm, không phải đi giết người, chính là đi giết người trên đường. Không làm người nào. Trần Minh có chút im lặng nhìn Dư Bản Tử một cái. Trước đây làm sao không có phát hiện, người này tốt như vậy đâu, trong đầu cũng muốn chính là cùng ai đánh nhau. Lần này hắn đi ra, thật đúng là không phải là vì đi đánh người nào. Vậy chúng ta bây giờ đi đâu? Liệt Dương Tông. Nha. Dư Bản Tử hơi có chút tiếc nuối nói. Xem ra Trần Minh đúng là lại đem hắn trở thành thay đi bộ châu ngựa đến dùng. Bất quá hắn cũng đã quen. Ai bảo tông chủ chuyên môn phân phó qua muốn hầu hạ tốt vị đại gia này. Có Dư Bản Tử thay đi bộ, ngày thứ hai lúc xế chiều, hai người liền chạy tới Hắc Thủy Thành. Lại lần nữa bước vào Liệt Dương Tông sân môn, Trần Minh hoảng hốt ở giữa có loại cảnh còn người mất ảo giác. Rời đi thời điểm hắn vẫn chỉ là một cái không đáng chú ý khách khanh trưởng lão, lúc này mới hơn một năm không đến thời gian 2 năm, hắn đã trở thành tu tiên giới nhân vật phong vân. Thật khiến cho người ta thổn thức. Trần tiên sinh. Hồ Diên Liệt trời vừa sáng liền chờ đợi ở đây, nhìn thấy Trần Minh đến, lập tức vô cùng nhiệt tình xông tới. Tông chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Trần Minh ôm quyền hành lễ. Mặc dù hắn hôm nay địa vị đã không thể cùng ngày xưa giống nhau mà nói, nhưng dù sao hắn từng tại Liệt Dương Tông đảm nhiệm qua một hồi khách khanh trưởng lão, cho nên có cấp bậc lễ nghĩa vẫn là muốn tận cùng. Không dám đảm đương, không dám nhận. Hồ Diên Liệt vội vàng đáp lễ nói. Hiện nay, hắn cũng không dám tại Trần Minh trước mặt làm bộ làm tịch làm gì. Dù sao, thực lực quyết định tất cả. Trái lại một bên Tống Hình, thì là không có chút nào lo lắng, tiến lên liền trực tiếp ôm Trần Minh bả vai, vô cùng nhiệt tình. Tiểu tử ngươi, cuối cùng cam lòng độc thân, có thể để ta chờ rất lâu. Từ mấy tháng trước, hắn liền nói cho Trần Minh muốn để hắn tới một chuyến Liệt Dương Tông, nhưng Trần Minh lúc ấy còn tại xem như Huyền Thiên Tông cùng Võ Minh ở giữa chiến lược đại sắc khí, một mực tọa trấn Tê Phượng Thành, từ đầu đến cuối không thể phân thân. Mà chiến tranh kết thúc về sau, Trần Minh cũng từ đầu đến cuối không có muốn đi qua ý tứ. Có trời mới biết trong lúc này, Liệt Dương Tông người đến cùng đối với hắn gia tăng bao lớn áp lực. Có thể Tống Hình cũng có khổ khó nói a, mặc dù hắn cùng Trần Minh quan hệ thật không tệ, nhưng Trần Minh người này làm việc từ trước đến nay chỉ dựa vào nội tâm của mình, tự do có chút quá đáng. Hắn luôn không khả năng vọt tới Tê Phượng Thành đem Trần Minh cho trói đến đây đi. Liên tính hắn có ý nghĩ kia, cũng không có cái năng lực kia. Xin lỗi để các ngươi đợi lâu. Cho nên tìm ta đến cùng chuyện gì? Trần Minh mang theo hắn này nói, lúc đầu hắn là nghĩ vừa về đến liền thăm hỏi Liệt Dương Tông, ai có thể nghĩ lâm thời ở nửa đường nhặt đến cái đồ đệ, lúc này mới có chút chậm trễ. Không thể không nói ngươi tới thật đúng là trùng hợp. Hồ Diên Liệt khẽ mỉm cười, đi vào trước đi chờ sau đó lại nói. Nói xong, hắn liền dẫn lĩnh hai người rời bước bên trong Liệt Dương Tông. Kỳ thật Liệt Dương Tông tìm Trần Minh nguyên nhân cũng rất đơn giản, bọn họ cần Trần Minh giúp bọn hắn một chuyện. Chuyện này nói làm khó cũng không khó, kỳ thật chính Liệt Dương Tông cũng có thể giải quyết, nhưng bây giờ có Trần Minh dạng này một tồn tại đặc thù, vậy dĩ nhiên là so với bọn họ tự mình ra tay muốn tới đơn giản bất việc. Nguyên lai, cái kia Liệt Dương Tông cấm địa nhưng thật ra là một mảnh bí cảnh. Cùng những tông môn khác bí cảnh khác biệt, chỗ này bí cảnh chính là một cái sau khi vỡ vụn tiểu thế giới, căn bản là hoàn toàn tĩnh mịch. Thế nhưng trong tiểu thế giới này, lại sinh trưởng một gốc tuyệt thế linh thực, tên là giới tử cây. Phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới, cũng chỉ có một cây này. Giới tử cây ngàn năm nở hoa một lần, ngàn năm kết quả, ngàn năm vừa thành thục, trước sau cần 3000 năm thời gian mới có thể kết ra 10 cái trái cây, tên là giới tử quả. Giới tử quả cũng không thể lấy ra luyện đan, thế nhưng nó nắm giữ một cái cực kỳ nghịch thiên công hiệu, chính là sau khi ăn vào có thể giúp tu sĩ tại thể nội mở tiểu thế giới. Mở tiểu thế giới, đây chính là độc thuộc về linh giai trở lên cường giả đặc quyền, liền phi thăng cảnh cường giả đều không thể làm đến. Nắm giữ tiểu thế giới về sau, liền có thể tại thể nội cấu trúc một bộ hoàn chỉnh linh lực tuần hoàn, đồng thời tới một mức độ nào đó lĩnh ngộ nhất định thiên địa quy tắc. Mặc dù thông qua giới tử quả sáng tạo ra tiểu thế giới không cách nào cùng chân chính linh giai cường giả mở tiểu thế giới đánh đồng, nhưng này cũng đầy đủ. Theo tiểu thế giới dần dần trưởng thành, ký chủ cũng sẽ nhận đến từ tiểu thế giới phản hồi, đưa đến một cộng một lớn hơn hai hiệu quả, tốc độ tu luyện sẽ được đến cực lớn tăng cường. Trong lịch sử, tại phục dụng qua giới tử quả cường giả bên trong, chí ít có gần một nửa đều thành công vượt qua lôi kiếp, phi thăng thành tiên. Cũng chính là bởi vậy, Liệt Dương Tông mới có thể trong thời gian cực ngắn trưởng thành là bảy đại tông môn. Ta có một vấn đề, cái kia giới tử quả hiệu quả như vậy người tiên, vì sao các ngươi không tự mình ra tay hái? Trần Minh có chút nghi ngờ hỏi. Hồ Diên Liệt cùng bên cạnh mấy vị trưởng lão liếc mắt nhìn nhau, đều là tại đối phương trong mắt nhìn thấy một tia bất đắc dĩ. Người có chỗ không biết, cái kia giới tử cây dựa vào không gian chi lực lớn lên, cho nên vị trí cực kỳ đặc thù, chính là tại một mảnh không gian loạn lưu bên trong. Đã từng, chúng ta chỉ có thể dựa vào nhân lực đi đột phá những cái kia không gian loạn lưu. Thế nhưng ngươi biết, cho dù là độ kiếp cảnh đại viên mãn cũng căn bản không cách nào tại hoàn cảnh như vậy bên trong tự vệ. Hồ Diên Liệt nhìn hướng Trần Minh trong ánh mắt mang theo chút nóng bỏng chi ý, hắn đã thông qua thủ đoạn nào đó biết được, Trần Minh nắm giữ miễn dịch không gian lực lượng năng lực. Hai giới tử quả bực này hành động tự sát, đối với hắn mà nói có thể so uống nước còn muốn đơn giản. Cho nên các ngươi liền nghĩ để cho ta đi hái giới tử quả. Không sai. Hồ Diên Liệt nặng nề gật đầu. Bởi vì ít nhất cần 10 tên trở lên độ kiếp cảnh hiến thân, đại giới thực tế quá lớn, bất luận cái gì một nhà tông môn cũng không thể gánh chịu lên, cho nên những năm qua chúng ta chỉ có thể ủy thác những tông môn khác liên thủ, đồng thời đem đoạt được giới tử quả phân đi ra bảy thành, thế nhưng hiện tại không đồng dạng. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Nếu để cho hắn xuất thủ, như vậy Liệt Dương Tông liền có thể độc chiếm tất cả giới tử quả, hoàn toàn không cần chia sẻ cho những tông môn khác. Đương nhiên, thù lao cũng sẽ không ít. Chúng ta có thể phân cho ngươi một cái giới tử quả. Một cái? Trần Minh nhíu mày. Mặc dù cái này giới tử quả chỉ đối tu sĩ hữu dụng, đối với hắn đoán chừng cũng không có hiệu quả gì. Nhưng mình có thể là có hai cái đồ đệ đây. Thứ này đối tu sĩ chỗ tốt không thể nghi ngờ, một cái làm sao có thể thỏa mãn hắn. Vì vậy hắn liền quả quyết lắc đầu. Tìm ta xuất thủ không có vấn đề, thế nhưng một cái không được, ta muốn 5 viên. Không có khả năng. Hồ Diên Liệt đột nhiên đứng lên. Giới tử quả như cái này chân quý đồ vật, cho dù là một cái đều đủ để dẫn những tông môn khác ngấp nghé, huống chi chúng ta là bước lên đắc tội những tông môn khác nguy hiểm mới chọn lựa chọn cùng ngươi hợp tác, nam viên thực sự là quá khoa trương, tha thứ ta không thể nào tiếp thu được. Giới tử cây một lần chỉ 10 cái giới tử quả, nếu như Trần Minh muốn đi 5 viên, như vậy Liệt Dương Tông cũng chỉ có thể được đến còn sót lại 5 viên. Mặc dù có thể miễn đi một lượng tên độ kiếp cảnh đánh đổi mạng sống đại giới, hơn nữa còn so sánh với ngày trước muốn nhiều ra 2 cái, thế nhưng chính như hắn lời nói, những tông môn khác áp lực cũng bày ở nơi này, tổng hợp mà tính không hề có lời. 5 viên vô luận như thế nào Liệt Dương Tông đều không thể tiếp thu. Chương 221, ta dùng đan dược và ngươi đổi. Chương 221, ta dùng đan dược và ngươi đổi cho ngươi tối đa là 2 cái. Hồ Diên Liệt chém đinh chặt sắt nói, 2 cái giới tử quả, cộng lại giá trị thậm chí không thể so một đầu linh mạch thấp, cầm đi ra ngoài đấu giá, đổi lấy đồ vật đủ để thành lập một cái cỡ lớn tông môn. Hắn thấy, 2 cái liền đã là chính mình có thể làm ra lớn nhất nội bộ. 2 cái sao? Trần Minh có chút do dự. Kỳ thật hắn cũng không có trông chờ có thể từ Liệt Dương Tông cầm trong tay đến một nửa giới tử quả, cho nên 5 viên thuần túy chỉ là hắn vớ vẫn kêu giá. Có câu nói thế nào? Một phòng toàn người, ngươi muốn mở cái cửa sổ, tất cả mọi người không đồng ý, nhưng ngươi nếu là muốn đem nóc phòng sốc, người khác cũng liền đồng ý ngươi mở cửa sổ. Đạo lý chính là như thế cái đạo lý. 2 cái lời nói, Tinh Giao cùng Trần Sinh một người một cái, cũng không tệ. Mấu chốt thứ này đối với chính mình đến nói, quả thực chính là không muốn bạn lời mua bán, chỉ cần đi chỗ đó vỡ vụn tiểu thế giới bên trong đi một lần, liền có thể đem nó bỏ vào trong túi, quả thực muốn quá đơn giản. Đang lúc Trần Minh nghĩ một lời đáp ứng thời điểm, trong đầu chợt hiện lên một bóng người xinh đẹp. Như vậy đi, chúng ta đều thối lui một bước, 3 viên, làm sao? Trần Minh đề nghị. 3 viên. Vẫn là không ổn. Hồ Diên Liệt suy nghĩ một chút, vẫn là vô tình cự tuyệt. 3 viên giới tử quả, vật khí thật tốt lời nói là đủ để bồi dưỡng được một cái phi thăng cảnh cường giả, giá trị tuyệt đối không thể nghi ngờ. Cho dù là nhiều cầm ra một cái, đối với Liệt Dương Tông đến nói đều là cực lớn tổn thất. Trần Minh đoán được Hồ Diên Liệt tám thành sẽ cự tuyệt, cho nên đối hắn lời nói cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy ta thay cái thuyết pháp, viên thứ ba giới tử quả, ta dùng đan dược đến đổi, Hồ Diên Tông chủ ý như thế nào? Trần Minh tiếp tục nói, đan dược gì so ra mà vượt giới tử quả? Ngươi nếu là có thể lấy ra cựu phẩm phá cấm đan đến, vậy lão phu ngược lại là có thể tự chủ trương cùng ngươi trao đổi. Phá cấm đan cùng giới tử quả tới một mức độ nào đó có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, đều có thể là độ kiếp cảnh cung cấp một cái đến phi thăng cảnh kỳ ngộ. Nhưng ở trong đó khác nhau có thể nói ngày đêm khác biệt. Đơn giản đến khái quát, đó chính là giới tử quả đối với thiên phú đồng dạng, thọ nguyên sắp tới tu sĩ là không có tác dụng quá lớn, dù sao lĩnh ngộ tiểu thế giới quy tắc không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, ở trong đó cần hao phí thời gian dài cùng tinh lực. Lớn nhất có thể, không chờ ngươi lĩnh ngộ những cái kia quy tắc, ngươi thọ nguyên liền muốn hao hết, thân tử đạo tiêu. Mà phá cấm đan khác biệt, chỉ cần uống vào phá cấm đan, liền có xác suất trực tiếp đột phá, tại chỗ phi thăng. Phá cấm đan, tự nhiên là không có. Trần Minh nói một chút nói, lần trước luyện ra viên kia cựu phẩm phá cấm đan, chính là hắn từ Liệt Dương Tông, Giao Chỉ Tiên Tông, Tàng Kiếm Sơn Trang cùng Thiên Cơ các bốn đại tông môn thu tập được 3 phần ẩn trong khói đan tài liệu, cuối cùng luyện chế ra tới. Lại không nói còn có thể hay không góp đủ 3 phần bát phẩm linh đan tài liệu, dù cho góp đủ, Trần Minh cũng không có nắm chắc có thể lại luyện chế ra một cái phá cấm đan đến, dù sao hắn quá trình luyện đan hoàn toàn tùy duyên, có trời mới biết cuối cùng ra lò đến tột cùng là thứ lộ gì. Thế nhưng ta tin tưởng, ta lấy ra đan dược ngươi không cách nào cự tuyệt. Trần Minh nói một chút thôi, chợt liền tiến tới Hồ Diên Liệt bên hai, nói nhỏ vài câu. Một bên tất cả trưởng lão nhìn chính là không hiểu ra sao, căn bản làm không rõ ràng Trần Minh trong hồ lô muốn làm cái gì. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy Hồ Diên Liệt biểu lộ từ bình tĩnh chuyển hướng kinh ngạc chuyển hướng khó có thể tin, lại chuyển hướng mừng như điên. Ngắn ngủi mấy hơi thở công phu, nét mặt của hắn liền thay đổi 3 lần, đặc biệt thú vị. Thật chứ? Ngươi có thể không cần đổi ý, ngươi như thật có thể cầm ra được, vậy cái này giới tử quả nhiều đưa ngươi một cái nhưng cũng không sao cả. Hồ Diên Liệt âm thanh kích động đều đang run rẩy. Không khác, thực sự là Trần Minh mở ra điều kiện quá mức mê người. Đương nhiên là thật, mà còn hiện tại ta liền có thể bắt đầu luyện đan, điều kiện tiên quyết là các ngươi muốn cung cấp dược liệu cho ta. Việc rất nhỏ. Người tới. Hồ Diên Liệt vung tay lên, trực tiếp chào hỏi thủ hạ trước đến, chợt phân phó nói: "Mang Trần tiên sinh đi ta tông tàng bảo cát, phàm là hắn có cần, hết sức thỏa mãn, không được có nửa phần trì hoãn." Lần này, những trưởng lão kia là thật bị kinh hãi đến. Trần Minh nói lên điều kiện đến cùng là cái gì? Vì sao có thể để cho tông chủ thái độ chuyển biến nhanh như vậy? Mà còn, nhìn địa bộ này có vẻ như còn muốn Liệt Dương Tông đến cung cấp luyện đan cần thiết dược liệu, đây cũng quá không hợp lý đi. Vì vậy, Trần Minh liền theo vị kia đệ tử, tiến đến Liệt Dương Tông tàng bảo các vơ vét bảo vật đi. Trong đại sảnh, chỉ để lại Hồ Diên Liệt cùng một đám ngây người như phỗng Liệt Dương Tông các trưởng lão. "Tông chủ, ngươi làm sao lại dễ dàng như vậy đáp ứng hắn? Cái kia Trần Minh lấy ra đan dược đến tột cùng là cái gì?" Tứ trưởng lão cũng nhịn không được nữa tò mò, trực tiếp mở miệng đặt câu hỏi. Kỳ thật không chỉ là hắn, những trưởng lão khác bọn họ đồng dạng hiếu kỳ, chỉ bất quá bị vị này ngay thẳng tứ trưởng lão vượt lên trước mở miệng đặt câu hỏi. Trần Minh lấy ra đan dược, mặc dù từ hiệu quả bên trên khẳng định không bằng giới tử quả cùng phá cấm đan tới chân quý, nhưng đối với hiện tại Liệt Dương Tông mà nói, nhưng là có thể giải chúng ta khẩn cấp. Cái đó là bát phẩm duyên thọ đan. Ngắn ngủi trầm mặc sau đó, tùy theo mà đến chính là một trận dầu có tiết tấu hít vào khí lạnh âm thanh. "Đậu phộng, ta không có nghe lầm chứ? Lại là duyên thọ đan. Bát phẩm duyên thọ đan, có thể khiến người ta vô căn cứ thu hoạch được 300 năm thọ nguyên duyên thọ đan." Tất cả trưởng lão nhộn nhịp hoảng sợ nói. "Duyên thọ đan, đây chính là chỉ có tiên giới mới có thu hoạch con đường chân quý đan dược, liền tính ngươi đem tu tiên giới lật cái út sấp, cũng tuyệt đối không thể làm tới một cái. Dù cho tại một số thượng cổ di tích hoặc là bí cảnh bên trong có thể còn có cực ít lượng duyên thọ đan tồn tại, nhưng vị này người nào phát hiện đều sẽ lựa chọn ngay lập tức uống vào, tuyệt không có khả năng cho chạy vào thị trường cơ hội. 300 năm thọ nguyên, nghe tới tựa hồ không coi là nhiều, nhưng cho dù là độ kiếp cảnh tổng cộng cũng mới 1000 năm thọ nguyên. 300 năm, đủ để thay đổi rất nhiều chuyện. Giới tử quả hiệu quả mặc dù mạnh, nhưng này chút thay đổi cũng không phải là lập tức rõ ràng, có trời mới biết cần bao nhiêu năm mới có thể hiện ra tác dụng tới. Mà duyên thọ đan, có thể là có thể để cho một vị sắp chết đại năng lại nối tiếp huy hoàng. Trung hợp, Liệt Dương Tông liền có như thế một tôn thọ nguyên sắp hết đại năng. Nếu là cái này cái duyên thọ đan giao cho hắn dùng, ít nhất trong vòng 300 năm, Liệt Dương Tông đều không cần lo lắng bất cứ uy hiếp gì. Cho dù dùng đầu ngón chân suy nghĩ, tất cả trưởng lão bọn họ cũng có thể phân rõ cái gì nhẹ cái gì nặng. Đến, phía trước chính là tàng bảo các. Đệ tử kia nói, chợt lấy ra một cái lệnh bài, giao cho đến Trần Minh trên tay. Tất nhiên tông chủ phân phó qua, vậy ngươi liền có thể đi vào tùy ý lấy nạp, không cần khách khí. Cái này miếng lệnh bài chính là bằng chứng, ngươi lại giao cho cái kia phụ trách trông coi người, ta chỉ có thể đem ngươi đến nơi này. Chờ một chút, có phải là nơi nào có chút không đúng? Trần Minh ngăn cản vị kia đệ tử. Đây rõ ràng là tàng kinh cát, ở đâu là tàng bảo cát? Không sai, đệ tử kia dẫn đầu Trần Minh trước đến địa phương, căn bản liền không phải là cái gì cái gọi là tàng bảo cát, mà là lúc trước hắn tại Liệt Dương Tông lưu lại nhiều nhất địa phương, tàng kinh cát. Chương 222, tàng bảo cát chương 222, tàng bảo các đệ tử vừa định giải thích, lại bị một đạo đột nhiên xuất hiện âm thanh trô đánh gãy. Ngươi trẻ tuổi, ngươi chẳng lẽ không biết có câu nói rất hay, trong sách tự có hoàng kim ốc sao? Các ngươi những người này nha, trong mắt chỉ có bà bối, thật tình không biết sách này mới là có giá trị nhất đồ vật. Một tên lão đầu râu bạc không biết từ chỗ nào bật đi ra. Ta dựa vào, lão đầu ngươi còn chưa có chết. Trần Minh hơi kinh ngạc. Lão đầu này hắn ấn tượng cực kỳ khắc sâu, lúc trước không có việc gì liền quân lấy hắn, làm hắn một ngày đều không tĩnh tâm được nghiêm túc đọc sách. Về sau hắn mới từ Tống Hình nơi đó biết được, cái này hỏng bét hề hề lão đầu, lại chính là Liệt Dương Tông đại trưởng lão, cũng là hiện nay Liệt Dương Tông duy nhất một tên độ kiếp cảnh đại viên mãn. Lão đầu nghe xong, hơi nhíu mày, tựa như có chút không vui. Ngươi người trẻ tuổi này, vẫn là giống như trước đây ba hoa, không có chút nào hiểu được tính già yếu trẻ, làm sao gặp mặt câu nói đầu tiên là chú lão đạo chết? Lão đạo chẳng lẽ là thiếu ngươi cái gì sao? Nói xong, lão đầu liền trực tiếp đi lên phía trước, đem lệnh bài kia từ Trần Minh trong tay bật lấy. Ngươi lại cùng lão đạo tới đi, lão phu dẫn ngươi đi tàng bảo các. Trần Minh lúc này mới đi theo lão đầu tiến vào tàng kinh các. Nguyên lai cái này tàng kinh các tầng cao nhất chính là cái gọi là tàng bảo các. Đem tàng bảo các thu xếp ở loại địa phương này, còn thật sự có như vậy một chút trong sách tự có hoàng kim ốc ý tứ. Chỉ là Trần Minh cũng không có nghĩ đến, cái kia tàng kinh các đỉnh chóp từ bên ngoài nhìn bình thường không có gì đặc biệt, cũng chỉ là một gian bình thường gian phòng. Kỳ thực đi vào về sau, nội bộ rất có cả khuôn. Liếc nhìn lại, tối thiểu xung quanh có hơn 100 trượng, tựa như một tòa loại cực lớn yến hội sảnh. Kỳ quái, cái đồ chơi này đến cùng là thế nào kiến tạo? Trần Minh nhìn chằm chằm bốn phía, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Tại bước vào tàng bảo các cửa lớn một khắc này, hắn cũng không phát giác được bất luận cái gì cùng loại xuyên qua truyền thống môn loại hình động tĩnh. Nói cách khác, gian này tàng bảo các cũng không phải là độc lập tại tàng kinh các bên ngoài, mà là cùng kỳ đồng làm một thể. Kỳ thật cũng là không tính là bao nhiêu hiếm lạ. Người tại nút bên trong tàng bảo các nhìn thấy mỗi một cái cây cột đều là do trời linh mục chế tạo thành, lúc này mới sáng tạo ra như vậy kỳ dị cảnh tượng. Thì ra là thế. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Thiên linh mục là một loại cực kỳ đặc thù thực vật, tiên thiên trong cơ thể liền ẩn chứa chút ít không gian chi lực, phối hợp trận pháp đặc biệt, có khả năng trong đó bộ mở một không gian riêng biệt. Cũng chính bởi vì loại này đặc tính, cho nên thiên linh mục cũng thường xuyên bị dùng để chế tạo các loại chứa vật bảo khí. Chỉ là thiên linh mục bởi vì tương đối hi hữu, giá trị tự nhiên giá cao không hạn. Có thể dùng để làm cây cột thiên linh mục, giá cả ít nhất đều muốn tại 100 vạn linh thạch trở lên. Mà trong phòng, mắt chỗ cùng, ít nhất cũng có mấy chục cây cột. Nói cách khác, vẹn vẹn là xây dựng tòa này tàng kinh các tầng cao nhất, hao phí linh thạch liền không tại mấy ngàn vạn, cái này còn không có đem những cái kia trận đồ tính toán ở bên trong. Ta có một vấn đề, vì sao muốn như thế đại phí chắc trở đến dùng thiên linh mục chế tạo tàng bảo các? Trực tiếp tìm bí cảnh không phải dễ dàng hơn, mà còn càng thêm an toàn. Lấy Liệt Dương Tông thực lực, nắm giữ một chỗ tương tự bí cảnh hẳn không phải là vấn đề gì. Trần Minh nghi ngờ hỏi. Vấn đề này hỏi rất hay, thế nhưng đáp án cũng đồng dạng đơn giản. Nói xong, lão đầu liền đi tới một chỗ giá đỡ phía trước, từ phía trên gỡ xuống một cái hộp gỗ. Hộp gỗ mở ra nháy mắt, một cỗ mùi thơm ngát ngấm cả vào lòng người truyền ra, nhất thời làm tâm thần người chấn động. Đây là U Lan Hương. Thế mà còn có mùi thơm. Trần Minh có chút khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này. U Lan Hương cũng là một mặt thần kỳ linh chi, có thể dùng đến luyện chế ngũ phẩm linh đan U Lan Ngưng Hồn Đan, hiệu quả là có khả năng chữa trị bị hao tổn thần hồn. Nhưng này trồng linh thực có một cái 10 phần đặc tính kỳ dị, đó chính là hái xuống về sau, trong đó ẩn chứa linh khí sẽ tại trong vài canh giờ cấp tốc tiêu tán. Đợi đến U Lan Hương loại kia đặc thù mùi thơm triệt để tiêu tán một khắc này, U Lan Hương cũng đem biến thành một khỏa không có chút nào chứng dùng phế cỏ. Vấn đề nằm ở chỗ cái này. Vừa rồi lao đầu gỡ xuống hộp gỗ thời điểm, phía trên rõ ràng tích một tầng thật mỏng mảnh bụi, rõ ràng cái đồ chơi này tại chỗ này thả thời gian không ngắn, ấn đạo lý đến nói cái này gốc U Lan Hương nên đã sớm thành phế phẩm mới đúng. Lao đầu khẽ mỉm cười, trong đôi cười mang theo có chút cảm giác thần bí. Người trẻ tuổi, nhìn sự vật không muốn chỉ xem biểu tượng, muốn thấy rõ bản chất của sự vật mới được. Ngươi còn trẻ, làm sao so lão đạo ta còn mắt mở? Hừ, cái khác ta không có cái gì tự tin, thế nhưng tuổi tác cái này một hạng, chính là ra ra ngươi cũng không có khả năng hơn được ta, ngươi lại có cái gì tư cách nói ta tuổi trẻ? Trần Minh có chút im lặng, chợt nhìn lao đầu một cái. Ra ra ta chỉ là cái người bình thường, chết sớm, cả một đời cũng mới sống hơn 60 năm, ngươi không biết xấu hổ cùng hắn so sao? Lao đầu hiển nhiên cũng là có chút không phục, há mồm về trọng nói. Hai người cứ như vậy giống hai đứa bé, lẫn nhau trộn lẫn lên miệng đến, thẳng đến rất lâu, vừa rồi ngừng. Bất quá ta ngược lại là thấy rõ, cái này thiết kế thật đúng là động tâm tư. Tại nghỉ ngơi sau khi, Trần Minh không khỏi cảm thán nói, nguyên lai cái kia cất giữ U Lan Hương một hộp, cũng không phải phàm vật, mà là từ ngàn năm khóa dương làm bằng gỗ thành. Khóa dương không có một cái đặc tính, đó chính là dùng chế tạo thành một gỗ, nội bộ linh lực sẽ không bởi vì thời gian mà tiêu tán. Bất quá vẻn vẹn chỉ là như vậy, cái kia cũng không thể nào làm được để U Lan Hương một mực không biến chất. Chân chính huyền bí vẫn là tại tàng bảo cắt những cây cột này bên trong. Những này do trời linh mục chế tạo thành cây cột cũng không phải là sắp hàng chỉnh tề, mà là phân tán vô cùng không đều, nhìn kỹ lại, vậy mà có thể cùng tàng bảo cắt trên đỉnh trần nhà hoa văn chỗ từng cái đối ứng. Nhìn chung cả gian tàng bảo cắt, nguyên lai chính là một tấm to lớn trận đồ. Tấm này cố định trận đồ, có khả năng thời khắc vận chuyển không ngừng, đem bên mình linh lực tụ đến, cùng những cái kia khóa dương mục chế tạo hộp gỗ lẫn nhau phối hợp với nhau, trình độ lớn nhất cam đoan cất giữ trong đó bảo vật linh khí không tiêu tán. Thật là đại thủ bút. Cũng chính là bởi vậy, Liệt Dương Tông mới không có lựa chọn đem tàng bảo các đặt bí cảnh bên trong. Dù sao tòa đại trận này muốn thời khắc bảo trì vận chuyển, đầy đủ linh lực là điều kiện tất yếu. Bí cảnh bên trong thế giới đặc điểm lớn nhất chính là linh khí không ổn định, nếu là hơi có sai lầm, đại trận một cái ngừng chuyển, cái kia cất giữ trong tàng bảo các bên trong vô số giống U Lan Hương bảo vật như vậy chỉ sợ sẽ tất cả biến thành phế phẩm. Lợi hại, có thể nói nhìn mà than thở. Trần Minh nhìn xem những cái kia sắp hàng chỉnh tề, số lượng nhiều đến không hợp thói thường hộ, phát ra từ nội tâm cảm thán nói. Trần Minh thuận tay cầm lên bên người một cái hộp, mở ra xem, nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Thế mà liền thứ này cũng có. Trong hộp nằm, chính là lúc trước hắn chăm tìm mà không thấy được mây mù cỏ. Vì thứ này, hắn chọn vẹn chạy một lượt gần phân nửa tu tiên giới, cuối cùng vẫn là dựa vào Lao Thiên cơ hội trợ giúp mới cầm tới tay. Tuyệt đối không nghĩ tới, Liệt Dương Tông liền có thứ này. Nếu là sớm biết Liệt Dương Tông có thứ này, vậy hắn còn làm nha muốn như thế đại phí chắc trở. Đó là tự nhiên. Chỉ luận linh thực cất giữ, ta Liệt Dương Tông xưng thứ hai, không người dám xưng đệ nhất. Trừ số rất ít đã diệt tuyệt linh thực bên ngoài, cơ bản ngươi có thể tại chỗ này tìm tới bất luận cái gì ngươi cần linh thực. Lao đầu sờ lấy râu, giống như là đối Trần Minh phản ứng cực kỳ hài lòng. Được rồi, lão đạo ta cũng không chỉ hoãn ngươi chuyện chính, tất nhiên tông chủ đã phân phó ngươi có thể tự mình đòi lấy, vậy ngươi liền tự mình nhìn xem cơ a, chờ tốt lại đến gọi ta. Nói xong, lão đầu liền một bên nuốt nuốt râu, một bên hướng về ngoài cửa đi đến, lưu lại Trần Minh một người ở đây. Chương 223, những ngày qua chỗ ở chương 223, những ngày qua chỗ ở lão đầu này, ngược lại là đối ta rất yên tâm, cũng không sợ ta loạn cầm. Trần Minh ngạc nhiên cười một tiếng, chợt bắt đầu tìm kiếm chính mình cần thiết đồ vật. Kỳ thật hắn thật đúng là không có cái gì thiếu. Đáp ứng Liệt Dương Tông bắt phẩm duyên thọ đan, sớm tại phía trước thí nghiệm luyện đan thời điểm liền thành công luyện ra qua, bây giờ đang ở trên người mình một cái chữ vật giới chỉ bên trong để đó, tùy thời chuẩn bị bất cứ tình huống nào. Cho nên hiện tại hắn chính là thuận đường nhìn xem Liệt Dương Tông trong bảo khố có cái gì ly kỳ linh thực, hoặc là có thể cho hắn hai cái đồ đệ dùng tới bảo vật. Không thể không nói lão giả kia tử mặc dù nói khoa trương, nhưng thật đúng là không có khoác lác. Nơi này thật có tương tự làm không ít cất giữ, đều là tại ngoại giới khó gặp chân phẩm. Cũng tỉ như chỉ sinh trưởng tại vô cùng viêm địa khu liệt diễm long thức cỏ, cùng với chỉ sinh trưởng đang khô hạn địa khu không chết mục. Hai thứ đồ này Trần Minh lúc trước chỉ ở một số cổ tịch bên trên gặp qua, cho dù là chân bảo các cũng không có gặp qua bất thật. Lúc đầu Trần Minh còn tưởng rằng hai loại đồ vật đã sớm diệt tuyệt, không nghĩ tới vậy mà tại Liệt Dương Tông tàng bảo các bên trong còn có tồn kho, thật là khiến người bội phục. Bất quá hai cái này đồ vật Trần Minh cũng không dùng đến, hắn chỉ là tiếp tục tại những cái kia rậm rạp chẳng chịt hộp gỗ bên trong tìm kiếm. Cái này, không phải, cái này cũng không đúng. Ước chừng nửa canh giờ sau đó, Trần Minh lúc này mới nắm lấy một khối đen tuyền đồ vật, sắc mặt thích nhưng tìm được, chính là cái này. Từ bên ngoài nhìn vào đi, khối đồ này mặt ngoài lồi lõm, hiện đầy cùng loại dị sắt đồng dạng vết tích, nhìn như cứng rắn vô cùng, nhưng vào tay lại cực kỳ mềm dẻo, vô cùng kỳ dị. Như thế một khối to ruộng lậu can, tối thiểu có thể luyện chế ra 3 bình ruộng lậu lộ. Ruộng lậu lộ là một mặt lục phẩm linh dược, cũng không phải là có đan dược hình thức, mà là cùng loại nước đường đồng dạng sền sệt tính chất. Loại linh dược này tác dụng cực kỳ đặc thù, nếu như không có làm bất kỳ chuẩn bị gì liền trực tiếp uống vào, sẽ ngũ tạng lục phủ thối rữa mà chết, quả thực so bất luận cái gì độc dược đều muốn tới hung mãnh. Nhưng mọi việc vạn vật đều có tính hai mặt, ruộng lậu lộ cũng là đồng thời. Tác dụng của nó cơ chế là khiến người nội tạng mất đi sinh lý hoạt tính, nhưng cái này dựa vào cũng không phải là kỳ độc tính, mà là dùng quá lượng sinh cơ để kích thích nội tạng, làm cho trong thời gian cực ngắn cấp tốc già yếu. Chỉ cần nắm chắc thời cơ thỏa đáng, tại uống vào ruộng lậu lộ một khắc đồng hồ sau đó, lại dùng có thể chữa trị ngũ tạng lục phủ linh đan, liền sẽ sinh ra kỳ diệu phản ứng. Lúc này ruộng lậu lộ cái kia cường đại sinh cơ liền không còn là hồng thủy mãnh thú, phối hợp thêm chữa trị hiệu quả linh dược, ngược lại sẽ trong thời gian cực ngắn trình độ lớn nhất kích phát cơ thể người tiềm năng, làm cho ngũ tạng lục phủ trùng sinh. Tuyệt đối không cần cho rằng đây là tại làm chuyện vô ích. Nếu biết rõ quyết định một người tư chất không ngoài chính là tinh huyết, xương cốt cùng nội tạng. Tinh huyết hiện nay chỉ có thể thông qua tạo hóa đan đến cải tạo, bởi vậy chỉ có thể tạm thời gác lại. Xương cốt có thể thông qua thối cốt đan đến tiến hành cải tạo, trên thị trường trực tiếp liền có thể mua được, mặc dù giá cả không ít, nhưng đối với Trần Minh mà nói cũng chính là vậy bảy nước. Mà ruộng lậu lộ tác dụng lớn nhất chính là cải tạo nội tạng, chỉ cần vận khí thật tốt, như vậy ở trong quá trình này, thể chất tự nhiên cũng sẽ có nhất định xác suất phát sinh thay đổi. Ba bình ruộng lậu lộ cũng liền mang ý nghĩa ba lần cơ hội. Nếu là cái này ba lần vẫn không thể nào thay đổi Trần Sinh tư chất, cái kia Trần Minh chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào cái kia võ tôn bí cảnh bên trong bộ thiên ngọc trên thân. Dỗ Lộ Can, ngươi cầm cái đồ chơi này làm cái gì? Thứ này dùng không tốt có thể là một mặt độc dược. Lao đầu dâu bạc thấy được Trần Minh lấy ra đồ vật, ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc. Dỗ Lộ Lộ độc tính, chính là độ kiếp cảnh đại năng tới cũng thúc thủ vô sách. Người này, không phải là muốn làm chuyện xấu a? Có thể lao đầu nghĩ lại cảm thấy nơi nào có chút không đúng. Lấy Trần Minh thực lực đến nói, muốn giết ai, trực tiếp làm liền xong rồi, không cần thiết phiền toái như vậy. Như thế nói đến, ta mới thu một cái đồ đệ, tư chất của hắn tương đối đồng dạng. Không đợi lao đầu có phản ứng, Trần Minh liền đi trước mở miệng giải thích. Thì ra là thế. Lao đầu bừng tỉnh đại ngộ. Không đúng, cái kia ruộng lậu lộ có thể là lục phẩm linh dược, thủ pháp luyện chế là thủ, sớm đã thất truyền. Hiện có đám kia đan vương bọn họ đều sớm thử nghiệm phục khắc qua vô số lần, mỗi lần đều là không công mà lui. Ngươi không phải là? Trần Minh khẽ mỉm cười. Không sai, ta cũng là một tên đan vương. Lao đầu im lặng nhìn Trần Minh một cái. Không nghĩ tới người này thoạt nhìn tuổi trẻ, bản lĩnh cũng không nhỏ. Trời đánh, người tuổi trẻ bây giờ đều lợi hại như vậy sao? Nếu biết rõ người tinh lực là có hạn, ngươi sở trường tại đan đạo, tự nhiên sẽ trên võ đạo lười biếng, ít nhất có thể đồng thời làm đến chiếu cố hai cái đại đạo. Cho dù là hiện có đan vương bên trong, đến độ kiếp cảnh cũng tại số ít. Được rồi, không cùng ngươi kéo con bê, ta còn muốn luyện đan đâu, không có việc gì cũng đừng lại đến thì ta. Uy lại cùng lao đạo ta trò chuyện một lát chứ sao? Nhìn thấy Trần Minh tính toán rời đi, lao đầu đội vàng giữ lại nói, cho chuyện cái rắm, chưa trượt. Trần Minh nói một chút, liền trực tiếp ly khai, không để ý chút nào lao đầu cái kia có chút u ám ánh mắt. Hắn là thật cảm thấy lão đầu này có chút đáng ghét, bất quá hắn cũng có thể lý giải. Dù sao lão đầu chỉ ở tại Tàng Kinh Các, đệ tử tầm thường cũng không có người nào nguyện ý tới chỗ như thế, ngày bình thường rất khó tìm nói chuyện đối tượng. Nơi này chính là ngươi trước đây ở qua địa phương, thế nào? Vẫn rất hoài niệm a? Tống Hình cười hỏi. Giờ phút này hai người đang đứng tại Trần Minh ở qua trong tiểu viện, nhìn trước mắt cùng trong trí nhớ không khác chút nào cảnh tượng, một cỗ khó được hoài niệm cảm giác thản nhiên xông lên đầu. Lấy Trần Minh thân phận bây giờ, tự nhiên là có thể ở vào càng xa hoa chỗ ở, liền tính hắn không nói, Hồ Diên Liệt lúc đầu cũng là tính toán như vậy. Chỉ là Trần Minh đối chỗ ở yêu cầu không cao, có chương ngủ giường liền được, liền tính không có ảnh hưởng cũng không lớn. Cho nên một tới hai đi, hắn vẫn là lựa chọn về ở hắn đã từng ở qua tiểu viện. Nơi này quanh mình hoàn cảnh yên tĩnh, là cái buông lòng tâm thần nơi tốt. Không sai. Trần Minh nhẹ gật đầu. Nói xong, hắn liền đi tới trong tiểu viện trước bàn đá, đưa tay vê thành một cái. Ngoài dự liệu chính là, bàn đá vô cùng sạch sẽ và gàng, một tia cho bụi đều chưa từng có. Người rời đi về sau, ta thỉnh thoảng cũng tới ở lại một đoạn thời gian. Mặc dù nơi này linh khí tương đối tông môn những trưởng lão kia nơi ở muốn mỏng manh không ít, thế nhưng hoàn cảnh nhưng là không có chọn. Tống Hình nói. Ừ, ta còn chuyên môn cho ngươi làm một cái đan lô đặt ở chỗ đó. Theo Tống Hình ngón tay phương hướng nhìn, chỉ thấy tiểu viện nơi hẻo lánh an tĩnh trưng bày một cái to lớn đan lô. Từ tạo hình bên trên nhìn, đan lô hình thức ngược lại là cùng Trần Minh tại Tê Phượng Thành nơi ở kiện kia giống nhau đến mấy phần, khác nhau chỉ là càng thêm hoa lệ một chút, xem xét liền nhất định không phải phàm vật. Đã sớm đoán được lúc ngươi tới muốn luyện đan, tôn này bếp lò có thể là ta từ Tô trưởng lão nơi đó lấy được, ngươi là không biết ta nói bao nhiêu lời hữu ích. Đương nhiên, tuyệt đối bao ngươi hài lòng. Tống Hình tự hào vô cùng nói. Cảm ơn. Trong lòng Trần Minh một trận cảm động. Không hổ là chính mình kết giao người bạn thứ nhất, thậm chí ngay cả loại sự tình này đều đã nghĩ đến. Chương 224, bí cảnh cửa vào chương 224, bí cảnh cửa vào Trần Minh hao tốn 3 ngày thời gian, mới rốt cục đem ruộng lậu lộ luyện chế thành công. Đây cũng không phải nói ruộng lậu lộ luyện chế có cỡ nào khó khăn, mà là ruộng lậu lộ thực tế đặc thù, cần đem lên trăm loại thuốc rèn luyện thành dược dịch, lại đem dược dịch dung hợp luyện chế làm một thể. Mà Trần Minh muốn luyện chế ra xác định đan dược, nhất định phải chuẩn bị 2 phần dược liệu. Một đến một về, trước sau to to nhỏ nhỏ tổng cộng cần gần hơn ngàn lần luyện chế. Cho nên ở trong đó tuyệt đại bộ phận thời gian, Trần Minh đều lãng phí ở rèn luyện những thuốc này dịch bên trong. Cuối cùng, hắn thành công được đến 3 bình ruộng lậu lộ. Có thể nói đây là Trần Minh tự khai bắt đầu luyện đan đến nay, cực khổ nhất một lần, không có cái thứ hai. Mặc dù hắn thể chất khác hẳn với người bình thường, thế nhưng không chịu nổi dạng này tiêu hao. Ít nhất trong khoảng thời gian ngắn, hắn cũng không nguyện ý lại luyện chế đan dược. Sau đó, hắn liền dựa theo ước định, lấy ra viên kia bát phẩm duyên thọ đan. Đan dược biểu diễn mấy mắt, hào quang nổi lên bốn phía, một cỗ mênh mông sinh mệnh lực từ trong bay hơi mà ra, nháy mắt liền tràn ngập cả tòa nghị sự điện. Những cái kia đứng ngoài quan sát các trưởng lão, đều là bị cỗ này sinh mệnh khí tức rung động tột đỉnh. Ta dựa vào, thật sự là duyên thọ đan. Lợi hại, vẻn vẹn chỉ là người được cái này đan hương, liền để lão phu vì đó tinh thần gấp trăm lần, nếu là uống vào, hiệu quả tuyệt đối nổi bật. Thêm kiến thức, nguyên lai cái này duyên thọ đan thật sự có như vậy thần dị. Trong lúc nhất thời, tất cả trưởng lão đều là chi tán thưởng không thôi, nhìn hướng duyên thọ đan ánh mắt cũng không khỏi đến thay đổi đến nóng rực mấy phần. Gần như mọi người trong lòng đều không hẹn mà cùng dần hiện ra một ý nghĩ. Nếu là viên đan dược này có thể cho ta, tốt biết bao nhiêu. Chư vị ngồi ở đây trưởng lão, luận tuổi tác cũng đều không nhỏ, phần lớn tuổi thọ đã qua nửa, có thậm chí chỉ nửa bước đều bước vào trong quan tài, muốn nói đối thứ này không ý nghĩ gì, đó là tuyệt đối không thể nào. Nhưng bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, có tư cách dùng cái này cái duyên thọ đan, chỉ có đại trưởng lão. Đây chính là số rất ít có thể cùng võ điện điện chủ chính diện chống lại nhân vật, chính là có hắn tồn tại, Liệt Dương Tông mới có thể tại gần nhất mấy trăm năm ở giữa cùng võ điện chung sống hòa bình. Cho nên cái này cái duyên thọ đan, đại biểu có thể là tương lai 300 năm Liệt Dương Tông hòa bình cùng an bình. Tông chủ còn hài lòng. Trần Minh khẽ mỉm cười. Kỳ thật theo nhiều người trưởng lão phản ứng, hắn đã đoán được cái đại khái. Hài lòng, tương đối hài lòng, cái này cái duyên thọ đan bất luận là từ phẩm chất vẫn là hiệu quả đi lên nói, đều tuyệt đối xưng là chân phẩm trong chân phẩm, thiên kim khó đổi. Hồ Diên Liệt hài lòng nhẹ gật đầu, nụ cười trên mặt giấu đều giấu không được. Chợt hắn thận trọng đem duyên thọ đan lại giả bộ về trong bình ngọc, dùng nút gỗ lại lần nữa phong tốt. Động tác đặc biệt nhu hòa, sợ có nửa điểm va chạm. Cái kia giới tử quả, ngươi yên tâm, ba viên, thiếu không được ngươi. Hồ Diên Liệt vỗ ngực một cái, bảo đảm nói. Dựa theo thời gian đến suy tính, giới tử quả đã ở ngày hôm qua thành thục, cần tại trong 7 ngày nắt lấy. Dù cho hôm nay ngươi không có lấy ra duyên thọ đan, ta cũng phải dựa theo ước định đến gọi ngươi đi bí cảnh bên trong. Trùng hợp như vậy, Trần Minh sững sờ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng phải mấy ngày nữa mới có thể đi ngắt lấy giới tử quả, vì thế hắn thậm chí đều nghĩ nâng Tống Hình trước tiên đem luyện chế tốt ruộng lậu lộ đưa đến Tê Phượng Thành đi đây. Hiện tại xem ra, tựa hồ là không cần phải vậy. Chính là trùng hợp như vậy. Hồ Diên Liệt vừa cười vừa nói, vậy hôm nay ngươi trước tạm đi nghỉ ngơi một chút, chuẩn bị đầy đủ, ngày mai ta liền an bài mở ra bí cảnh. Không cần phiền toái như vậy, ta nhìn không bằng liền hôm nay đi. Trần Minh trực tiếp đề nghị. Bây giờ, hôm nay, Hồ Diên Liệt bối rối. Làm sao? Có vấn đề gì không? Chẳng lẽ cái này bí cảnh mở ra còn cần cái gì điều kiện đặc thù sao? Thế thì không có, chỉ là ngươi mới vừa luyện chế xong đan dược, giờ phút này thể xác tinh thần đều mệt, xác định không nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Không cần, ta cũng muốn sớm một chút giải quyết. Trần Minh vung tay lên, tràn đầy tự tin nói, cái kia, tốt a. Gặp Trần Minh thực tế kiên trì, Hồ Diên Liệt cũng chỉ được bất đắc dĩ đồng ý thỉnh cầu của hắn. Trần Minh liền cùng Liệt Dương Tông một đám cao tầng, rời bước phía sau núi. Rất nhanh, mọi người liền đi đến cái kia bí cảnh lối vào. Ta còn tưởng rằng trong này cất giấu thứ gì đâu, nguyên lai là bí cảnh lối vào. Trần Minh quan sát một chút bốn phía, không khỏi ngạc nhiên cười một tiếng. Không sai, cái gọi là bí cảnh nhập khẩu, lại chính là phía trước không cho phép bất luận kẻ nào đến gần Liệt Dương Tông cấm địa. Không đúng, môn kia ở đâu? Trần Minh nhìn xung quanh một lần, cũng không có phát hiện cái gì kiến trúc. Không nên gấp, cái kia bí cảnh đối ta tông như cái này trọng yếu, sao có thể không làm bất luận cái gì bảo vệ biện pháp? Bây giờ nhìn không đến, là vì có trận pháp bảo vệ, đem nó che. Nói xong, Hồ Diên Liệt liền từ chứa vật giới chỉ bên trong lấy ra một cái ngoại hình cổ pháp dao găm. Cái này cái dao găm xuất hiện ngay mắt, Trần Minh ánh mắt liền không tự chủ được bị hấp dẫn lấy. Hắn cùng Tàng Kiếm Sơn Trang đám người kia có không ít lui tới, bởi vậy cũng từ trên người bọn họ học được một điểm gia lông, có khả năng đại khái nhận ra linh khí phẩm chất. Trước mắt Hồ Diên Liệt lấy ra cây chùy thủ này, mặc dù tạo hình cổ pháp, nhìn qua có nhất định niên đại, nhưng trên thực tế dao găm phẩm chất cũng không tính được bao nhiêu cao, chỉ là hạ phẩm linh khí mà thôi. Hồ Diên Liệt là ai? Đây chính là Liệt Dương Tông tông chủ, một đời thiên kiêu. Liên tính ném đi cái thân phận này, hắn cũng là một tên độ kiếp cảnh cường giả, tuyệt đối được cho là thế nhân trong mắt đại năng tu sĩ. Hắn sử dụng vũ khí, làm sao có thể là loại này hàng thông thường? Cho nên giờ phút này Trần Minh trong ánh mắt rõ ràng chút mang theo chút vẻ không hiểu. Hồ Diên Liệt đọc hiểu Trần Minh ánh mắt, khẽ mỉm cười, chợt vì hắn giải thích. Không nên hiểu lầm, truy thủ này cũng không phải là vũ khí của ta, mà là mở ra đại trận dùng chìa khóa, phía trên vẽ có đại trận một bộ phận. Bình thường đều là từ Liệt Dương Tông tông chủ quản lý, truyền đến trên tay của ta thời điểm, đã đi qua vạn năm thời gian, cho nên mới lộ ra như vậy cũ kỹ. Dứt lời, Hồ Diên Liệt liền đi về phía trước mấy bước, đi tới một khối cao cỡ một người cự thạch trước mặt. Từ bên ngoài nhìn vào đi, khối này cự thạch cùng xung quanh núi đá không khác chút nào, cũng không có rõ ràng khác biệt. Nói cứng lời nói, cũng liền trên tảng đá lớn một vết nứt có chút làm người khác chú ý vết dạng có dọc, nằm ở tại cự thạch trung ương, dài ước chừng một trường tả hữu, độ rộng chỉ có thấp hơn, chính là nghĩ rối với cái ngón tay tiến vào cũng khó khăn. Chẳng lẽ khối này cự thạch chính là đại trận trận nhãn? Trần Minh theo bản năng hỏi. Liên tại hắn hỏi ra câu nói này đồng thời, Hồ Diên Liệt cầm lấy dao găm, trực tiếp đâm vào cự thạch trong khe hở. Chỉ một thoáng, khe hở chỗ sâu kim quang đại tác, chợt một cỗ không hiểu chấn động dọc theo lòng đất truyền đến, chấn người có chút chân đứng không vững. Sau đó cự thạch mặt ngoài đột ngột hiện ra rất nhiều đạo văn đường, lóe kim quang, đặc biệt chói mắt. Dù cho Trần Minh không hiểu trận pháp, cũng có thể nhìn ra được những đường vân này chính là trận đồ đối ứng phù văn. Cùng lúc đó, mấy đạo màu đen hơi khói từ cự thạch dưới đáy khe hở bên trong bay lên, trôi lơ lửng trên không trung. Quỷ dị chính là, cái kia mấy đạo khói đen cũng không theo gió tiêu tán, mà là từ từ ngưng tụ làm một đoàn. Sau đó, khói đen liền biến thành một đạo truyền tống môn dáng dấp. Xung quanh những cái kia Liệt Dương Tông các trưởng lão nhìn thấy một màn này, nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra, đều tự tìm một vị trí, khoanh chân ngồi xuống. Cái này bí cảnh liên quan đến Liệt Dương Tông sinh tử an toàn, cho nên cần bọn họ thời khắc không ngừng thủ vệ nơi đây, để phòng bất luận cái gì có thể địch xâm phạm. Đây chính là bí cảnh lối vào. Hồ Diên Liệt trầm giọng nói. Trần Minh, không đúng, Trần Tiên Sinh. Cái kia giới tử quả liền giao cho ngươi, làm ơn chắc chắn mang về, ta đại biểu Liệt Dương Tông trên dưới, hướng ngươi gửi tới lời cảm ơn. Khách khí. Trần Minh ôm quyền hành lễ. Trần Minh, ổn thỏa không phụ trọng thác. Dứt lời, Trần Minh liền thả người nhảy lên, nhảy vào truyền tống môn bên trong. Chương 225, bệ tan cảnh bí cảnh chương 225, bệ tan cảnh bí cảnh mở mắt lần nữa thời điểm, Trần Minh người đã ở bí cảnh bên trong. Cùng lúc trước đi qua bí cảnh khác biệt, Liệt Dương Tông cái này bí cảnh đi vào liền cho người một loại không đồng cảm giác. Loại cảm giác này nói không ra, giống như là bị một loại nào đó cường đại đồ vật để mắt tới một dạng, khiến người đặc biệt không thoải mái. Nhưng Trần Minh khắp nơi nhìn một vòng, nhưng cũng không phát hiện có bất kỳ sinh vật sống sót dấu hiệu. Chỗ hắn ở là một chỗ lơ lửng không đảo, không đảo phía dưới cùng đỉnh chót đều là nóng nảy không gian chi lực tại tàn phá bờ bãi, nếu là vô ý rơi xuống, hoặc là phi quá cao, cho dù là độ kiếp cảnh đại viên mãn, cũng sẽ nháy mắt bị cái kia không gian loạn lưu chỗ cuốn vào, chết không có chỗ chôn. Giống Trần Minh dưới chân dạng này không đảo, tại bốn phía còn có rất nhiều, lớn nhỏ không đều. Nổi lên mã có một tòa thành lớn như vậy, mà tiểu nhân thậm chí chỉ có vài thước lớn nhỏ, người đứng lên trên liền cái ổn định điểm dừng chân đều không có. Nói là không đảo, chẳng bằng nói là xoay quanh tại không đảo xung quanh phi hành hòn đá. Giới tử cây ở chỗ nào? Trần Minh nhìn xung quanh một cái, bắt đầu tìm kiếm giới tử cây vết tích. Căn cứ Hồ Diên liền nói, tòa này bí cảnh diện tích cũng không lớn, bình thường độ kiếp cảnh tu sĩ liền có thể sử dụng thần thức bao phủ toàn cảnh, tùy tiện tìm kiếm được giới tử cây vị trí. Có thể nhìn tính bản tính, Hồ Diên liệt từ đầu đến cuối không có tính tới một điểm. Trần Minh không phải tu sĩ, tự nhiên cũng vô pháp sử dụng thần thức tra xét tình huống. Nhìn qua bốn phía tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu, Trần Minh tâm tình ngã vào đáy cốc. Lần này thật phiền phức. Tại tiến vào bí cảnh phía trước, hắn đã lãng phí hết một ngày, nếu như không thể tại còn lại 6 ngày thời gian bên trong tìm tới giới tử cây đồng thời lấy xuống giới tử quả, cái kia tất cả đều đem là nói xuông. Có thể phóng tầm mắt nhìn tới, cái này bí cảnh mênh mông vô bờ, ít nhất có ngàn dặm xung quanh. Chỉ dựa vào chính hắn, là tuyệt đối không cách nào tại thời gian còn lại bên trong tìm khắp cả tòa bí cảnh. Cho nên cái kia giới tử cây đến cùng giấu ở chỗ nào? Trần Minh sau một lúc hối hận, sớm biết liền nhiều hướng Hồ Diên Liệt hỏi thăm một chút cái này giới tử cây tình huống cặn kẽ. Kỳ thật hắn không biết là, dù cho hắn đi hỏi Hồ Diên Liệt, đoán chừng cũng không chiếm được cái gì đề nghị hữu dụng. Dù sao giới tử quả từ nở hoa đến thành thục, trước sau tổng cộng cần hao phí 3000 năm thời gian. Lần trước giới tử quả thành thục thời điểm, Hồ Diên Liệt thái gia gia cũng còn chưa ra đời đây. Liên chính hắn cũng là chiếu theo lấy Liệt Dương Tông các tiền bối lưu truyền xuống ghi chép, chi tiết báo cho Trần Minh mà thôi. Đến mức tòa này bí cảnh, trừ phi là chẳng sống, không phải vậy quỷ tài nguyện ý chủ động đi vào. Ngươi nhìn một cái những cái kia không gian loạn lưu, dù cho bây giờ nhìn lại tựa hồ uy hiếp không lớn, an tĩnh chiếm cứ tại bí cảnh khu vực biên giới. Nhưng chỉ cần thứ này hơi có chỗ bạo động, cho dù chỉ có một tơ một hào tiết chỗ, đều đủ để khiến tiếp xúc người trong nháy mắt biến thành cho bụi. Trần Minh nhìn xem xung quanh những cái kia rậm rạp chẳng chịt không nào, không nhịn được một trận tâm mệt mỏi. Chợt hắn giống như là nghĩ tới điều gì, sau đó liền tìm khối thoáng bằng phẳng cự thạch, vươn tay, đem phía trên cho bụi lau rơi. Ngay sau đó hắn liền từ trong ngực lấy ra một cái bao bố. Bao vải mở ra nháy mắt, một tia ấm áp, mang theo một ít mùi thơm hơi nóng tản ra. Định thần nhìn lại, nguyên lai là một cái bóp xinh đẹp vô cùng cơm nắm. Việc đã đến nước này, ăn cơm trước đi. Dù sao lúc trước một mực trầm mê ở luyện đan, căn bản không có quan tâm ăn cơm. Tuy nói hắn cũng không cần ăn cơm cũng có thể bình yên vô sự sống sót, nhưng này loại cảm giác đói bụng nhưng là không cách nào biến mất. Ăn cơm cũng không thể giải quyết vấn đề, nhưng ít ra có thể làm cho mình tâm tình thay đổi đến tốt hơn một chút một chút. Nhưng mà liền làm hắn cầm lấy cơm nắm chuẩn bị ăn như gió cuốn thời điểm, dị biến liên tục xuất hiện. Chỉ thấy không đảo dưới đáy không gian chi lực bắt đầu không hiểu táo động. Chợt một tia không gian chi lực lộ ra ngoài mà ra, cùng một cỗ khác không gian chi lực đang đối mặt đụng. Đụng nhau ngay mắt, một cỗ kinh người sóng xung kích từ va chạm trung tâm bắn ra, khổng lồ khí lưu cuốn theo lấy không thể địch nổi lực phá hoại, đánh thẳng vào những cái kia lơ lửng giữa không trung không đảo. Ngay mắt, Trần Minh dưới chân không đảo đất rung núi chuyển. Hắn tay mắt lanh lẹ, một cái liền bắt lấy bên cạnh một khối nô ra tảng đá, lúc này mới không có để cho mình rơi xuống. Nhưng cùng lúc đó, trên tay hắn viên kia cầm nắm, cũng bởi vì rời tay, cực tốc hướng về không đảo phía dưới rơi xuống mà đi. Chỉ trong chốc lát công phu, cơm nắm liền bị đoàn kia khủng bố đến cực điểm không gian chi lực chỗ xé nát, trong khoảnh khắc chôn vùi vào hư vô. Đợi đến ổn định thân hình về sau, hắn lúc này mới nhìn một chút tay phải của mình, có chút khóc không ra nước mắt. Thiên sư nó, làm ta đây, muốn ăn cái cơm cũng không được. Được, vốn còn muốn trước điển cái bụng đâu, lần này tốt, đói bụng đi. Trần Minh bất đắc dĩ nhìn thoáng qua không đảo phía dưới đoàn kia táo bạo không gian chi lực, trong lòng không khỏi có chút bực bội. May mà ngươi nhà là cái vật chết, không phải vậy liền vừa rồi cái kia một cái, ta đều phải đưa ngươi đi gặp ngươi thái mãi. Hắn có chút phẫn hận nói. Mà đoàn kia không gian chi lực, giống như là nghe hiểu Trần Minh lời nói đồng dạng, sao động lợi hại hơn mấy phần, không gian loạn lưu khắp nơi tán loạn, tựa hồ là tại khiêu khích Trần Minh. Đến a, có gan ngươi đến đánh ta a, Trần Minh có thể có biện pháp nào? Hắn vừa định tìm một chỗ nằm xuống, suy nghĩ thật kỹ làm như thế nào tìm cây kia thần bí khó lường giới tự cây, nhưng mà trước mắt chợt lóe lên một đạo cảnh tượng, nhưng là để hắn ngừng tính toán. Chỉ thấy vừa rồi tiêu tán mà ra một đạo không gian loạn lưu, vốn nên là dọc theo vốn có quỹ tích thẳng tắp hướng về ngay phía trên bay đi. Ngay tại lúc bay đến Trần Minh trước mặt có khoảng trăm trượng độ cao thời điểm, lại đột nhiên giống như là nhận lấy cái gì chỉ dẫn đồng dạng, quỷ dị vô cùng miễn cưỡng trên không trung đánh một vòng, thẳng tắp hướng về tầm mắt phần cuối bay đi. Phiên này kỳ dị cảnh tượng khiến Trần Minh không nhịn được sửng sở. Chợt hắn liền cẩn thận quan sát xung quanh biến hóa tới. Quả nhiên, tình huống tương tự còn tại bí cảnh bên trong các nơi tùy thời phát sinh. Những cái kia nhìn như lộn xộn vô cùng không gian loạn lưu bên trong, luôn là sẽ có cực ít một bộ phận, lại đột nhiên thay đổi vận động quỹ tích. Mà những biến hóa này quỹ tích không gian loạn lưu, cuối cùng đều chỉ hướng cùng một cái phương hướng. Ta đã biết. Trần Minh mừng rỡ như điên. Hắn đã đoán được cái hiện tượng này phát sinh nguyên nhân. Tại cái này mảnh vỡ vụ bí cảnh bên trong, có thể có năng lực thay đổi không gian chi lực, có lại chỉ có một vật. Giới tử cây. Thứ này lấy không gian chi lực là năng lượng, cho nên chỉ cần lần theo những này đột nhiên biến hóa không gian chi lực vận động phương hướng một mực tìm đi xuống, cuối cùng liền nhất định có thể tìm tới giới tử cây. Nghĩ thông suốt về sau, hắn liền lập tức mở rộng bước chân, thả người nhảy lên. Tại to lớn phản tác dụng lực bên dưới, Trần Minh thân thể giống như là một chi mũi tên rời cùng đồng dạng, cực tốc bay ra ngoài. Đó cũng không phải bản thân hắn học được phi hành, mà là bí cảnh bên trong trọng lực vốn là hỗn loạn, cho nên mới có thể làm đến như vậy cùng loại phi hành đồng dạng động tác. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Minh đã không biết đến cùng vượt qua bao nhiêu tòa không đảo. Tại tầm mắt phần cuối, một tòa cao lớn hư ảnh ngay tại từ hư chuyển thực. Nhìn kỹ lại, đúng là mỗi thân cây cối cái bóng. Giới tử cây, rốt cuộc tìm được. Trần Minh trong lòng một trận mừng như điên. Chương 226, thu thập giới tử quả. Chương 226, thu thập giới tử quả. Mãi đến khoảng cách giới tử cây ước chừng cách xa 2-3 dặm tả hữu, Trần Minh mới dừng lại thân hình. Cũng không phải hắn không muốn tiếp tục hướng về phía trước, thực sự là có chút không đáng kể. Chỉ là càng đến gần giới tử cây, Trần Minh thì càng có thể cảm nhận được một cỗ không hiểu lực cản tại lôi kéo thân thể của hắn, không cho hắn tới gần. Nếu chỉ là như vậy, thế thì coi như không được phiền phức. Chân chính phiền phức chính là từ phía sau phương cực tốc đánh tới không gian loạn lưu. Những này không gian loạn lưu tại lan đến gần Trần Minh thân thể một khắc này, cũng không biến mất không còn tăm hơi, mà là nháy mắt bạo tán mà ra. Cứ việc những này không gian loạn lưu sinh ra bạo tạc không cách nào hữu hiệu đối Trần Minh tạo thành cái gì sát thương, thế nhưng không chịu nổi số lượng thực tế quá nhiều, quả thực tránh cũng không thể tránh. Mấu chốt nhất là, nó có khả năng quấy nhiễu Trần Minh di động, nhất là Trần Minh tại vị ở trên không thời điểm, luôn là sẽ bị những này loạn lưu bạo tạc phía sau xung kích mang hướng phương hướng khác nhau, làm cho hắn khắp nơi bay loạn, căn bản là không có cách bảo trì phương hướng. Cho nên Trần Minh chỉ có thể lựa chọn sử dụng một loại phương thức đơn giản nhất, đó chính là ở xung quanh không đảo bên trên không ngừng nhảy vọt, từng chút hướng về giới tử cây phương hướng bên trên xê dịch. Quá trình này không thể nghi ngờ cực kỳ khó khăn, lại đặc biệt lãng phí thời gian. Cái kia giới tử cây nằm ở một chỗ lớn nhất không đảo bên trên, mà xung quanh không đảo, từ lâu tại không gian loạn lưu tàn phá bừa bãi phía dưới, bị cắt chém thành vô số khối vụn, lớn nhất cũng bất quá một trượng xung quanh, miễn cưỡng có khả năng đặt chân. Trần Minh cuối cùng là minh bạch vì sao ngắt lấy giới tử quả phải bỏ ra hơn 10 người độ kiếp cảnh đại viên mãn sinh mệnh. Tại đối mặt những cái kia không gian loạn lưu thời điểm bất kỳ cái gì phòng ngự đều yếu ớt giống như dính nước trang giấy đồng dạng, xúc động chính là phá, không được hiệu quả gì. Duy nhất dựa vào, liền chỉ có tốc độ cùng vật khí. Chỉ có tốc độ rất nhanh, vật khí thật tốt, mới có thể tại cái này đẩy trời tàn phá bừa bãi không gian chi lực bên dưới, tìm kiếm được một tia sinh cơ. Nhưng mà Trần Minh liền không có cái này lo lắng. Những này đối với độ kiếp cảnh đến nói tuyệt đối chí mạng uy hiếp không gian loạn lưu, đối với hắn mà nói thậm chí còn không bằng bị xung kích sóng hất bay hòn đá tới uy hiếp lớn. Rất nhanh, Trần Minh liền dùng loại này bộ về, nhưng tương đối hữu hiệu phương pháp, thành công di động đến giới tử bên tây. Hắn thả người nhảy lên, nhảy vọt qua cuối cùng hơn 10 trượng khoảng cách, hai chân bước lên cái kia mảnh gánh chịu lấy giới tử cây không đảo. Tại bước lên không đảo nháy mắt, Trần Minh chỉ cảm thấy nháy mắt toàn thân buông lỏng xuống. Đạo kia không hiểu lực áp bách thoáng qua ở giữa liền biến mất không còn chút tung tích, xung quanh những cái kia tàn phá bừa bãi không gian loạn lưu cũng tại tiếp xúc không đảo nháy mắt, liền hóa thành tinh thuần nhất năng lượng, tan tản tại quanh mình giữa thiên địa. Đây chính là giới tử cây. Trần Minh đi tới dưới cây, tấm tác lấy làm kỳ lạ. Cùng trong tưởng tượng vô cùng khác biệt. Viên này giới tử cây 10 phần trắng kiện, ít nhất cũng có 4-5 người vây quanh lớn như vậy. Rễ của nó trải rộng cả tòa không đảo, thậm chí hướng phía dưới kéo dài đến bí cảnh dưới đáy cái kia mảnh không gian loạn lưu bên trong, nghĩ đến chính là thông qua loại phương thức này đến hấp thu không gian chi lực bồi dưỡng tự thân. Thân cây mặt ngoài hiện ra một ít sáng tỏ hào quang màu bạc, xa xa nhìn không biết còn tưởng rằng cái này cây chính là từ một loại nào đó không biết tên kim loại chế tạo thành. Chỉ có đưa bàn tay dán trên cành cây mới có thể xoa xoa đến cái kia nút ở rực rỡ phía dưới thô ráp lại gập ghềnh đường vân. Giới tử cây là cây cũng là cùng thân cây đồng dạng màu trắng bạc, ở mảnh này khiến người mắt huyễn rực rỡ bên trong có mấy cái màu đỏ thẫm trái cây chính treo ở đầu cành, tươi đẹp ướt át. Giới tử quả cuối cùng nhìn thấy chân thật hình dạng, Trần Minh một trận mừng rỡ, không hưởng công hắn phí hết sức thiên tân vạn khổ tới chỗ này. Hái trái cây quá trình dị thường thuận lợi, Trần Minh theo thân cây bò lên trên đầu cành, thuần thục liền đem cái kia 10 cái giới tử quả lấy xuống, sau đó đặt ở mang theo người trong bao vải. Bởi vì mỗi một cái trái cây lớn nhỏ đều có 5 đấm lớn, cho nên Trần Minh cái kia bao vải đều bị nhét tràn đầy, 10 phần nặng nghề. Làm xong tất cả những thứ này, Trần Minh mới hài lòng nhẹ gật đầu, quay người rời đi không đảo. Rời đi quá trình so ra lúc càng thêm phiền phức, bởi vì Trần Minh cần đón không gian loạn lưu ngược dòng, cưỡng ép xuyên qua. Cũng phải thua thiệt là Trần Minh, đổi lại những người khác, chỉ sợ đều sớm bị những cái kia khủng bố đến cực điểm không gian loạn lưu xé thành mảnh nhỏ. Tốt tại cái kia giới tử quả sinh ra từ giới tử cây, bản thân liền là ẩn chứa không gian chi lực kỳ vật, mặc dù có chút ít không gian chi lực tiêu tán đến bao vải bên trên, cũng sẽ tại trong khoảnh khắc bị trái cây hấp thu, này mới khiến Trần Minh không có nỗi lo về sau, có khả năng yên tâm to gan vượt khó tiến lên. Vì vậy Trần Minh liền tại không đảo ở giữa tận tình nhảy bọn, tựa như một cái linh hoạt hầu tử đồng dạng. Chỉ tốn chưa tới một canh giờ công phu, Trần Minh liền cách xa không gian chi lực dày đặc nhất khu vực. Con đường sau đó trình đương nhiên phải nhẹ nhõm rất nhiều, Trần Minh tốc độ cũng để đi lên. Nhưng có chút quỷ dị chính là, tại trở về trên đường, Trần Minh luôn có một loại cảm giác vô cùng không thoải mái, giống như là bị người nào để mắt tới đồng dạng. Vì thế, hắn thậm chí nhiều lần đặc biệt dừng bước lại, cẩn thận tra xét lấy tất cả, có thể từ đầu đến cuối đều không thể phát hiện bất kỳ đầu mối nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Trần Minh hơi kinh ngạc. Hắn giác quan thứ 6 từ trước đến nay rất chuẩn xác, chưa từng xảy ra vấn đề. Nhưng bây giờ hắn làm thế nào cũng không tìm tới cái kia khác thường cảm giác nơi phát ra, thật giống như đối phương căn bản không tồn tại ở tòa này bí cảnh bên trong đồng dạng. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải kiên trì, tiếp tục lên đường. Nhưng này cố khác thường cảm giác chẳng những không có nửa điểm yếu bớt, còn càng thêm cường thịnh. Mãi đến Trần Minh đi tới hắn trước hết nhất đặt chân tòa kia không đảo bên trên lúc, bất an trong lòng kéo lên đến đỉnh phong. Liền tại hai chân bước lên cứng rắn thổ địa nháy mắt kia, Trần Minh theo bản năng trực tiếp rút ra một mực đeo ở hông thiên tiêu kiếm, dùng sức hướng về trước mặt một bổ. Chính hắn cũng nói không rõ chính mình tại sao lại làm ra phiên này cử động, rõ ràng trước người chính mình không có vật gì, chỉ có nơi xa đạo kia kết nối tu tiên giới truyền thống môn vẫn còn tại yên tĩnh địa tản ra riêng biệt quang mang. Chỉ có bản năng có khả năng giải thích tất cả. Ai ngờ một giây sau, chuyện quỷ dị phát sinh. Thiên tiêu kiếm tại vung vẩy đến một nửa thời điểm, nháy mắt giống như là chém trúng cái gì cực kỳ vật cứng đồng dạng, thân kiếm kịch liệt run lên. Đương, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo, vang vọng toàn bộ bí cảnh. Cùng lúc đó, một cú cự lực dọc theo thân kiếm truyền mà đến, chấn Trần Minh hai tay tê dại, trong tay thiên tiêu kiếm suýt nữa rời khỏi tay. Ta, cỏ. Trần Minh nhịn không được sổ một câu nói tục. Chỉ vì trước mắt của hắn, phát sinh khiến người không thể tưởng tượng một màn. Chỉ thấy thiên tiêu kiếm lơ lửng vị trí, không gian đột nhiên quỷ dị bắt đầu bặm mẻo, giống như là một đạo gợn sóng đồng dạng, chậm rãi quyết tán ra tới. Cùng lúc đó, một đạo trong suốt hư ảnh từ từ hiện ra. Đạo hư ảnh này thể tích vô cùng to lớn, giống như một ngọn núi nhỏ đồng dạng, bao trùm toàn bộ không đảo. Chỉ thời gian mấy hơi, cái bóng mở kia liền do làm mở thực, lộ rõ chân thân. Nhìn kỹ lại, rõ ràng là một đầu toàn thân lóe ngân quang cự xà. Cự xà thể tích cực lớn, nhìn ra ít nhất cũng có ngàn trượng dài, phần đuôi càng là trực tiếp chui vào không đảo dưới đáy không gian loạn lưu bên trong. Liên tại phía trước khoảng trăm trượng khoảng cách chỗ, chính là cái kia cự xà đầu rắn. Cự xà giờ phút này chính phun đỏ tươi lưỡi rắn, dùng cái kia đủ để khiến nhân tâm run rẩy ánh mắt, nhìn chòng chọc vào Trần Minh. Mà thiên tiêu kiếm chính gác ở cự xà cái kia thân thể to lớn bên trên. Chương 227, Ly xà chương 227, Ly xà. Trần Minh không có công phu đi suy nghĩ cái này cự xà là từ đâu xuất hiện. Bản năng nói cho hắn biết, trước mặt cự xà cực kỳ nguy hiểm, kẻ đến không thiện. Không đợi hắn có bất kỳ động tác, cái kia cự xà liền động. Chỉ thấy cự xà mở ra đủ để nuốt vào nguyên một ở giữa cung điện miệng to như chậu máu, hướng thẳng đến Trần Minh cắn tới. Trần Minh theo bản năng hai chân đạp một cái, mượn nhờ phản tác dụng lực, thân thể cấp tốc lui về phía sau. Bành, nổ vang sau đó, không đảo trên không di tán lên to lớn khói. Nguy hiểm thật. Trần Minh bị dọa nhảy dựng. Vừa rồi cái kia một cái, may mà hắn tránh né kịp thời, nếu không liền bị cái kia cự xà một cái nuốt vào. Một kích chưa thể đạt được, cái kia cự xà cũng phản ứng cực kỳ cấp tốc, một lần nữa thay đổi đầu rắn, đối hướng Trần Minh. Giờ phút này Trần Minh mới phát hiện, đầu này cự xà đỉnh đầu bên trên, vậy mà còn đỉnh lấy một đôi không đáng chú ý nhô lên. Người này, vậy mà đã nhanh hóa long. Trần Minh hơi kinh ngạc. Hắn là có nghe nói qua. Nghe nói loài rắn yêu thú, chỉ cần tu hành thời gian đủ lâu dài, liền có thể từng bước một tiến hóa, đầu tiên là mọc ra cứng rắn lân phiến, lại là mọc ra tứ chi, sau đó mọc ra vai diễn, cuối cùng liền mọc ra cần, tiến hóa thành chân long. Mà trước mắt đầu này cự xà, hiển nhiên đã không thể lại xưng là rắn, có lẽ xưng hô nó là ly. Đợi đến nó đem vậy đối với vai diễn hoàn toàn lớn lên, liền có thể xưng là cậu, khoảng cách hóa long liền chỉ còn một bước ngắn. Mặc dù không rõ ràng nó làm sao sẽ xuất hiện tại cái này phương bí cảnh bên trong, thế nhưng hiển nhiên, đầu này ly rắn thực lực đã khó mà đánh giá, tuyệt đối vượt xa phi thăng cảnh. Không hề nghi ngờ, đây là Trần Minh gặp qua tối cường đối thủ. Cho dù là cái kia kinh động đến toàn bộ tu tiên giới, dẫn phát dung chuyển địa ma, cũng tuyệt không có khả năng là đầu này ly rắn một chiêu chi địch. Một kích không có kết quả, cái kia ly rắn liền cấp tốc điều thân hình, một lần nữa hướng về Trần Minh đánh tới. Trần Minh tay mắt lênh lẹ, lại lần nữa một cái là mình, hiểm mà lại hiểm đem nó tránh thoát. Ly rắn một kích này cực kỳ khủng bố, chỉ một chút, liền đem toàn bộ không đảo non nửa thổ địa toàn bộ đánh nát. Phải biết, mảnh này không đảo cho dù là đối mặt những cái kia đáng sợ không gian loạn lưu, vẫn là giữ vững tương đối hoàn hảo hình thái, cũng không có thay đổi đến phá thành mảnh nhỏ. Mà bây giờ, chỉ là tiếp nhận ly rắn bình thường một kích, lại vỡ vụn thành như vậy thê thảm răng rắc, bên cạnh nói rõ đầu này ly rắn công kích đáng sợ đến cỡ nào, thật khiến cho người ta một trận tê cả da đầu. Sự việc kỳ quái, nó làm sao không dụng thần thông công kích? Trần Minh nhíu nhíu mày. Như loại này cấp bậc yêu thú, khẳng định là nắm giữ cực kỳ cường đại thần thông. Mà nó hiện tại lại chỉ là tại dựa vào khổng lồ nhục thể, không ngừng hướng về Trần Minh phát động công kích, giống như là một cái chỉ dựa vào bản năng dã thú, không có chút nào nửa điểm linh trí có thể nói. Cái này không thể nghi ngờ khiến Trần Minh cảm thấy tương đối khó giải quyết. Dù sao hắn hiện tại mục đích cũng không phải là giết đầu này ly rắn, mà là trước ở truyền tống môn đóng lại phía trước rời đi mảnh này bí cảnh. Chỉ cần đối phương phát động thần thông, vậy nhất định sẽ xuất hiện trống rỗng. Mượn cái kia trống rỗng, Trần Minh liền có năm chắc đột phá đầu này ly rắn chặn đường, chạy ra nơi đây. Dù sao ly xà thể tích thực sự là quá mức khổng lồ, dù cho tốc độ của nó vô cùng tấn mãnh, có thể đối mặt Trần Minh dạng này một cái đối với nó mà nói cực kỳ nhỏ bé mục tiêu, cũng là thuộc về đại đao chém con muỗi, có lực dùng không lên. Đã ngươi không chào hỏi liền động thủ, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trần Minh trong lòng quét ngang, nắm chặt trong tay thiên tiêu kiếm. Tiếp tục như thế không phải cái biện pháp, hắn quyết định chủ động xuất kích. Lại lần nữa tránh thoát ly rắn công kích ngáy mắt, Trần Minh xoay người một cái, bắt lấy cơ hội, rút kiếm liền hướng về ly rắn cái kia khổng lồ thân thể bổ xuống. Đương, 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 lại là mấy tiếng kiếm reo vang lên. Trần Minh công kích rơi vào ly rắn trên thân, cũng không có trong tưởng tượng uy lực như vậy vô tận, chỉ là ở người phía sau trên thân thể, tạo ra mấy đạo bắt mắt bạch ngấn, cũng không có đột phá tầng kia cứng rắn lân phiến phòng ngự. Thiên sư nó, đây cũng quá cứng rắn. Trần Minh nhíu nhíu mày, một mặt nghiêm trọng. Xem ra, chính mình là không thể lại bảo lưu lại. Vì vậy hắn liền điều động lên trong cơ thể một màn kiếm ý dung nhập tiên tiêu kiếm nháy mắt, thân kiếm liền có chút rung động, phát ra một trận trầm thấp tiếng ông ông, tựa hồ là tại biểu đạt chính mình vui sướng. An ta một kiếm. Không có chút gì do dự, Trần Minh trực tiếp chộp lấy kiếm, nhắm ngay cái kia hướng hắn đánh tới đầu rắn, hung hăng bổ đi lên. Bành, lần này, công kích của hắn có hiệu quả. Dung hợp kiếm ý về sau, Trần Minh uy lực công kích tối thiểu tăng lên không chỉ gấp 10 lần. Lưỡi kiếm rốt cục là rạch ra ly vảy rắn, thâm nhập da thịt. Lập tức, máu tươi văng khắp nơi. Mà Trần Minh bản nhân thì là bắt chuẩn khe hở, từ ly rắn vậy đối với to lớn răng độc chính giữa xuyên qua, không chút nào nhận đến bất cứ thương tổn gì. Tê, ly rắn ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, tựa hồ là bởi vì vừa rồi một kích này có chút bị đau. Công kích hữu hiệu. Trong lòng Trần Minh vui mừng. Xem ra cái này ly rắn phòng ngự mặc dù thái quá, nhưng lại vẫn là không cách nào kháng trụ kiếm ý ra chỉ bên dưới kiếm kích. Bất quá công kích của mình mặc dù thành công thương tổn tới ly rắn, nhưng lại cũng không có tạo thành cái gì có lợi chiến quả. Dù sao ly xà thể tích thực sự là quá lớn, dù cho Trần Minh đã lần này công kích, đã tại ly rắn trên mặt rạch ra một đạo bắt mắt lỗ hồng, có thể đối nó cái kia giống như gò núi thân thể cao lớn đến nói, cũng liền cho ăn bể bụng xem như là một cái nho nhỏ quẹt làm bị thương. Lại ăn ta một kiếm. Trần Minh tránh thoát ly rắn công kích về sau, cũng không dừng thân hình, mà là dựa thế đi vòng qua ly thân rắn thân thể bên trên. Sau đó, thiên tiêu kiếm hung hăng đánh xuống. Phúc, chỉ nghe mấy đạo trầm muộn âm thanh vang lên. Đó là thiên tiêu kiếm lưỡi kiếm mở ra ly vảy rắn âm thanh, giống như xé vải đồng dạng kinh tâm động phách. Ly rắn bị đau, thân thể không ngừng đang điên cuồng vặn mèo, tính toán đem trên người Trần Minh hất ra. Nhưng mà nó nhưng thật ra là tại làm vô dụng công. Cứ việc ly rắn dễ rủa đặc biệt kịch liệt, khả Trần Sáng lựa chọn trực tiếp đem thiên tiêu kiếm cắm vào thân thể của nó bên trong, xung làm ổn định thân thể điểm tựa. Bất luận ly rắn làm sao vặn mèo, đều từ đầu đến cuối không cách nào đem Trần Minh thoát khỏi, ngược lại còn làm cho Trần Minh kiếm cắm vào càng sâu hơn mấy phần. Một người một ly cứ như vậy rằng co, mãi đến đi qua rất lâu, cũng từ đầu đến cuối chưa thể phân ra cái thắng bại. Lấy thực lực của ngươi, nên nghe hiểu được tiếng người, tránh ra thân hình,
tha cho ngươi khỏi chết.
Trần Minh lạnh giọng quát. Kỳ thật hắn làm như vậy cũng là bất đắc dĩ. Ly thân rắn thân thể thực sự là quá lớn, lấy trong tay hắn chuôi này chỉ có dài mấy xích thiên tiêu kiếm, là vô luận như thế nào cũng vô pháp làm đến trong khoảng thời gian ngắn thương tới Ly rắn tính mệnh. Nhưng mà Ly rắn lại tựa hồ như quyết định chủ ý muốn làm khó Trần Minh đồng dạng, không những đối nó cảnh cáo không nhìn, thậm chí ngược lại còn thay đổi đầu rắn, trực tiếp hướng về Trần Minh cắn tới. Dù cho hình thể to lớn như thế, có thể rắn dù sao cũng là rắn, mềm dẻo trình độ tự nhiên không cần hoài nghi. Gặp Ly rắn như vậy ngoan cố, Trần Minh cũng rõ ràng, xem ra hôm nay không phân cái ngươi chết ta sống là hoàn toàn không thể nào. Vì vậy hắn liền cắn răng một cái, rút tay ra bên trong thiên tiêu kiếm, tiếp tục điên cuồng bắt đầu bổ chém. Vô số tanh hôi huyết dịch văng khắp nơi mà ra, đem trọn tòa không đảo đều nhiễm đến đỏ tươi, nhìn qua làm cho người kinh hãi run rẩy. Không được, như thế rông dài hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Trần Minh hơi nhíu mày, trong lòng thầm kêu không ổn. Giờ phút này hắn cũng hiểu, cái kia ly rắn chính là hướng về phía trên lưng hắn vác lấy giới tử quả mà đến. Có thể giới tử quả với hắn mà nói cũng rất trọng yếu, liên quan đến chính mình hai cái ái đồ tương lai thành tựu, là tuyệt đối không thể từ bỏ. Nhất định phải nghĩ biện pháp, trong khoảng thời gian ngắn giải quyết chiến đấu. Như truyền tống trận năng lượng không cách nào kiên trì đến phân ra thắng bại, như vậy Trần Minh đem một mực bị vây ở nơi đây, bỏ lỡ cái kia võ tôn bí cảnh mở ra, đến lúc đó, đem được không bù mất. Chương 228, nội đan chương 228, nội đan liền tại Trần Minh suy tư một lát, ly xả lại lần nữa động. Đầu rắn to lớn gào thét lên hướng về Trần Minh đánh tới, nhìn tư thế kia, tựa hồ là muốn đem Trần Minh tính cả vắt trên lưng lấy giới tử quả một cái nuốt vào. Trần Minh lại lần nữa một cái tụ lực, nhảy vào không trung, tránh thoát một kích này. Cùng lúc đó, trên tay duy trì liên tục phát lực, thiên tiêu kiếm thần tốc vạch qua không khí, sinh ra một trận kéo dài tiếng ông ông. Mấy đạo kiếm khí khổng lồ lăng không mà lên, hướng về ly xả cái kia khổng lồ thân thể trực tiếp chẳng đi. Bành, 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 liên tiếp tiếng nổ liên tiếp không ngừng vang lên. Đợi đến bụi mù toàn bộ tan hết, Trần Minh lúc này mới phát hiện vừa rồi cái kia nhìn như thanh thế thật lớn công kích, chỉ ở ly xả trên lưng lưu lại liên tiếp khó coi bạch ấn, miễn cưỡng tức mất mấy khối tấm thuẫn lớn nhỏ lần tiến, cũng không thâm nhập ra thịt. Thứ này cũng quá cứng rắn đi. Trần Minh sắc mặt có chút khó coi. Cho dù là lúc trước tay hắn cầm con giết kiếm bổ giới môn thời điểm, cũng không có cảm giác như vậy phí sức. Dựa theo tiến độ này, tối thiểu trong vòng vài ngày cũng không thể kết thúc chiến đấu. Trần Minh ngay tại suy tư rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể thần tốc giải quyết chiến đấu, đầu rắn liền lại lần nữa hướng hắn công tới. Lần này, hắn nhìn chằm chằm tấm kia miệng to như chậu máu, nhưng là cổ quái không có lựa chọn trốn tránh. Tất nhiên ngoại bộ không làm được, vậy ta liền từ nội bộ chém ngươi. Trần Minh quyết tâm liều mạng, hạ quyết tâm. Chợt chân hắn bên trên phát lực, thả người nhảy lên. Cùng lúc đó, đầu rắn công kích cũng đến. Trần Minh nháy mắt liền bắt chuẩn khe hở, trực tiếp nhảy vào cự xá trong miệng. Cả hai cứ như vậy đánh một cái tuyệt diệu vô cùng phối hợp. Ly xà lập tức sững sờ, chợt vậy đối với huyết nhãn trung lưu lộ ra một loại tên là mừng như điên thần sắc. Cuối cùng thành công, cuối cùng đem cái này đáng ghét nhân loại nuốt vào. Ly xà trong bụng đen kịt một màu. Tốt tại Trần Minh nhãn lực hơn người, cho nên cho dù là bực này đưa tay không thấy được năm ngón hoàn cảnh bên trong, Trần Minh y nguyên có khả năng di động tự nhiên, không nhận nửa điểm ảnh hưởng. Nô, thối quá. Trần Minh nhịn không được đưa tay nắm cái mũi. Nhờ vào ly xà khổng lồ, cho nên Trần Minh hoàn toàn có khả năng giãn ra tứ chi tự do hoạt động, không một chút nào chịu ảnh hưởng. Nhưng có một chút làm hắn thực tế không thể chịu đựng được, đó chính là hương vị thực tế không dám lấy lòng, quả thực so tiết trời đầu hạ nông thôn hạn vệ sinh còn muốn không chịu nổi. Đương nhiên, phiền bãi nhất còn không phải cô này hôi thối. Chỉ nghe xoẹt xẹt một tiếng, một giọt chất lỏng màu xanh lục nhỏ xuống tại Trần Minh trên quần áo, chỉ một thoáng một sợi khói xanh liền chậm rãi dâng lên. Mới vừa cùng giọt kia dịch thể tiếp xúc bộ vị, y phục nháy mắt liền bị ăn mòn ra một cái độc lớn. Nhất định phải nhanh nắm chặt thời gian. Vì vậy Trần Minh xách theo kiếm, thận trọng tại ly xà trong bụng đi xuyên. Hắn lần này lấy thân mạo hiểm, là vì đi tới ly xà trong cơ thể, tìm kiếm nó nội đan. Qua một trận, Trần Minh liền đi đến một chỗ cực kỳ rộng rãi khu vực. Chắc hẳn nơi này chính là ly xà dạ dày, dưới chân đạp tích dịch chừng hơn một thước sâu. Chỉ thời gian trong nháy mắt, Trần Minh dày liền bị hủ thực cái không còn một mảnh. Tốt tại những này cực kỳ đáng sợ dịch axit cũng không thể đối Trần Minh thân thể tạo thành bất kỳ tổn thương, này mới khiến hắn có chút lòng tin. Bất quá hắn cũng không có bao nhiêu thời gian lề mề. Vắt trên lưng lấy bao vải tại dịch axit tính ăn mòn đã thay đổi đến thủng trăm ngàn lỗ, lại trì hoãn đi xuống, chỉ sợ bao vải sẽ bị toàn bộ ăn mòn, đến lúc đó giới tử quả cũng đem bị ly xả tiêu hóa hết. Như thế liền thật được không bù mất. Vì vậy Trần Minh liền lên tinh thần, quan sát tỉ mỉ lấy quanh mình tất cả, tận lực không buông tha bất luận cái gì dấu vết để lại. Tìm được. Trần Minh con ngươi co rụt lại, trong lòng một trận mừng rỡ. Xuyên thấu qua ly xả hơi mở thành dạ dày, Trần Minh thấy được nằm ở ly xả trong cơ thể một chỗ dị thường. Nơi đó đang phát ra ánh sáng dịu dịu. Cứ việc tia sáng cực kỳ ảm đạm, nhưng vẫn không có trốn qua Trần Minh duệ sắc hai mắt. An ta một kiếm. Trần Minh giơ lên tiên tiêu kiếm, hung hăng bổ về phía cái hướng kia. Bành. Ly xả ngay tại đắc chí, chuẩn bị đem hết toàn lực luyện hóa vừa vặn bị nó nuốt vào trong bụng nhân loại kia. Nhưng ngay sau đó, một cỗ bức rứt đau đớn đánh tới, lập tức thương nó tại trên mặt đất đánh lên lăn. Thân thể khổng lồ mỗi một lần co rúm, đều đem ngăn tại trước mặt nó tất cả chướng ngại khoảnh khắc đánh nát. Ly xả thực tế nhịn không được, ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cái này đáng chết nhân loại, vậy mà không có chết. Phúc, tại Trần Minh kiên trì bền bỉ chạm kích bên dưới, ly xả thành dạ dày cuối cùng bị thiên tiêu kiếm mở ra. Chỉ một thoáng, xung quanh tia sáng đều thay đổi đến sáng rất nhiều. Trần Minh lúc này mới thấy rõ cái kia tản ra tia sáng kỳ dị sự vật. Nguyên lai là một cái như đầu người kích cỡ tương đương tròn triệu nội đan, mặt ngoài lóe ra màu bạc nhạt mũi nhọn, thoạt nhìn mười phần thần dị. Trần Minh nhìn chằm chằm một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Bình thường yêu thú nội đan chỉ có móng tay kích cỡ tương đương, số ít hình thể to lớn yêu thú, nội đan cũng bất quá người trưởng thành nắm đấm đồng dạng. Cái này ly xà quả nhiên không hề tầm thường, to lớn như thế một viên nội đan, tối thiểu bù đắp được bình thường độ kiếp cảnh yêu thú nội đan gấp 10 lớn nhỏ. Đương nhiên, bắt mắt nhất cũng không phải là cái này cái nội đan, mà là nội đan mặt ngoài một chút quỷ dị đường vân. Những văn lộ kia chỉ có ngón tay độ dày, nhưng là giống như mạng nhện đồng dạng rậm rạp chẳng chịt, trải rộng toàn bộ nội đan. Nhìn kỹ lại, đường vân nội bộ còn vô cùng có quy luật trải rộng lỗ thủng. Đây là xiềng xích. Trần Minh trong lòng giật mình. Hắn cuối cùng thấy rõ ràng, nguyên lai những đường vân này lại là một chuỗi tinh tế xiềng xích. Khó trách Ly Xà từ đầu đến cuối đều chưa từng sử dụng bất kỳ thiên phú thần thông, chỉ vẹn vẹn dựa vào nhục thể đến phát động tập kích. Nguyên lai là có đầu này xiềng xích tại trói buộc Ly Xà nội đan. Hiển nhiên, đầu này xiềng xích tuyệt đối không phải Ly Xà sinh ra đã có, nhất định là một vị nào đó cực kỳ cường hãn tu sĩ lưu lại, dùng để khống chế Ly Xà hành động. Bất quá trước mắt Trần Minh đã không tâm tư đi cân nhắc ở trong đó tiền căn hậu quả. Hắn muốn làm chính là mau chóng giải quyết chiến đấu. Vì vậy hắn liền lại lần nữa nhấc lên tiên tiêu kiếm, dùng sức đánh xuống. Cho ta, chết. Ly Xà thân thể dãy rủa càng thêm kịch liệt, cái kia giống như núi nhỏ đầu rắn bên trên cũng lộ ra thần sắc thống khổ. Không bao lâu, nó liền nháy mắt thân thể cứng đờ, nằm xuống đất, cặp kia to lớn huyết mâu cũng từ từ mất đi thần sắc, thay đổi đến ảm đạm. Cùng lúc đó, Ly Xà phần bụng một chỗ đột nhiên run lẩy bẩy. Một lát sau, một đoạn lóe hàn mang lưới kiếm phá bụng mà ra, rất nhanh liền tại Ly Xà trên thân thể mở một cái lỗ hổng. Trần Minh chật vật từ trong bò ra, toàn thân trên dưới quần áo sớm đã nát thành một đống mảnh vỡ. Tốt tại cái kia chứa giới tử quả bao vải từ đầu đến cuối bị hắn bảo hộ ở trong lực, bởi vậy mới không có bị liên lụy. Cùng lúc đó, hắn một cái tay khác còn nâng một cái to lớn nội đan, đương nhiên đó là cái kia Ly Xà nội đan. Mất đi nội đan về sau, Ly Xà sinh mệnh cũng đi đến cuối con đường. Rời đi Ly Xà thân thể về sau, Trần Minh liền đem hai thứ đồ này để ở một bên, một lần nữa theo cái kia lỗ hổng chui vào, tại Ly Xà trong cơ thể lục lọi. Lại là một trận sau đó, hắn mới lại lần nữa chui ra. Lần này, trên tay của hắn nhiều một đầu dài nhỏ xích sắt. Đây chính là lúc trước quấn quanh ở Ly Xà trên nội đan đầu kia xiềng xích, Ly Xà đã chết, nó tự nhiên cũng thành vật vô chủ, Trần Minh liền yên tâm vui vẻ nhận. Như thế một đầu lớn rắn, khẳng định toàn thân trên dưới đều là bà bối, chính là đáng tiếc, không có cách nào mang đi ra ngoài. Trần Minh nhìn chằm chằm Ly Xà cái kia khổng lồ thi thể, chỉ cảm thấy một trận đáng tiếc. Truyền tống môn chỉ có ước chừng cao một trượng, liền Ly Xà đầu đều nhét vào không lọt. Mà hắn lại không cách nào sử dụng nhận chứa đồ, cho nên tự nhiên không cách nào đem nó mang đi ra ngoài. Vẫn là rút lui trước đi, chờ phía sau để Hồ Diên Liệt bọn họ đến xử lý con rắn này đi. Trần Minh quyết định chú ý chờ phía sau lại tìm cơ hội vơ vét Ly Xà trên thi thể bảo vật. Ngay tại lúc hắn đứng dậy thời điểm, cái kia nguyên bản đã mất đi sức sống Ly Xà thi thể, vậy mà lần thứ hai bắt đầu chuyển động. Chương 229, thành công chương 229, thành công Trần Minh bị dọa nhẹ dựng, vội vàng giơ lên tiên tiêu kiếm, làm ra phòng thủ tư thế. Thế nhưng quỷ dị tình huống xuất hiện, cái kia đã mất đi sức sống đầu rắn cũng không lựa chọn công kích Trần Minh, mà là lung tung uốn éo. Nó đang làm gì? Trần Minh lòng tràn đầy nghi hoặc nhìn tại không đảo bên trên vặn bẹo to lớn thân rắn, mới vừa cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, một giây sau, chuyện phát sinh trước mắt liền làm hắn tại chỗ sững sờ ở tại chỗ. Chỉ thấy khổng lồ cực hạn sắc rắn đột nhiên bắt đầu xoay tròn, sau đó liền nhanh chóng hướng về không đảo phía dưới trượt xuống mà đi. Hắn lúc này mới nhớ tới, hắn quên một việc. Ly Xà cái đuôi còn ở vào không gian loạn lưu bên trong, mà sắc rắn dị động chính là không gian chi lực tại kéo lấy nó. Chỉ trong chốc lát công phu, cái kia như dãy núi đồng dạng sắc rắn liền toàn bộ bị kéo vào không gian loạn lưu bên trong, không thấy tăm hơi. Còn sót lại không đảo bên trên một mảnh hỗn độn, cùng với cái kia đầy đất vẫn còn dư ôn nóng tanh hôi huyết dịch, chứng minh nơi này từng phát sinh qua một tràng đại chiến. Thế thế, Trần Minh đành phải bất đắc dĩ thở dài một hơi. Đầu này Ly Xà thực lực như thế cường hãn, thân thể tài liệu nhất định có giá trị không nhỏ. Vốn còn muốn tìm một cơ hội đem sắc rắn vơ vét một vòng, hiện tại tốt, toàn bộ ngâm nước nóng. Bất quá bận hạnh, cái kia Ly Xà giá trị cao nhất nội đang ngược lại là bị hắn trước thời hạn đem ra, cũng không tính uổng phí sức lực. Thoáng tại không đảo bên trên nghỉ ngơi sau một lát, Trần Minh liền một tay ôm như đầu người kích cỡ tương đương rắn đan, một cái tay khác xách theo tràn đầy một túi tử giới tử quả, trực tiếp nhảy vào truyền tống môn bên trong. Đã đi qua 5 ngày thời gian, Trần Minh hắn sẽ không có vấn đề gì a. Một bên tứ trưởng lão lo lắng bước chân đi thong thả. Tuy nói bí cảnh bên trong tốc độ thời gian trôi qua muốn so ngoại giới mau hơn rất nhiều lần, nhưng căn cứ ghi chép, dưới tình huống bình thường hái giới tử quả tối đa cũng chỉ cần 3 ngày. Mấy tên phụ trách chống đỡ đại trận vận chuyển các trưởng lão giờ phút này đã lộ ra gấp đôi vẻ mệt mỏi. Mặc dù bọn họ đều là độ kiếp cảnh cường giả, linh lực có thể nói rộng lượng, nhưng không chịu nổi đại trận vận chuyển cần thiết năng lượng thực tế quá nhiều, lúc cần phải thời khắc khác chuyển vận, dần dần, dù cho bọn họ đều là độ kiếp cảnh đại năng, cũng không kiên trì nổi. Dựa theo tiến độ này, bọn họ nhiều nhất chỉ có thể lại kiên trì 3 ngày thời gian. 3 ngày thời gian vừa đến, dù cho Trần Minh còn không có đi ra, bọn họ cũng chỉ có thể triệt hồi linh lực, đóng lại đại trận. Chờ một chút, khả năng là Trần Minh hắn đối bên trong không quá quen thuộc. Hồ Diên Liệt mặc dù mặt ngoài vẫn cứ trấn định tự nhiên, nhưng trong lòng lo nghĩ nhưng là không hề so tứ trưởng lão tới ít. Dù sao bí cảnh bên trong hoàn cảnh, cho dù là độ kiếp cảnh đại viên mãn cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí, hơi có sai lầm liền sẽ bỏ mình đạo tiêu. Mà Trần Minh hiện tại còn sống hay không, hắn cũng không biết. Dù sao hắn cũng là từ Tống Hình trong miệng mới biết được Trần Minh nắm giữ chống cự không gian chi lực lượng, về phần hắn bản nhân, thì cũng chưa gặp qua Trần Minh xuất thủ, tự nhiên trong lòng có chút không chắc. Bực này đi xuống, đến cùng lúc nào là cái đầu? Nếu không ta vào xem tình huống. Tứ trưởng lão thực tế chờ có chút nóng nảy, vì vậy liền đề nghị. Vẫn là quên đi. Cái này bí cảnh trình độ hung hiểm vượt xa tưởng tượng của ngươi, trước đây đại trưởng lão ngươi còn nhớ đến. Đương nhiên nhớ tới, Hứa trưởng lão hắn khi còn tại thế, ta vẫn là một cái ngoại môn đệ tử, bất quá hắn cái kia một tay trái đạo pháp, sắc thực xưng là thần diệu. Tứ trưởng lão nói xong, trên mặt không khỏi toát ra một tia có chút tiếc nuối thần sắc. Vị kia trước đây đại trưởng lão chính là hắn thấy qua đao pháp nhất tinh xảo cực giả, sử dụng chính là cực kỳ hiếm thấy tay trái đao pháp, nổi bật chính là một cái lăng lệ cùng kỳ dị, bình thường độ kiếp cảnh căn bản không phải hắn một chiêu chi địch. Vậy ngươi có biết hắn cuối cùng đi nơi nào? Hồ Diên liền hỏi. Thân thể cái này cũng không biết, nghe nói hắn tuổi già đi cái nào đó thượng cổ di tích, từ đó bật vô âm tín. Chờ một chút, ngươi không phải là muốn nói? Không sai, hắn tại thời khắc hấp hối, chính là muốn đi bí cảnh bên trong tìm tòi hư thực, chỉ tiếc đi mà không quay lại. Hồ Diên liền nói. Tứ trưởng lão hít sâu một hơi. Vị kia trước đây đại trưởng lão, có thể là hàng thật giá thật độ kiếp cảnh đại viên mãn, một thân linh lực cường hãn khiến người giận sôi. Liền hắn đều không thể tại bí cảnh bên trong sống sót, huống chi là hắn loại này mới vào độ kiếp cảnh gà mờ. Do đó, vẫn là chờ lấy đi. Hồ Diên liệt trầm ngâm nói. Tứ trưởng lão thấy thế, thức thời ngậm miệng lại. Hắn còn có gần hơn 200 năm tuổi thọ, không đáng vì tìm tòi hư thực mà lấy thân mạo hiểm. Đang lúc hai người trò chuyện lúc kết thúc, bí cảnh truyền tống môn đột nhiên bắt đầu chấn động kịch liệt. Không chờ bọn hắn phản ứng, một giây sau, một đạo hắc ảnh phá cửa mà ra. Trần Minh, Hồ Diên Liệt cùng tứ trưởng lão nháy mắt vô cùng hưng phấn, bước nhanh đi lên phía trước, vừa định theo bản năng đỡ Trần Minh, nhưng mà bàn tay đến một nửa liền cứng tại trên không, đặc biệt xấu hổ. Bởi vì bọn họ hai phát hiện, lúc này Trần Minh, vậy mà toàn thân trên dưới trơn bóng, không đến mảnh vải, chật vật đến cực điểm. Nhìn cái gì vậy? Còn không mau tìm cho ta bộ y phục xuyên. Trần Minh dở khóc dở cười kêu một câu, này mới khiến ngây người bên trong hai người kịp phản ứng. Hồ Diên Liệt quyết định thật nhanh, trực tiếp từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một kiện giày rộng áo khoác, hướng về Trần Minh ném qua. Trần Minh tiếp nhận, thuần thục đem nó mặc, lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Nguy hiểm thật, còn tốt nơi đây đều là các đại lão gia, không đến mức trước mặt mọi người xấu mặt. Cùng lúc đó, những cái kia giữ gìn trận pháp vận chuyển các trưởng lão cũng tức thời mở hai mắt ra, triệt hồi linh lực. Đương theo linh lực rút khỏi, đen nhánh truyền tống môn nháy mắt một cơn chấn động, tại trước mắt bao người chết xuất trở thành một đoàn khói đen, triệt để tiêu tán. Mà trên tảng đá lớn những cái kia hình thái hoa văn kỳ dị, cũng đi theo lập loại hai lần, triệt để không thấy tăm hơi. Thế nào? Giới tử quả lấy được sao? Hồ Diên Liệt vội vàng đặt câu hỏi. Hắn giờ phút này tâm tư toàn bộ đều tại cái kia giới tử quả bên trên, đã vô tâm quan tâm Trần Minh vì sao chật vật như thế. Còn tốt, may mắn không làm được bệnh. Nói xong, Trần Minh liền giơ tay lên một bên bao vải, hướng về Hồ Diên Liệt đưa tới. Hồ Diên Liệt tiếp nhận, mở ra xem, lập tức đẩy mặt mừng rỡ. 10 cái đỏ rực giới tử quả đang lặng lặng nằm ở bao vải bên trong. Ha 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 ha, vậy mà thật thành công. Tứ trưởng lão thấy thế, cũng không nén được nữa nội tâm tâm tình kích động, tại chỗ cười to lên. Xung quanh những trưởng lão kia cũng đều lẫn nhau cùng nhìn nhau, nhịn không được khóe miệng có chút dương lên. Mặc dù bọn hắn đã bởi vì thời gian dài chuyển vận linh lực mà cảm thấy có chút kiệt lực, có thể trên mặt của mỗi người vẻ mừng rỡ đều là không che giấu được. Cuối cùng thành công, không uổng công bọn họ như vậy hao hết linh lực để duy trì đại trận. Thật sự là vất vả ngươi. Hồ Diên Liệt nói xong, ánh mắt nhưng lại đột nhiên liếc về một bên cái kia tròn trịa sự vật bên trên, không khỏi một trận hiếu kỳ. A, cái đồ chơi này là? À, thứ này là một con rắn nội đan, ta rời đi thời điểm bị đồ chơi kia cuốn lấy, cho nên không thể không ra tay đưa nó cho chặn rơi. Chỉ tiếp thi thể bị cuốn vào không gian loạn lưu bên trong, chỉ miễn cưỡng đem thứ này mang về. Nói xong, Trần Minh còn đem nội đan đưa tới. Nội đan? Rắn? Hồ Diên Liệt sững sờ. Hắn thật đúng là không biết, cái này bí cảnh bên trong vậy mà lại có yêu thú tồn tại. Dù sao ở trong đó hoàn cảnh, liên độ kiếp cảnh hơi không cẩn thận liền sẽ tại chỗ bất lạc. Nếu là thật có yêu thú tồn tại, vậy cái kia đồ chơi thực lực nên có rất mạnh. Sau khi hắn tiếp nhận nội đan nhìn kỹ, cũng là bị giật nảy mình, ngay cả trên tay bao vải đều không có cầm chắc, trực tiếp ngã xuống tại chỗ, giới tử quả cứ như vậy lăn đầy đất. Chương 230, thần kỳ duyên thọ đan. Chương 230, thần kỳ duyên thọ đan không phải liền là cái yêu thú nội đan sao? Đến mức hoa trương như vậy sao? Tứ trưởng lao oan trách vài câu, chợt một mặt bất đắc dĩ, bắt đầu khom lưng nhặt lên trên mặt đất giải rác giới tử quả. Khoa trương? Khoa trương không khoa trương chính ngươi nhìn xem cũng phải. Hồ Diên Liệt tức giận trợn nhìn hắn một cái, chợt đem trong tay nội đan ném qua. Ta xem một chút, cái gì nội đan còn có thể đem ngươi dọa thành cái này? Đậu phộng, cái này tờ mở thứ gì? Tứ trưởng lão theo bản năng tiếp nhận bay tới nội đan, mới vừa dùng thần thức quét mắt một cái, liền lập tức dọa đến toàn thân run lẩy bẩy. Chỉ vì tại thần thức của hắn cảm ứng bên trong, trong tay nội đan ẩn chứa một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Nếu là cỗ lực lượng này không giữ lại chút nào tiết ra, chỉ sợ toàn bộ tu tiên giới đều không thể tiếp nhận cỗ lực lượng này, trong khoảnh khắc liền sẽ hóa thành tro tàn. Chính mình điểm này đáng thương linh lực so sánh cùng nhau, liền như là đom đóm chi tại hạ nguyệt, dọ xương chi tại biển cả. Giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình nâng không phải một cái nội đan, mà là có thể đem toàn bộ thế gian đều quy về hư vô siêu cấp quả bom nặng ký. Hiện tại biết sợ rồi sao? Hồ Diên Liệt treo gẹo giống như mà hỏi. Biết, biết, nhanh, mau đem nó lấy ra. Tứ trưởng lao âm thanh đều tại không cầm được run rẩy, mồ hôi lạnh theo thân thể của hắn toát ra, nháy mắt liền đem lưng của hắn ướt nhẹ một mảnh. Trần Minh lúc này mới đi lên phía trước, một cái liền đem trong lúc này đàn từ tứ trưởng lao trên tay bật lấy. trước thời hạn nói tốt, cái đồ chơi này là chiến lợi phẩm của ta, các ngươi cũng đừng đối với nó có ý nghĩ gì. Đó là đương nhiên, ngươi nghĩ rằng chúng ta nguyện ý tiếp nhận cái củ khoai nóng bỏng tay này hay sao? Hồ Diên Liệt giờ phút này cũng cảm giác có chút khiếp sợ. Thứ này chi khủng bố, quả thật hắn cuộc đời không thấy, lưu tại Liệt Dương Tông sẽ chỉ vì bọn họ mang đến tai họa ngập đầu. Cho nên dù cho biết thứ này là đồng dạng tuyệt phẩm chất bảo, Liệt Dương Tông mọi người cũng sinh không nổi nửa điểm đem nó chiếm làm của riêng suy nghĩ. Đây chính là tục ngữ nói, mắt không thấy, tâm không phiền. Đến mức đến cùng nên xử lý như thế nào thứ này, vẫn là giao cho Trần Minh chính mình phiền não đi thôi. Vì vậy cái này bị thắc liền viên mãn hạ màn. Trần Minh được như nguyện lấy được 3 viên đỏ rực giới tử quả, bổ sung 1 viên phẩm giai cao dọa người yêu thú nội đan. Mà Liệt Dương Tông được đến 7 viên giới tử quả, so với quá khứ 6000 năm thời gian cộng lại còn nhiều hơn trên một cái. Có thể đoán được, tại tương lai không lâu, Liệt Dương Tông sẽ hiện lên một nhóm chức thời hạn nắm giữ tiểu thế giới ngút trời kỳ tài. Đương nhiên, còn có viên kia trọng yếu nhất bát phẩm duyên thọ đan. Hôm sau, ánh nắng tươi sáng, tàng kinh các vẫn như cũ như ngày xưa điều hiệu, ngẫu nhiên có bóng người đi qua, nhưng không một người dừng bước lại. Lão đầu ngồi tại tàng kinh các trước cửa trên thềm đá, nhìn xem trước cửa cái này có chút cô tịch cảnh tượng, có chút hoảng hốt. Mình đã không nhớ rõ lắm đến tuột cùng tại cái này tòa trong tàng kinh các lại bao lâu, bất quá nghĩ đến hẳn là cũng sẽ không quá lâu dài. Dù sao hắn có thể vô cùng rõ ràng cảm giác được chính mình cái kia tựa như nến tàn trong gió đồng dạng sinh mệnh chi hỏa, cũng đem tùy thời tiêu tán. Bất quá lao đầu cũng không đối với cái này có bất kỳ thương cảm, dù sao tu tiên giả cường đại hơn nữa cũng là một người, chung quy phải kinh lịch sinh lão bệnh tử. Chỉ bất quá hắn trong lòng vẫn cứ có một tia tiếc nuối, đó chính là chính mình sau khi chết, Liệt Dương Tông liền lại không có độ kiếp cảnh đại viên mãn che chở. Lúc đầu kỳ thật còn có một người khác, người kia là sư đệ của hắn, cũng là trên tông môn một đời luật pháp trưởng lão, làm người ngay thẳng, ghét ác như kiểu. Chỉ tiếc vị sư đệ kia so với hắn đi trước một bước, chết tại địa ma trong trận chiến ấy. Bằng không, Liệt Dương Tông ít nhất còn có thể lại chống đỡ cái 100 năm tà hữu. Cũng không biết chính mình sau khi chết, đám này tiểu gia hỏa muốn thế nào ứng đối đến từ võ điện uy hiếp. Lao đầu nghĩ như vậy, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Tính toán, càng nghĩ càng phiền, vẫn là đường suy nghĩ, dù sao cũng không có quan hệ gì với mình, chẳng bằng thừa dịp cái này có hạn thời gian nhiều phơi nắng mặt trời, thưởng thụ một chút sinh hoạt. Lao đầu nghĩ như vậy, liền mỹ duỗi người một chút. Hiện tại sinh hoạt cũng rất tốt. Chính là đáng tiếc, không có nói chuyện kèm, để hắn cảm giác thật là buồn chán. Đang lúc lao đầu vẫn còn tiếp tục thần du thiên phủ thời điểm, một trận lẫn lộn bước chân đột ngột băng lên, quấy rầy hắn thanh ngộng. Đại trưởng lão, đã lâu không gặp. Hồ Diên tiểu tử, tại sao là ngươi? Lao đầu mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ, một cái liền thấy được Hồ Diên Liệt cái kia cung kính vô cùng khuôn mặt tươi cười, lập tức chỉ cảm thấy một trận tâm phiền. Ngươi không có việc gì tới cái chỗ chết tiệt này làm cái gì? Thế nào? Lại coi trọng ta cái này thân lão già khọn. Mỗi lần Hồ Diên Liệt tới tìm hắn, phía sau luôn là phải mang theo một đống chuyện phiền toái, hắn đều đối với cái này đã thành thói quen. Ngài thật sự là nói đùa, lần này có thể là chuyện tốt. Chuyện tốt? Chuyện gì tốt? Lao đầu có chút buồn bực. Cái này Hồ Diên Liệt khuôn mặt tươi cười để hắn thấy thế nào đều cảm thấy rất khả nghi. Vạn bối may mắn đến một cái tiên đan, đối với ngài lão nhân già có tác dụng lớn, cho nên liền đưa cho ngài tới. Hồ Diên Liệt từ trong ngực lấy ra một cái tinh xảo bình ngọc nhỏ, hai tay dâng lên. Tiên đan? Quên đi thôi, lão đạo ta đều là nửa thân thể bước vào trong quan tài người, muốn cái đồ chơi này để làm gì, ngươi vẫn là chính mình giữ đi. Nói xong, lão đầu liền đứng lên, nhìn cũng chưa từng nhìn cái gọi là tiên đan, trực tiếp thẳng hướng về trong tàng kinh các đi đến. Đại trưởng lão dừng bước. Hồ Diên Liệt vội vàng lách mình ngăn tại lão đầu trước người. Làm sao? Không phải đã nói rồi sao, vật kia chính ngươi giữ lại ăn liền được, cho ta một cái lao già hậm hẹm ăn lại có chỗ tốt gì? Đại trưởng lão, thứ này chỉ có ngài ăn mới có thể phát huy tác dụng lớn nhất, ta cũng không dám nuốt riêng. Hồ Diên Liệt vô cùng kiên định nói. Làm thứ đồ gì, thần thần bí bí. Đại trưởng lão bất mãn trừng mắt liếc hắn một cái, chợt nắm lấy bình ngọc nhỏ. Ta ngược lại muốn xem ngươi cái này trong hồ lô bàn đến. Đậu phộng. Cái này thứ gì? Làm sao có như thế cường hành sinh mệnh lực? Đan dược mới từ trong bình đổ ra, một cỗ thấm vào ruột gan đan hương trong khoảnh khắc liền di tán tại bốn phía, khiến người mừng rỡ. Mà đại trưởng lão cái kia sớm đã khô cạn sinh mệnh chi hỏa, cũng tại cỗ này đan hương kích thích phía dưới, thay đổi đến ngao ngoe muốn động. Bản năng nói cho hắn biết, đây tuyệt đối là đồ tốt. Hồi đại trưởng lão, đây chính là trong truyền thuyết duyên thọ đan, sau khi ăn vào có thể tăng dài. Không đợi Hồ Diên Liệt nói xong, đại trưởng lão liền vội khó dằn nổi, trực tiếp một cái đem đan dược nguyên lành nuốt vào. Một màn này, ngược lại là đem Hồ Diên Liệt giật nảy mình. Đại trưởng lão, ngươi không phải nói không ăn sao? Ai nói ta không ăn? Đồ tốt như vậy cũng không sớm một chút lấy ra. Ta nhìn ngươi thằng danh con này là có chủ tâm nghĩ trêu đùa ngươi sư bá. Đại trưởng lão như cái hải tử giống như trực tiếp cùng Hồ Diên Liệt trộn lẫn lên miệng, chọc cho cái sau có chút buồn cười. Đan dược này ta cũng là vừa mới nắm bắt tới tay, lúc này mới ngựa không ngừng vó cho ngài lão nhân ra đưa tới. Hồ Diên Liệt một bên nói, vừa quan sát đại trưởng lão phản ứng. Đan dược vào miệng nháy mắt lúc này hóa làm một cỗ mênh mông dược lực, nháy mắt liền tại đại trưởng lão cái kia tới gần khô cạn tĩnh mạch bên trong tùy ý chảy xuôi. Kèm theo dược lực thoải mái, đại trưởng lão cái kia khô héo thân thể cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại từ từ thay đổi đến sung mãn mà đầy có giãn, mặt ngoài những cái kia da đốm ngồi cũng tại trong khoảnh khắc biến mất. Trừ cái đó ra, cái kia đầu trắng như tuyết tóc dài cũng nhộn nhịp rơi trên mặt đất, tựa như nắng xuân tuyết tan đồng dạng. Cùng lúc đó, một lùm mượng nhưng màu đen như mực tóc dài cũng nghịch ngợm giống như sung ra, chỉ 2-3 lần công phu, liền đến eo dài. Một khắc đồng hồ về sau, nguyên bản vị kia tóc trắng xóa người già liền đã hoàn toàn biến mất không thấy, thay vào đó là một tên tinh thần phấn chấn, toàn thân trên dưới tràn đầy sinh cơ nam tử. Từ bên ngoài nhìn vào đi, lờ mờ có thể từ cái kia tuấn lãng trên mặt nhìn ra lúc trước vị lão nhân kia cái bóng. Hồ Diên Liệt nhìn chằm chằm một màn này, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Cái này duyên thọ đan hiệu quả thực tế quá mức nổi bật, vậy mà trực tiếp làm cho đại trưởng lão một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, trở lại niên khinh thời đại. Chương 231, trở về kỳ thật trước mắt phiên này dáng dấp đại trưởng lão lúc đầu dáng dấp. Hắn sở dĩ lúc trước là cái kia phiên tóc trắng xóa lão đầu dáng dấp, chính là hắn chủ động thu liễm sinh cơ, dùng để trên diện rộng nhất độ kéo dài tuổi thọ của mình. Bây giờ uống vào duyên thọ đan, trong cơ thể thọ nguyên được bổ sung, tự nhiên cũng không cần lại bảo trì loại kia lôi thôi hình tượng. Cảm thụ được trong cơ thể bàng bạc sinh cơ, cùng với toàn thân trên dưới cái kia tựa hồ dùng không hết lực lượng, lớn dài lúc này kích động liền ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Mà nơi xa, ngay tại bên trong nghị sự điện mồm năm miệng 10 thảo luận cái kia 7 viên giới tử quả thuộc về vấn đề các trưởng lão, đều là không hẹn mà cùng nghe được một tiếng này thét dài. Là đại trưởng lão. Đại trưởng lão hắn trở về. Nhất định là hắn uống vào duyên thọ đan, lần nữa khôi phục lực lượng. Trên mặt của mỗi người đều là hiện ra không đè nén được thần sắc kích động. Giờ phút này bọn họ so với ai khác đều rõ ràng, phía trước một mực bao phủ tại bên trên Liệt Dương Tông cố kia vung đi không được mù mịt, theo đại trưởng lão một tiếng này thét dài, đảo mắt liền biến thành cho bụi. Ta nói Trần tiên sinh, bọn họ tìm ngươi đến cùng chuyện gì? Trần Minh trước người Dư Bản Tử đột nhiên bất thình lình hỏi một câu. Giờ phút này hai người đang ngồi ở một thanh trên phi kiếm, phi nhanh tại trong cao không. Dưới chân đại địa lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị tại hướng về sau rút lui. Dựa theo tiến độ này, lại có mấy canh giờ, bọn họ liền đem trở lại Tê Phượng Thành. Trong mấy ngày này, mặc dù Dư Bản Tử vẫn luôn không có rời đi Liệt Dương Tông, nhưng đối với Trần Minh hành tung nhưng là hoàn toàn không biết. Cái này cũng bình thường, dù sao giới tử quả có thể nói là Liệt Dương Tông lớn nhất bí mật một trong, mà Huyền Thiên Tông lúc trước một mực tị thế không ra, tự nhiên cũng không thể nào biết việc này. Bọn họ tìm ta luyện đan. Trần Minh suy tư một lát, tìm cái cớ qua loa đi qua. Cũng không phải hắn có ý tàng tư, chỉ là cái này 3 viên giới tử quả hắn đã có sắp xếp, không quản từ bỏ cái nào đều là làm hắn hoàn toàn không cách nào tiếp thu, cho nên chỉ có thể bị khuất một cái Huyền Thiên Tông. Luyện đan? Luyện cái gì đan, còn muốn ngươi tự thân xuất mã? Dư Bản Tử có chút hiếu kỳ, tiếp tục truy vấn nói. Mặc dù Liệt Dương Tông cũng không có cung phụng đan vương, nhưng bọn hắn tốt xấu cũng coi là 8 đại tông môn, cho nên tự nhiên là có chút quan hệ tại. Nếu như là bình thường đan dược, vậy dĩ nhiên là không cần đặc biệt mời Trần Minh xuất thủ. Duyên Thọ Đan. Trần Minh nhàn nhạt hồi phục. Duyên Thọ Đan, ngươi liền cái này cũng sẽ luyện? Dư Bản Tử kinh ngạc không gì sánh được. Mặc dù hắn không hiểu luyện đan, nhưng không trở ngại hắn nghe nói qua Duyên Thọ Đan truyền thuyết, bổ sung sinh cơ, kéo dài tuổi thọ. Có thể nói chỉ cần là cái tu sĩ, cũng không thể đối cái đồ chơi này thờ ơ, đó là tự nhiên, không phải vậy bọn họ tìm ta làm cái gì? Cái kia, thương lượng với ngươi chuyện này chứ sao? Dư Bản Tử đột nhiên quay đầu, mang trên mặt định nọ nụ cười hỏi. Chuyện gì? Ngươi có thể hay không cũng cho ta luyện chế một cái? Đương nhiên có thể. Trần Minh khẽ mỉm cười. Giống như hồi khí đan, duyên thọ đan cũng là một loại hiệu quả không sai biệt lắm đan dược hợp xương. Trừ kéo dài tuổi thọ bên ngoài, duyên thọ đan còn phổ biến mang theo một điểm những chức năng khác, ví dụ như tăng cường thần hồn, rèn luyện linh căn loại hình công hiệu. Tổng hợp tính xuống, tối thiểu có mười mấy loại khác biệt phẩm giai, khác biệt chủng loại duyên thọ đan. Bởi vậy, Trần Minh tại ngày trước luyện đan bên trong, không ít luyện chế ra tới qua. Mà hiện nay, hắn chỉ ít có 5-6 viên tả hữu hàng tồn. Chỉ là lúc trước tại Tàng Kiếm Sơn trang bên trong, hắn liền từ Bách Lý Loạn đám người trong miệng biết được duyên thọ đan chân quý tính, biết thứ này lấy ra liền sẽ gây nên một trận gió tanh mưa máu, lúc này mới lựa chọn che giấu. Nếu thật là điều kiện thích hợp, chính là đưa cho Huyền Thiên Tông mấy cái cũng không sao. Thật chứ? Coi là thật. Bất quá điều kiện tiên quyết là các ngươi được từ chuẩn bị dữ liệu. Một lời đã định, ta sau khi trở về liền tìm tông chủ đi chuẩn bị. Dư Bản Tử một trận mừng như điên. Hắn mặc dù thọ nguyên còn có không ít, nhưng tính toán đâu ra đấy cũng đã năm du hơn phân nửa. Ai không muốn mình có thể sống lâu hơn một chút đâu? Trước thời hạn nói với ngươi tốt, cái kia duyên thọ đan luyện chế có thể so với trong tưởng tượng khó khăn rất nhiều trên phương thuốc ghi lại dược liệu từ lâu tuyệt tích. Liên tính ta luyện chế ra đến, đoán chừng cũng không tới phiên trên người ngươi. Trần Minh thấy thế, biết Dư Bản Tử gậy bản tính, vì vậy liền nói, ta. Trần Minh lời nói tựa như là một chậu nước lạnh một dạng, nháy mắt liền tưới tắt Dư Bản Tử viên kia kích động tâm. Đúng vậy à, thực lực của mình tại trong tông môn chỉ có thể tính làm nhị lưu, địa vị cũng không bằng giả vô tu trúc tinh hà mấy người tới đến trọng yếu, cũng liền tốc độ phương diện này miễn cưỡng xem như là siêu quần bạt tụy. Mà chính mình lại dựa vào cái gì có thể cạnh tranh qua đám người này? Vì vậy Dư Bản Tử liền có chút hào hứng chán nản quay đầu đi, tiếp tục không nói một lời điều khiển phi kiếm. Trần Minh nhìn xem Dư Bản Tử bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Thẳng thắn đến nói, mập mạp này tính cách vẫn là rất đối với hắn cầu vị, toàn bộ bên trong Huyền Thiên Tông, trừ Thai Trầm bên ngoài, là thuộc Dư Bản Tử cùng giao tình của hắn xấu nhất. Nhất là hắn thường xuyên cần chạy khắp nơi, mà mỗi một lần đều là mập mạp chủ động xin đi thay đi bộ. Xem ra là nên tìm một cơ hội giúp hắn một chút mới được. Dù sao bằng hữu nha, chính là như vậy. Lãnh tỷ tỷ, Trần Sinh tội nghiệp tìm tới Lãnh Vũ Hồng, trong mắt tràn đầy ủy khuất chi sắc. Mà trên người hắn, giờ phút này chính trải rộng máu ứ động, thoạt nhìn đặc biệt thế thảm. Lại đi tìm sư tỷ của ngươi lần đấu. Ta nói ngươi tiểu tử, làm sao luôn nghĩ đến cười trên đầu nàng? Không phải tỷ tỷ ta nói ngươi, ngươi làm sao chỉ riêng nhớ ăn không nhớ đánh? Lãnh Vũ Hồng nhìn hắn một cái, bất đắc dĩ từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra chữa thương dùng kim sắc dược, cẩn thận giúp Trần Sinh bôi lên. lạnh buốt thuốc mỡ bôi đến trên vết thương một khắc này, nháy mắt liền kích thích Trần Sinh thẳng nhếch miệng. Ta đây không phải là nghĩ đến tấn thăng đến luyện khí sơ giai nha, nhất định có thể tại linh lực bên trên áp chế nàng một đầu, không nghĩ tới nàng biến thái như vậy, chỉ dựa vào một tay kiếm gỗ liền có thể ngăn lại ta công kích. Trần Sinh thực tế không nghĩ ra, làm sao chính mình luôn là đánh không lại sư tỷ. Không nên à, rõ ràng lực lượng của mình cùng linh lực đều tại sư tỷ bên trên, thế nhưng mỗi lần đối đầu sư tỷ, lại luôn là bị ngược rối tinh rối mù. Từ bỏ đi, ít nhất tại ngươi đạt tới kim đan phía trước, ngươi cũng không có khả năng đánh thắng được sư tỷ của ngươi. Lãnh Vũ Hồng lườm hắn một cái, tiếp tục lấy động tác trên tay. Không thể không nói Trần Sinh tu luyện tương đối khắc khổ, mặc dù bản thân tư chất thường thường, thế nhưng chính là dựa vào cái này một cô mãng sức lực cũng không chịu thua tinh thần, tiến bộ mới như vậy thần tốc. Lãnh Vũ Hồng cũng dạy bảo qua tinh giao, đương nhiên minh bạch tinh giao đặc thù. Vẹn vẹn lấy sức chiến đấu đến luận, chính là bình thường trúc cơ cảnh đều chỉ có thể tại linh lực bên trên áp chế tinh giao. Đến mức Trần Sinh cái này mới vào tu tiên tri đạo mao đầu tiểu tử, tự nhiên không thể nào là tinh giao đối thủ. Chẳng lẽ đời ta đều chỉ có thể sống ở sư tỷ bóng tối phía dưới? Trần Sinh lẩm bẩm vài câu. Nói cái gì đó, Huyên Huyên. Xa xa tinh giao cũng xách theo kiếm vô đi tới. Nàng mới vừa luyện qua kiếm pháp, đổi một bộ quần áo, đang định kéo Lãnh Vũ Hồng mang nàng đi dạo qua vật đường phố. Trần Sinh nhìn thấy tinh giao thân ảnh, lập tức dọa đến toàn thân một cái giật mình, một cô âm thầm sợ hãi xông lên đầu. Không có. Không có gì. Chính là hiếu kỳ sư phụ làm sao vẫn chưa trở lại. Hắn cũng không dám nói chính mình là ăn quả đắng, lúc này mới tìm Lãnh Vũ Hồng đến tố khổ. Bằng không, không chừng lại muốn bị sư tỷ kéo đi lòng loẹt ra thịt. Đúng thế, Lãnh tỷ tỷ, sư phụ hắn đến cùng đi đâu rồi? Làm sao vẫn chưa trở lại, cái này đều nhanh chừng 10 ngày. Tinh Giao cũng cảm thấy kỳ quái. Ngày trước Trần Minh rời đi, đều sẽ trước đó báo cho hắn muốn đi đâu. Mà lần này Trần Minh rời đi, lại là như thế đột ngột, liền Lãnh Vũ Hồng đều không được hiểu rõ lúc nào đi hướng. Mấy người chính lung tung suy đoán, tiểu viện cửa lớn không có dấu hiệu nào kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong mắt mọi người. Ta trở về. Sư phụ. Sư phụ. Chương 232, cho các ngươi mang theo lễ vật chương 232, cho các ngươi mang theo lễ vật sư phụ, ngươi đi đâu, làm sao mới trở về? Tinh Giao trực tiếp nào tới, rút vào Trần Minh trong ngực làm nũng. Hồi một chuyến Liệt Dương Tông, đi nhìn ngươi Tống thúc thúc. Sư phụ không có ở đây trong khoảng thời gian này, ngươi có hay không ngoan ngoãn a? Đương nhiên là có, ta mỗi ngày đều tại nghiêm túc luyện công, một ngày cũng không dám lười biếng. Tốt. Trần Minh sờ lên Tinh Giao đầu, một mặt hài lòng. Chợt hắn xoay đầu lại, nhìn thoáng qua toàn thân trên dưới vết thương chồng chất Trần Sinh, trong lòng nhất thời vui vẻ. Tiểu tử này xem xét chính là lại chạy đi tìm Tinh Giao khiêu chiến, sau đó bị đánh. Trần Sinh, ngươi làm sao bị đánh thành bộ dáng như vậy? Là bị ai khi dễ? Nhanh nói ra, để sư phụ ta giúp ngươi báo thủ. Sư phụ ngươi ta bản sự khác không có, bằng hữu có thể nhiều đây, ra lệnh một tiếng, ít nhất cũng có thể hô lên mấy chục người tới cho ngươi chống đỡ chẳng tử. Trần Minh ra vẻ kinh ngạc nói, không có, không có, sư phụ, ta chỉ là không cẩn thận ngã một cái. Trần Sinh nhìn hướng Trần Minh ánh mắt có chút chột dạ, hắn cũng không dám nói chính mình là bị tiểu sư tỷ đánh, nếu là nói ra, vậy mình mặt mũi để nơi nào? Đến mức giúp hắn báo thủ, cái kia càng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Chứ không đề cập tới sư phụ đến cùng xuống không được phải đi cái kia tay đi dạy dỗ tiểu sư tỷ, liền tính hạ thủ được, vậy mình cũng trên mặt không ánh sáng. Thật sao? Bất quá chỉ là ngã, làm sao sẽ ngã thê thảm như thế? Trần Minh làm bộ hỏi. Ngạch. Cái thời điểm không có chú ý, trước tiên chạm đất. Trần Sinh sắc mặt đỏ lên, xấu hổ chỉ muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Như vậy sức sẹo lý do, nói ra đều xấu hổ, liền chính hắn đều không tin. Bao lớn người, liền đường đều đi không tốt, lần sau chú ý chút, có thể ngàn bạn lại đừng vấp. Trần Minh cố nén ý cười, dặn dò. Là, đệ tử biết. Về xong câu nói này, Trần Sinh liền định tại chỗ thoát đi, kết quả lại bị Trần Minh một cái ngăn lại. Khoan hãy đi, sư phụ lần này cho các ngươi mang theo lễ vật trở về. Lễ vật? Tinh Giao lập tức nhảy cẫng hoan hô. Lễ vật? Trần Sinh sững sờ. Từ nhập môn đến nay, hắn cái này tiện nghi sư phụ liền không có đưa qua hắn món đồ gì ra hồn, duy nhất đáng giá nói, cũng chỉ có Trần Sinh, cái tên này, sát thực so phát tài muốn tốt nghe rất nhiều. Lễ vật trong này, Tinh Giao ngươi giúp ta lấy ra đi. Trần Minh từ trên tay vỡ xuống nhẫn chứa đồ, trực tiếp đưa cho Tinh Giao. Trong giới chỉ chứa chính là hắn lần này tiến về Liệt Dương Tông thu hoạch. Trừ ruộng lậu lộ, giới tử quả cùng biên kia phẩm chất cao dọa người ly xà nội đan bên ngoài, trước khi đi, hắn còn đem Liệt Dương Tông tàng bảo các lại cướp sạch một phen. Có thể được Liệt Dương Tông thu vào tàng bảo các linh dược, vậy cũng là số một số hai chân phẩm, có thậm chí đã triệt để diệt tuyệt, giá trị có thể nói liên thành. Hắn phiên này cử động tức giận vị kia đại trưởng lão lúc này giơ chân, giận mắng Trần Minh ít nhất có nửa canh giờ. May mà hắn về sau biết được hắn dùng duyên thọ đan là xuất từ Trần Minh chi thủ, lúc này mới thoáng hóa giải một cái buồn bực trong lòng cảm giác. Nếu không hắn không chừng sẽ một đường đuổi tới Tê Phượng Thành đến, yêu cầu Trần Minh giao ra những bảo bối kia. Tinh Giao tiếp nhận chiếc nhẫn, trực tiếp đem đồ vật bên trong toàn bộ lấy ra. Nháy mắt, trước mặt mọi người xuất hiện một đống lớn nhiều loại dược liệu, đắp giống núi nhỏ đồng dạng cao. Cái quả này hai người các ngươi mỗi người một cái, ăn hết, đối với các ngươi tu luyện có chỗ tốt. Trần Minh đem hai cái giới tử quả đem ra, đưa cho hai cái tiểu gia hỏa. Thật xinh đẹp trái cây. Tinh Giao kinh ngạc không gì sánh được nói. Theo bên ngoài hình tượng đến xem, giới tử quả có điểm giống là quả táo, chỉ là toàn thân hồng nhuận diễm lệ, tương đối quả táo càng thêm mê người. Việc này không nên chậm trễ, trực tiếp ăn đi. Cái quả này có thể là ta phí hết năm nhất phen công phu mới làm tới. Trần Minh vừa cười vừa nói. Trần Minh tất nhiên đều lên tiếng, Như vậy Tinh Dao cũng không tại khách khí, trực tiếp nâng lên giới tử quả, há mồm liền gặm đi lên. Chỉ là thịt quả nhập khẩu nháy mắt, Tinh Dao liền lộ ra thống khổ thần sắc, lông mày vặn làm một đoạn. Hoa, thật khổ a. Một cỗ nồng đậm đến cực điểm cay đắng tại Tinh Dao trong miệng bộc phát ra, mãnh liệt trình độ thậm chí để Tinh Dao cảm giác toàn bộ miệng đều trong nháy mắt tê liệt. Giới tử quả hương vị cùng cái kia xinh đẹp ngoại hình tạo thành cực kỳ tươi sáng tương phản, thật là khiến người khó mà nuốt xuống. Có thể nói, đây là nàng nếm qua khổ nhất đồ vật, so sư phụ phía trước đích thân xuống bếp làm rau xanh xào mướp đắng còn muốn khổ bên trên vô số lần, thiên tài địa bảo nhà, đều như vậy, nhẫn một cái, ăn hết tất cả. Trần Minh thấy thế, vội vàng an ủi. Tốt a. Tinh Dao bất đắc dĩ, đành phải cố nén cố kia khiến người buồn nôn cay đắng, đem giới tử quả thuần thục ăn. Ăn xong nháy mắt, một cỗ cường hoành đến cực điểm linh lực tại nàng trong bụng bộc phát ra, chỉ nháy mắt công phu liền theo kinh mạch lan tràn đến toàn thân, liền khí tức của nàng cũng nháy mắt thay đổi đến có chút bất ổn. Tinh Dao lập tức luống cuống, tuổi nhỏ nàng chỗ nào trải qua loại trạng diện này. Tại chỗ tính toán, ổn định tâm thần, ngươi năng lực lớn nhất đi khống chế nó, không muốn bỏ mặc cỗ này linh lực tùy ý tán loạn, nếu không phí công nhọc sức tận. Thời khắc mấu chốt, Trần Minh âm thanh từ bên tai nàng vang lên. Tinh Dao lập tức phản ứng lại, bắt đầu căn cứ Trần Minh chỉ dẫn, tại chỗ bắt đầu tính toán. Rất nhanh liền xa vào đến một loại siêu nhiên cảnh giới bên trong, đối với ngoại giới phát sinh tất cả sự tình đều không hề hay biết. Thật là lợi hại trái cây, ta cũng thử xem. Trần Sinh ở một bên nhìn tấm tắc lấy làm kỳ lạ, vẻn vẹn là Tinh Dao dùng xong trái cây trong nháy mắt đó bộc phát ra khí tức đều làm hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Trực giác nói cho hắn biết, cái quả này nhất định không phải là phàm vật. Nhưng mà đang lúc hắn cũng tính toán ăn trái cây thời điểm, Trần Minh nhưng là trước hắn một bước ngăn cản hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Đang ăn trái cây này phía trước, ngươi muốn trước đem thứ này uống. Nói xong, Trần Minh liền từ cái kia một đống đồ vật bên trong tìm kiếm ra ba cái ngoại hình tinh xảo bình ngọc, đưa tới. Đây là cái gì? Trần Sinh nghi hoặc nhận lấy, mở ra nắp bình xem xét, bên trong chứa đầy lấy đều là một loại màu đen chất lỏng sền sệt. Loại này chất lỏng tanh hôi đến cực điểm, vẻn vẹn là hương vị đều làm người nhíu mày. Hoa sư phụ, thứ này ngươi là từ đâu làm tới? Hẳn là từ cái nào ao phân bên trong móc tới a? Trần Sinh sắc mặt nháy mắt liền thay đổi, một cỗ mãnh liệt chống cự cảm xúc từ hắn trong lòng nổi lên. Quá thối, thực sự là quá thối. Vẹn vẹn chỉ là vén lên nắp bình tản ra hương vị, liền làm mọi người ở đây một trận buồn nôn. Dĩ nhiên không phải. Thứ này có thể là sư phụ ta Hoa Đại Lực Khí làm tới, người bình thường muốn uống đều không có tư cách này, tiểu tử ngươi xem như là may mắn. Trần Minh giải thích nói. Có thể hay không không uống? Trần Sinh vẻ mặt đau khổ hỏi. Để hắn uống thứ này, không phải lấy mạng của hắn sao? Không uống. Ngươi có muốn hay không mạnh lên? Ta. Trần Sinh do dự. Lý trí cùng bản năng giờ khắc này ở trong đầu của hắn điên cuồng đánh nhau, thế phải phân ra cái ngươi chết ta sống. Lý trí nói cho hắn biết, sư phụ không có khả năng hại hắn, lấy ra cái này mấy bình tanh hôi chất lỏng nhất định là một loại nào đó linh dược, đối với hắn tu luyện rất có ích lợi. Nhưng bản năng đôn đốc toàn thân hắn trên dưới mỗi một cái bộ vị đều tại phản kháng. Thứ này tuyệt đối không phải người có thể uống. Tốt a, ta uống. Trần Sinh do dự thật lâu, rốt cục vẫn là miễn cưỡng hạ quyết tâm, nắm lô mũi đem nó đưa đến bên miệng. Nhìn xem trong bình cái kia đen nhánh chất lỏng sền sệt, Trần Sinh vô ý thức liền muốn nuốt mửa, nhưng cuối cùng vẫn là lý trí chiếm cứ thượng phong. Hắn ôm quyết tâm quyết tử, trực tiếp giơ lên cái bình, cô đông đem nó uống một hơi cạn sạch. Chỉ nghe lạch cạch một tiếng, bình ngọc ngã xuống đất, vỡ vụn thành mảnh vụn đầy đất. Trần Sinh lúc này té xỉu trên đất mặt, bất tỉnh nhân sự. Chương 233, còn có H2 bình chương 233, còn có H2 bình Lãnh Vũ Hồng thấy thế, lúc này bị dọa nhảy dựng, vội vàng bước nhanh về phía trước cha xét lên Trần Sinh tình hình tới. Chỉ là tay của nàng vừa mới dựng vào Trần Sinh mạch đập, sắc mặt liền thay đổi. Ngươi đến cho hắn uống cái gì? Lãnh Vũ Hồng liên thanh chất vấn. Mặc dù nàng cũng tin tưởng Trần Minh sẽ không hại Trần Sinh, thế nhưng Trần Sinh thời khắc này tình hình đúng là tương đối hỏng bét. Tại nàng tra xét bên trong phát hiện, Trần Sinh giờ phút này đã bị choáng, mất hết ý thức, trong cơ thể sinh cơ đang lấy một cái tốc độ kinh người tiêu tán. Chiếu tiến độ này đi xuống, liền nửa khắc đồng hồ công phu đều không cần, Trần Sinh liền sẽ tại chỗ chết. Yên tâm, là ruột lộ lộ. Trần Minh không nhanh không chậm lấy ra một cái sinh cơ tái tạo đan, trực tiếp dùng tay vê thành bụi phấn, tiến lên tách ra Trần Sinh miệng, đem nó đổ đi vào. Ruột lộ lộ. Lãnh Vũ Hồng sững sờ. Thứ này cho dù là kiến thức rộng rãi nàng cũng là lần đầu tiên nghe nói, cũng không biết trong đó công hiệu. Nhưng mà không chờ nàng đặt câu hỏi, một màn trước mắt nhưng là có chút vượt ra khỏi nàng nhận biết. Chỉ thấy uống vào thăng cấp tái tạo đan về sau, Trần Sinh cái kia nguyên bản thần tốc chết đi sinh cơ đột nhiên giống như là điên cuồng đồng dạng, trong khoảnh khắc liền tăng trưởng không gì sánh được tràn đầy. Tựa như là ngồi xe cắp treo một dạng, một giây trước còn tại đáy cốc, một giây sau liền chui vào vật điêu, chập trùng chi lớn, khiến người liễu lưới. Nhưng này loại tình huống cũng không duy trì liên tục bao lâu, chỉ trong chốc lát công phu, cái kia đột nhiên quật khởi sinh cơ lại lần nữa tan rã. Nhìn thấy một màn này, Trần Minh cũng không bối rối. Hắn đã sớm đoán được sẽ là loại kết quả này. Thăng cấp tái tạo đan dù sao chỉ là tam phẩm linh đan, mà ruột lậu lộ phẩm chất thì cao tới lục phẩm. Cả hai ở giữa chênh lệch tối thiểu có vài chục lần không ngừng, muốn dựa vào một cái sinh cơ tái tạo đan liền hoàn toàn hóa giải ruột lậu lộ độc tính, là xa xa không đủ. Bất quá hắn đối với cái này cũng đã sớm chuẩn bị. Tại Liệt Dương Tông trợ giúp bên dưới, hắn lần này chuẩn bị ít nhất có mấy chục cái dùng để khôi phục sinh cơ đan dược, chính là chết đến mấy chục lần cũng đủ rồi. Nương theo lại một viên đan dược vào trong bụng, vừa rồi Trần Sinh cái kia toy top sinh cơ mới có lần thứ 2 được đến bổ sung. Mượn cái này trống rỗng, Trần Minh cũng bắt đầu là Lãnh Vũ Hồng giải thích. Mãi đến nghe xong Trần Minh giải thích, Lãnh Vũ Hồng mới chợt hiểu ra. Nguyên lai trên đời này lại có như vậy thần dị linh dược, thật là ta đời này chưa từng nghe. Dùng kịch độc độc dược, phối hợp cường lực khôi phục đan dược, đến cải tạo căn cốt. Không thể không nói cái thứ nhất đưa ra như thế phương pháp luyện đan sư tuyệt đối là một nhân tài. Cũng đủ lớn can đảm, đầy đủ thận trọng, đầy đủ có quyết đoán. Nếu là hơi có sai lầm, chỉ sợ sẽ ủ thành không cách nào vãn hồi hậu quả. Chuyện ngươi không biết còn nhiều nữa. Trần Minh vừa cười vừa nói, chợt lại hướng trong miệng Trần Sinh nhét vào một viên đan dược. Đan dược vào miệng, Trần Sinh trạng thái lần thứ hai hướng tới ổn định. Quá trình này sẽ kéo dài đến ruộng lậu lộ độc tính hoàn toàn tiêu tán mới thôi. Đợi đến Trần Sinh tỉnh lại một khắc này, hắn sẽ thu hoạch được tân sinh. Muốn mạnh lên, không tiếp nhận chút đại giới sao được? Muốn thành bướm, nhất định phải trước kinh lịch phá kén thống khổ. Đây là tuyên cổ bất biến đạo lý. Vì vậy hai người cứ như vậy trông coi Trần Sinh. Mỗi khi hắn sinh cơ suy sụp một khắc này, liền lại là một cái linh đan nhét vào. Quá trình này ít nhất kéo dài tầm 10 lần. Cuối cùng, tại hai người bền bỉ kiên trì bên dưới, ruộng lậu lộ một điểm cuối cùng độc tính cũng bị tiêu giảm xong xuôi. Thời khắc này Trần Sinh an tường nằm trên mặt đất, giống như là ngủ rồi một dạng, hơi thở ổn định, còn thỉnh thoảng phát ra từng trận tiếng ấy. Một khắc đồng hồ về sau, Trần Sinh phong thả tỉnh lại. Nô! Sảng khoái! Trần Sinh sau khi tỉnh lại phản ứng đầu tiên, chính là mở rộng một cái thân thể của mình, chợt cảm thấy không gì sánh được thoải mái. Hắn kinh ngạc phát hiện, giờ phút này thân thể của mình giống như là nhẹ vô số lần mở dạng, kinh mạch trong cơ thể cũng biến thành thông suốt, so sánh với lúc trước vận hành công pháp lúc tắc nghẽn cảm giác, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Thôi quá, cái này thứ gì? Không chờ hắn nghiêm trọng lấy được tân sinh trong khoái cảm lấy lại tinh thần, một trận hôi thối liền chui vào mũi của hắn quăng, làm hắn nhíu chặt mày lên. Lúc này trên thân thể của hắn quấn đầy một tầng màu đen vật không rõ nguồn gốc chất, sền sệt, còn tản ra gây mùi hôi thối, khiến người khó mà chịu đựng. Đừng lo lắng, đây là từ trong cơ thể ngươi loại bỏ đi ra tạp chất, tự nhiên là hôi thối không gì sánh được. Trần Minh tiến lên, cười giải thích nói: cảm giác thế nào? Cảm giác phi thường tốt, trên thân thể có dùng không hết khí lực. Cảm thụ được trên thân thể biến hóa, Trần Sinh hưng phấn huy vũ hai lần nắm đấm, khó nén kích động của mình chi tình. Giờ phút này hắn rốt cuộc hiểu rõ sư phụ lời nói không loa, lúc trước hắn uống xuống hôi thối chất lỏng, xác thực đối với chính mình rất có ích lợi. Bất quá chỉ là quá thối, sư phụ, ta trước đi tắm rửa. Trần Sinh nói xong, liền hướng về hồ nước đi đến. Hắn mặc dù xuất thân nghèo khổ, nhưng bởi vì một mực tại trong tiểu quán công tác, cho nên thời khắc đều duy trì tốt đẹp vệ sinh quan niệm. Giờ phút này trên thân thể bao trùm tầng kim màu đen tạp chất, thật là làm hắn có chút khó mà chịu đựng. Đầu tiên chờ chút đã, vẫn chưa xong đây. Trần Minh nói một chút, liền lại lần nữa cầm lên ruộng lộ lộ. Còn lại hai bình, uống xong lại nói. Trần Sinh lập tức như bị sét đánh, thân thể đột nhiên biến thành cứng ngắc không gì sánh được. Không phải chứ, còn uống? Người căn cốt quá kém, chỉ một lần rèn luyện hiệu quả cực kỳ có hạn, muốn trở thành cường giả tuyệt thế, đương nhiên phải tại tu luyện bắt đầu liền đánh tốt căn cơ, nếu không tương lai thành tựu cực kỳ có hạn. Trần Minh kiên nhẫn khuyên nhủ nói. Vậy sư tỷ nàng đâu? Nàng không cần uống sao? Mắt thấy chính mình tựa hồ không cách nào tránh khỏi bị tiếp tục rót thuốc vận mệnh, Trần Sinh lập tức giơ ngón tay hướng còn tại nhập định tĩnh tọa tinh dao, giống như là tìm được cái gì cây cỏ cứu mạng mở dạng, cấp bách mà hỏi. Sư tỷ của ngươi cùng ngươi không giống, nàng không cần uống. Tinh dao chính là yêu thú hóa hình, bộ này nhân loại thân thể vốn là thích hợp nhất tu luyện hình thái, tự nhiên không cần nhiều thêm can thiệp. Liên tính uống ruộng lậu lộ, đoán chừng cũng sẽ không có cái gì tăng lên. Cho nên cái này ba bình ruộng lậu lộ chính là vì Trần Sinh một người chuẩn bị. Nói xong, Trần Minh liền lại lần nữa cầm lên một bình ruộng lậu lộ, cười mở ra nắp bình. Nháy mắt, cố kia quen thuộc hôi thối lại lần nữa tràn ngập ra. Trần Minh thời khắc này nụ cười theo Trần Sinh, cùng ác ma không khác. Không, không muốn a. Trong tiểu viện lập tức quanh quẩn lên Trần Sinh tiếng kêu rên, hồi lâu không ngừng. Tinh giao giờ phút này lâm vào một cái mười phần thần dị trạng thái. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tại đan điền của mình bên trong có một hạt giống đang chậm rãi nảy sinh. Quá trình này cực kỳ chậm chạp, chậm đến cho người một loại ảo giác, tựa hồ viên này hạt giống vĩnh viễn cũng vô pháp trưởng thành là đại thụ che trời. Nhưng cho dù là chậm nữa, quá trình này cũng một mực tại duy trì liên tục, tựa hồ không có bất kỳ vật gì có thể ngăn cản nó. Cùng lúc đó, nàng còn cảm giác được, kèm theo viên này hạt giống nảy sinh, đan điền của nàng bên trong nhiều hơn một khối khu vực, mà khối khu vực này chính là hạt giống nảy sinh vị trí. Khối khu vực này đản sinh như vậy đột ngột, tựa như là bị người cưỡng ép nhét vào tới đồng dạng. Bất quá nàng cũng không có vì vậy cảm thấy bất kỳ khó chịu, ngược lại, chỗ này nhiều ra đến khu vực, còn tản ra một loại đặc thù khí tức, khiến người cực kỳ thoải mái dễ chịu, cực kỳ mê muội. Cũng không biết trải qua bao lâu, giống như là chỉ có thời gian mấy hơi, lại giống là qua mấy chục mấy trăm năm đồng dạng. Chỉ nghe một tiếng cực kỳ nhỏ răng rắc âm thanh, hạt giống loại ra đột ngột nứt ra một cái khe. Một vệt tràn đầy màu xanh biết từ trong cái khe thoáng hiện, trong khoảnh khắc liền chuyển khắp tứ chi của nàng trăm mạch, giống như là bản cổ khai thiên tịch địa đồng dạng, sôi trào mãnh liệt, mà sinh sôi không ngừng. Ngay tại lúc đó, những cái kia nuốt ở nàng trong huyết mạch linh lực, giống như là nhận lấy cái gì chỉ dẫn đồng dạng, cực tốc hướng về đan điền tụ đến. Chỉ trong chốc lát, nàng trong đan điền linh lực nồng độ liền lên cao đến một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng. Mà còn, cái này xu thế tựa hồ cũng còn chưa đình chỉ. Kèm theo linh lực tiếp tục truyền vào, trung tâm nhất những cái kia linh lực bắt đầu không bị khống chế giảm, đồng thời dần dần thay đổi đến ngưng thực. Giờ phút này, nếu là có người sử dụng thần thức đến tra xét đan điền của nàng, nhất định sẽ bị khiếp sợ nói không ra lời. Bởi vì giờ khắc này, nàng ngay tại kinh lịch quá trình này, chính là tu tiên quá trình bên trong cực kỳ trọng yếu một bước, kết đan. Chương 234, tân sinh chương 234, tân sinh nàng làm sao còn không có tỉnh. Lãnh Vũ Hồng liếc qua còn tại nhập định tinh giao, có chút lo lắng hỏi. Từ ăn giới tử quả đến bây giờ, tinh giao duy trì liên tục loại trạng thái này đã vượt qua 3-4 canh giờ. Trong đó Trần Sinh đều tỉnh lại lần thứ 2, chính là bị hai người buộc uống xuống bình thứ 3 ruộng lộ lộ, lần thứ 2 lâm vào trạng thái chết dạ bên trong. Nhưng bây giờ Trần Sinh lập tức liền muốn lần thứ 3 tỉnh lại, mà tinh giao vẫn như cũ duy trì loại này dáng dấp không hề bị lay động. Nếu không phải thấy nàng khí tức ổn định kéo dài, tốt không thể tốt hơn, Lãnh Vũ Hồng chỉ sợ sẽ cho rằng tinh giao cũng xảy ra chuyện gì. Không có việc gì, chờ một chút nhìn. Trần Minh an ủi. Lời tuy như vậy, kỳ thật chính hắn trong lòng cũng không có gì ngọn nguồn. Trước đó, hắn từng hỏi Hồ Diên Liệt thật nhiều lần liên quan tới giới tử quả chú ý hàng mục. Đối phương vô bộ ngực cùng hắn cam đoan, tuyệt đối không có sơ hở nào. Giới tử quả lực lượng cực kỳ ôn hòa, dù cho chỉ là một cái không có chút nào tu vi người bình thường ăn, cũng sẽ không có vấn đề gì, kết quả xấu nhất cũng chính là vô sự phát sinh. Cho nên dưới mắt bọn họ có thể làm chỉ có chờ chờ. Kèm theo cuối cùng một tia ruột lậu lộ dược lực bị tiêu mất hầu như không còn, Trần Sinh lần thứ 3 mở hai mắt ra. Cuối cùng, kết thúc. Hắn giáng chống đỡ lấy thân thể đứng lên, lập tức cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Còn tốt Trần Minh tay mắt lanh lẹ, lập tức tiến lên đỡ lấy hắn, lúc này mới không có để hắn ngã sắp xuống. Trần Sinh liên tiếp uống vào 3 bình ruột lậu lộ, tương đương với liên tục trùng sinh 3 lần. Một lần luyện thịt, một lần phối cốt, một lần ngưng tụ hồn. Mặc dù có đan dược vì hắn bổ sung sinh cơ, có thể tinh thần hắn cũng chịu không được tiêu hao như thế, bởi vậy lộ ra cực kỳ vẻ bại. Rất tốt, ngươi làm rất tốt. Trần Minh nhìn xem hơi thở mong manh Trần Sinh, hài lòng nhẹ gật đầu. Dù cho ngoài miệng từ đầu đến cuối không tình nguyện, nhưng Trần Sinh vẫn như cũng là cắn răng kiên trì uống xong 3 bình ruột lậu lộ. Nếu như nói lần thứ nhất uống xong còn có thể xưng là sảng khoái, là ngũ tạng lục phủ tái sinh phía sau mang tới tân sinh cảm giác làm hắn tinh thần gấp trăm lần. Cái kia thứ 2 dưới bình bụng chính là thuần hành hạ. Đây chính là thối cốt thống khổ, nguồn gốc từ trong xương thủy, mặc dù có dư thừa sinh cơ bổ sung, cũng đủ để khiến người đau đến không muốn sống. Đến mức bình thứ 3, đây chính là trực tiếp rèn luyện thần hồn, mang đến đau đớn tuyệt không phải người bình thường có thể chịu được, hơi không cẩn thận liền sẽ mất phương hướng tâm trí, trở thành một người điên. Dù là như vậy, Trần Sinh vẫn như cũng là tiếp tục kiên trì, bởi vậy có thể thấy được tâm trí kiên định. Trần Sinh hư nhược nhìn Trần Minh một cái, tại được đến cái sau vậy khẳng định ánh mắt về sau, liền lộ ra nụ cười thỏa mãn, chợt liền hôn mê bất tỉnh. Thấy thế, Trần Minh liền ôm lấy hắn, đem hắn đưa đến trong phòng, cẩn thận đem hắn đặt lên giường, sau đó đánh tới một chậu nước sạch, vì hắn lau chùi trên người dơ bẩn. Ngày thứ 2, Trần Sinh trời vừa sáng liền thức tỉnh. Trải qua một đêm nghỉ ngơi, giờ phút này thân thể của hắn đã khôi phục đến đỉnh phong. Cứ việc bởi vì uống vào ruộng lậu lộ di chứng, dẫn đến hiện tại thân thể vẫn cứ có một số bộ vị tại mơ hồ đau ngầm ngầm, nhưng trên đại thể đã khôi phục hoàn toàn, cơ bản không có ảnh hưởng gì. Giờ phút này, thế giới trong mắt hắn đã rất khác nhau. Hắn có thể rõ ràng cảm giác được không khí bên trong mỗi một tia mỗi một hào linh lực biến hóa, cho dù là tiếp qua yêu đất, cũng vô pháp trốn qua cảm giác của hắn. So sánh với ngày trước, có gấp mấy chục lần tăng lên cũng không chỉ, mà cái này coi như biến hóa tiểu nhân. Càng kinh người hơn chính là hắn thân thể biến hóa. Nhất trực quan phản ứng chính là hắn rời giường xuyên giày thời điểm, ban đầu giày đã không xuyên vào được. Hắn lúc này mới kinh ngạc phát hiện, nguyên lai cũng không phải là giày nhỏ đi, mà là chiều cao của mình thay đổi cao, so sánh với trước kia vậy mà trọn vẹn cao một thước có dư. Tứ chi cũng biến thành trắng kiện, bắp thịt đường cong cường tráng, tràn đầy lực lượng, thậm chí liền thân thể ban đầu bên trên liền có một chút vết sẹo bây giờ cũng đã biến mất không còn chút tung tích. Có thể nói, hắn gần như giống như là đổi một bộ thân thể đồng dạng. Trên thân thể phát sinh đủ loại biến hóa làm hắn chợt cảm thấy mừng rỡ không gì sánh được. Hắn kích động chạy ra cửa bên ngoài, muốn thử xem chính mình thay đổi. Sau khi hắn vừa mới chạy ra cửa gian phòng, liền thấy được Trần Minh tấm kia khuôn mặt tươi cười chạm mặt tới. "Tỉnh, bụng nhất định đói bụng không? Ta làm cho ngươi bữa sáng." Giờ phút này trong tay Trần Minh đang bưng một cái đĩa, phía trên bày đầy đủ loại kiểu dáng tinh xảo đồ ăn. Người người cố này mùi thơm, Trần Sinh bụng không hăng hái ủng ục một tiếng, làm hắn xấu hổ đỏ mặt. Vì vậy hắn liền nắm lên một cái nóng hầm hập bánh bao, trực tiếp hướng trong miệng nhét đi vào, ăn cái kêu kêu một cái buông thả không bị trói buộc. "Ăn từ từ, đừng nghẹn." Trần Minh nhìn hắn bộ này bộ dáng chật vật, không khỏi vui vẻ bật cười. Nói xong, liền cho hắn đưa qua một chén trà nóng. Lại nói sư tỷ nàng một mực không có tỉnh. Giờ phút này, Tinh Dao vẫn như cũ duy trì cái tư thế kia đang ngồi, giống như một bộ tinh xảo búp bê. Mà Tiểu Bạch chính nằm tại trong ngực của nàng, hài lòng hưởng thụ lấy Tinh Dao trong ngực ấm áp, còn thỉnh thoảng phát ra một trận tiếng ấy. "Không có đâu, bất quá xem ra cũng không có vấn đề gì." Trần Minh nhìn thoáng qua Tinh Dao, tiếp tục hưởng dụng bữa sáng. Hắn cùng Lãnh Vũ Hồng một mực tại trong viện trông coi Tinh Dao, một đêm không có chợp mắt. Hiện tại Tinh Dao khí tức cực kỳ ổn định, cả người ngồi ngay ngắn tại chỗ đó, giống như là dung nhập trong thiên địa, tự nhiên mà thành. Nếu như đơn dùng thần thức đi cảm ứng, chỉ sợ liền xem như thai trầm, cũng vô pháp phát giác được Tinh Dao tồn tại. Ai cũng không biết Tinh Dao sẽ còn bảo trì trạng thái này bao lâu, trước mắt cũng chỉ có thể tiếp tục làm chờ đợi, không có biện pháp tốt hơn. Dùng xong bữa sáng về sau, Trần Sinh liền theo thường lệ vận hành lên công pháp. Chẳng qua là khi linh lực từ hắn đầu ngón tay tràn ra một khắc này, liền chính hắn đều bị dọa cho phát sợ. Linh khí phóng ra ngoài, ta cái này liền trúc cơ. Trần Sinh nhìn chằm chằm đầu ngón tay cái này một sợi cực kỳ yếu ớt linh lực, biểu lộ không gì sánh được kinh ngạc. Linh khí phóng ra ngoài, chính là trúc cơ cảnh một cái tiêu chí. Chỉ có đạt tới cảnh giới này, tu tiên giả mới có thể tự nhiên điều khiển đủ kiểu bảo khí, sức chiến đấu mới sẽ rõ ràng cùng người bình thường kéo ra chênh lệch. Nếu như nói luyện khí chỉ là sơ khai linh hồn, cái kia đạt tới trúc cơ mới xem như đúng nghĩa đi lên tu tiên chi đạo. Quá trình này bình thường mà nói căn cứ tu tiên giả tư chất, thường thường cần tiêu phí mấy tháng thậm chí mấy năm cũng không chỉ. Mà Trần Sinh từ cảm ngộ linh khí bắt đầu, đến bây giờ linh khí phóng ra ngoài, tính toán đâu ra đấy cũng bất quá thời gian nửa tháng. Cái thành tích này, tuyệt đối xưng là xưa nay chưa từng có. Hẳn là, Lãnh Vũ Hồng vừa cười vừa nói, Dũng Lậu Lộ mặc dù tăng lên thực lực hiệu quả cực kỳ có hạn, có thể vật kia dù sao cũng là thực sự lục phẩm đan dược, toàn bộ tu tiên giới cũng không có mấy cái đan vương có khả năng luyện chế. Tăng thêm Trần Sinh liên tiếp uống xuống ba bình, có cái này biến hóa cũng hợp tình hợp lý. Dứt lời, nàng liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một khối gần tới cao cỡ nửa người tảng đá, đem nó đặt ở trên mặt đất. Đem ngươi để tay đi lên thử xem. Đây là? Trần Sinh có chút nghi ngờ hỏi. Hắn luôn cảm thấy tảng đá kia có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra ở nơi nào gặp qua. Thử linh hạch. Trần Minh giải thích nói. Trước đó, hắn liền ủy thác Lãnh Vũ Hồng làm một khối tới. Cứ việc trên thân thể biến hóa lại lớn, cũng không trải qua thử linh thạch nghiệm chứng, hắn lại sao có thể biết ruột lậu lộ công hiệu? Trước mắt là lúc này rồi. Nhìn trước mắt tảng đá kia, Trần Sinh lâm vào do dự. Hắn tự nhiên sẽ hiểu tảng đá kia ý nghĩa. Tiên phàm có khác, tại cái này chiến dịch, không biết có bao nhiêu người vận mệnh đều bị tảng đá kia chỗ quyết định, mà hắn đã từng bị tảng đá kia quét xuống qua, nếu không phải may mắn gặp Trần Minh, chỉ sợ chính mình giờ phút này vẫn cứ còn ủy thân cho trong tử quán, làm cái kia không chút nào thu hút tiểu hòa kế. Chương 235, thượng phẩm linh căn. Chương 235, thượng phẩm linh căn. Trần Minh xem hiểu hắn do dự lý do, không khỏi khẽ mỉm cười, chợt đưa tay sờ sờ đầu của hắn. Tin tưởng mình, ngươi đã cùng đã từng ngươi khác biệt. Ngươi bây giờ không phải phát tài, là ta Trần Minh đệ tử, Trần Sinh. Liên tính ngươi tin bất quá chính mình, ngươi còn không tin được sư phụ ta sao? Ngậy, không tin được. Trần Sinh ngăn ngay nói thật. Mặc dù sư phụ đối với hắn sắc thực tốt không thể chê, thế nhưng về mặt tu luyện nhưng là một chút cũng không trông cậy được vào, đa số thời điểm đều là chính hắn tìm đòi. Vì thế, có khi thậm chí còn đến túi đầu thỉnh giáo tiểu sư tỷ. Trần Sinh như vậy ngay thẳng lời nói trực tiếp để Trần Minh nhịn không được sặc một cái, sắc mặt có chút xấu hổ. Khụ khụ, có mấy lời đừng nói ra đến nha, liền xem như giả vờ cũng phải giả vờ một cái, không phải vậy ngươi để cho ta cái này làm sư phụ mặt mũi để nơi nào? Đi thôi, tin tưởng mình. Trần Sinh nhẹ gật đầu, chợt đưa bàn tay dán tại thử linh thạch bên trên. Chỉ một thoáng, thử linh thạch mặt ngoài ánh sáng xanh lục bốn phía phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, một cỗ manh liệt sinh cơ tràn ngập ra, trong viện cái kia mấy cây vốn là bởi vì ngày mùa thu rét lạnh mà có chút ố vàng xanh thực vật, tại cái này cỗ sinh cơ tác dụng dưới, đúng là lần nữa khôi phục xanh biếc chi sắc, một mảnh xanh đúng tươi tốt. Nhưng cỗ này màu xanh biếc chỉ kéo dài trong phiến khắc, liền đột nhiên thay đổi đến vàng rực, chợt chính là lá rụng đầy đất. Mấy hơi ở giữa, đúng là trực tiếp đã trải qua xuân thu, lại là biến dị một linh căn. Lãnh Vũ Hồng nhìn xem một màn này, kinh ngạc không gì sánh được. Muốn nói tất cả linh căn bên trong hi hữu nhất, kia tuyệt đối thuộc về một linh căn. Bình quân 100 tên tu sĩ bên trong, mới có thể xuất hiện một vị nắm giữ một linh căn người. Mà còn, từ thử linh thạch phản ứng đến xem, Trần Sinh một linh căn, tựa hồ còn cùng đồng dạng một linh căn không giống nhau lắm. Đồng dạng một linh căn sát thực sẽ đối với thực vật lớn lên có xúc tiến tác dụng, có thể Trần Sinh một linh căn, tựa hồ trừ xúc tiến thực vật lớn lên bên ngoài, còn có thể làm cho thực vật tan lùi. Phẩm cấp thì là thượng phẩm. Thượng phẩm. Nghe đến đáp án này, Trần Minh cùng Trần Sinh phản ứng của hai người không hoàn toàn giống nhau. Trần Sinh biểu lộ đầu tiên là từ ngạc nhiên, lại đến khiếp sợ, cuối cùng đến mừng như điên. Thượng phẩm linh căn, đây chính là trăm người chọn một, cho dù là tại tám đại tông môn bên trong, cũng coi là tuyệt đối ưu tú, cố gắng một chút thậm chí còn có thể thu được cái nội môn đệ tử thân phận. Nếu như là tại một chút cỡ trung tiểu trong tông môn, loại cấp bậc này linh căn vậy cũng là có tư cách tranh cử tông môn thánh tử. Nếu biết rõ hắn phía trước linh căn cũng là mới cái hạ phẩm mà thôi, bây giờ nhảy lên trở thành thượng phẩm, có thể nói là một khi bay cao lên, cũng không trách hắn có như thế phản ứng. Nhưng mà Trần Minh biểu lộ liền có chút ý vị sâu xa. Cũng chỉ là thượng phẩm sao? Trần Minh mày nhíu lại thành một đoàn, tựa hồ là đối kết quả này rất không hài lòng. Dù sao hắn nhưng là chọn vẹn hao tốn 3 bình ruộng lậu lộ, tăng thêm số lượng khoa trương linh đan, đến là Trần Sinh tẩy tinh bạc tủy, được đến kết quả lại vẹn vẹn chỉ là một cái thượng phẩm linh căn. Nếu biết rõ tại thượng phẩm linh căn bên trên còn có cực phẩm linh căn, mà hắn một cái khác đồ đệ tinh giao, cái kia càng là nắm giữ cực kỳ hiếm thấy tuyệt phẩm linh căn. So sánh phía dưới, Trần Sinh xác thực có chút không quá đủ nhìn. Nghĩ gì thế? Thượng phẩm linh căn ngươi còn không hài lòng? Lãnh Vũ Hồng lườm hắn một cái. Liên ta biết, lấy cái kia huyết bảng làm ví dụ, nắm giữ cực phẩm linh căn người cũng bất quá 5 ngón tay số lượng, còn lại trên bảng cường giả cơ bản đều là thượng phẩm, trung phẩm càng là không có mấy cái. Trần Sinh linh căn đã có tư cách trở thành cường giả tư bản, ngươi đến cùng là có nhiều lòng tham vẫn không thỏa mãn. Đương nhiên không hài lòng. Ta Trần Minh đồ đệ, vậy dĩ nhiên là muốn làm đến trên bảng người, chỉ là một cái thượng phẩm linh căn, vẫn là không đáng chú ý. Trần Minh lắc đầu. Xem ra chỉ dựa vào ruộng lậu lộ là không có cách nào đạt tới hắn mong muốn, thật muốn Trần Sinh tư chất tấn thăng đến cả thế gian hiếm thấy, vẫn là chỉ có thể gửi kỳ vọng vào Bộ Thiên Ngọc. Trần Sinh nhìn xem Trần Minh phản ứng, trong lòng không khỏi có chút hoài nghi. Thượng phẩm linh căn vẫn là không thể để sư phụ hài lòng, sư phụ ánh mắt khó tránh khỏi có chút quá cao chút. Đừng nghe hắn, ngươi đã rất ưu tú. Lãnh Vũ Hồng nhìn thấy Trần Sinh bị Trần Minh lời nói đả kích có chút thất lạc, vội vàng an ủi. Thật sao? Trần Sinh nhìn chằm chằm Lãnh Vũ Hồng gương mặt, chăm chú hỏi. Thật, tỷ tỷ ta chính là thượng phẩm linh căn, tự nhiên rất rõ ràng. Nghe xong, Trần Sinh lúc này mới cảm giác trong lòng thăng bằng không ít. Nguyên lai Lãnh tỷ tỷ linh căn cũng là thượng phẩm, vậy ta cũng không tính quá kém nhà. Vì vậy hắn liền khôi phục lòng tin, một lần nữa nhấc lên kiếm, bắt đầu tu luyện. Linh căn tấn thăng về sau, nhất trừ quan cảm thụ chính là tu luyện công pháp tốc độ có chất tăng lên. Nguyên bản linh lực vận chuyển một chu thiên, tối thiểu phải hao phí một canh giờ, bây giờ liền nửa khắc đồng hồ đều không cần, tốc độ tối thiểu lật gấp mấy lần. Trừ cái đó ra, cái khác bộ phận cũng có rõ rệt biến hóa. Cũng tỉ như luyện kiếm quá trình bên trong, hắn từ đầu đến cuối đều có thể bảo trì thanh minh, không bị bên ngoài quấy rầy, không quản là xuất kiếm tốc độ vẫn là độ chính xác, đều so sánh với lúc trước muốn cao hơn không ít. Vẹn vẹn một cái buổi chiều tu luyện, hắn cũng cảm giác đan điền của mình bên trong nhiều một vệt ngưng thực linh lực. Dựa theo tiến độ này, đoán chừng lại có 10 ngày nửa tháng, Trần Sinh liền có thể tấn thăng đến luyện khí cao giai. "Sư phụ, thế nào?" Trần Sinh dùng ánh mắt mong chờ nhìn hướng Trần Minh. Hắn vừa vận tập vũ xong rồi chọn bện kiếm pháp, trong đó không có bất kỳ cái gì gián đoạn. Đây là từ hắn tu luyện đến nay lần thứ nhất. Lúc trước tại học tập bộ kiếm pháp kia thời điểm, bất luận hắn làm sao chuyên chú, tại một chút kiếm chiêu biến hóa bộ phận, luôn là dính liền không gì sánh được tối nghĩa. Ngày hôm nay luyện kiếm, đúng là đặc biệt thuận lợi tơ lụa, một điểm ngăn cản đều không có. Biến hóa không thể bảo là không lớn, cũng không tệ lắm, tiếp tục bảo trì. Trần Minh nhẹ gật đầu, lộ ra ánh mắt tán dương. Mặc dù Trần Sinh thiên phú sắc thực tương đối tinh giao phải kém hơn quá nhiều, bộ kiếm pháp kia tinh giao lần thứ nhất sử dụng liền có thể làm đến trôi chảy múa xong, trên lệch có thể nói một cái trên trời, một cái trên mặt đất. Nhưng hắn biết rõ, trong người phải hiểu được khen ngợi, một mặt chèn ép đối Trần Sinh tu luyện cũng không có chỗ tốt, đúng lúc đó khích lệ mới có thể để cho hắn tiến bộ. Được đến Trần Minh khẳng định về sau, Trần Sinh lập tức lộ ra thần sắc cao hứng, trong lòng không khỏi có chút đắc chí. Giờ phút này, lòng tự tin của hắn không gì sánh được bành trướng, phản phất quang minh tương lai tại hướng về hắn vẫy chào. Thoải mái, quá sung sướng. Đây chính là thiên phú mang cho hắn lòng tin. Liên tại Trần Sinh còn đắm chìm trong thiên phú tấn thăng trong vui sướng lúc, Tinh Giao tỉnh. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, đập vào mi mắt lần đầu tiên, chính là Trần Sinh cái kia hơi có chút xấu hổ khuôn mặt tươi cười. Mọi người thấy thế, vội vàng tiến tới góp mặt. Người cuối cùng tỉnh. Tiểu sư tỷ, Tinh Giao, cảm giác thế nào? Tinh Giao nhìn xem xung quanh còn mang theo sốt ruột ánh mắt mọi người, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng ấm áp. Tạ ơn sư phụ, lãnh tỷ tỷ sự quan tâm của các ngươi, ta rất khỏe. Dứt lời, Tinh Giao liền đứng lên, hoạt động một chút có chút chua xót tứ chi, lập tức chỉ cảm thấy trong lòng một trận thoải mái. Loại này đột phá mang tới thoải mái dễ chịu cảm giác thực tế khó mà khiến người ngôn ngữ, tựa như là mặc mới quần lót nên đón năm mới sáng sớm đồng dạng. Sư tỷ, ngươi nhìn, ta đã trúc cơ. Trần Sinh lúc này xuống tới, hưng phấn cho Tinh Giao lộ ra được chính mình trong tay mình cái kia lao linh lực, trên mặt đắc ý không che giấu chút nào. Chương 236, đánh cược chương 236, đánh cược xem ra tại chính mình nhập định trong đoạn thời gian đó, sư phụ nhất định cho hắn ăn linh đan rượu rực gì, này mới khiến hắn tiến bộ nhanh như vậy. Có thể, rất lợi hại. Tinh Giao không chút nào keo kiệt chính mình ca ngợi. Dù sao loại lời nói khách sáo này lại không tiêu tiền gì, đó là tự nhiên. Trần Sinh đắc ý cười hai tiếng, chợt biểu lộ đột nhiên thay đổi đến có chút hèn mọn. Cái kia, sư tỷ, hiện tại ta đã là trúc cơ cảnh, cho nên ngươi muốn nói cái gì? Tinh Giao nghiêng đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Trần Sinh xấu hổ gãi đầu một cái, có chút xấu hổ. Nhưng do dự một lát, hắn vẫn là mở miệng nói, sư tỷ, ta cảm thấy à, dựa theo nhập môn thời gian đến xếp bối phận vẫn còn có chút không ổn, ngươi cảm thấy thế nào? A, nguyên lai ngươi là đánh cái chủ ý này. Tinh Giao miệng nhỏ há thật to, hiển nhiên cũng minh bạch Trần Sinh ý tứ. Mà một bên Trần Minh cùng Lãnh Vũ Hồng thấy cảnh này, cũng không khỏi đến nỗi sững sờ, chợt liếc nhau, cười ra tiếng. Tiểu gia hỏa này, còn không có hấp thụ giáo dạy vào đây. Được rồi, ta nhìn nha, ngươi cũng đừng nhớ thương cái vị trí kia, đơn giản chính là cái danh phận mà thôi, hà tất quả thật đâu. Lãnh Vũ Hồng khuyên giải nói. Nàng thực tế nghĩ mãi mà không rõ, vì sao Trần Sinh đối với chuyện này từ đầu đến cuối cố chấp như thế. Nhưng mà Trần Sinh nhưng là kiên định lắc đầu. Lãnh tỷ tỷ, ngươi không hiểu, đây không phải là danh phận vấn đề. Cái này liên quan đến một cái nam nhân tôn nghiêm. Có câu nói rất hay, đại trượng phu ha có thể tình nguyện thua kém người khác. Nói xong, Trần Sinh còn dùng lực siết chặt nắm đấm, lấy đó quyết tâm của mình. Bại bởi những người khác thì cũng thôi đi, có thể tuổi tác so với hắn nhỏ một nửa Tinh Giao, thực tế để hắn tiếp thụ không được, một mực đối với cái này cành cánh trong lòng. Lãnh Vũ Hồng nghe xong, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó quay đầu nhìn hướng Trần Minh. Thân là hóa thần cảnh tu sĩ, nàng đương nhiên đối trúc cơ cảnh thực lực có cái đại khái nhận biết. Tinh Giao đến nay còn chưa từng tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, dưới cái nhìn của nàng, Trần Sinh tự nhiên là có chút ưu hiếp người, cho nên chỉ có thể trông chờ Trần Minh đứng ra lắng lại giữa hai người ân đoán. Muốn ta nói, Trần Sinh, vẫn là thôi đi, tranh cái này cũng không có ý nghĩa, huống chi tranh thắng còn tốt, vạn nhất thua, ngươi chẳng phải là rất mất mặt. Trần Minh sâu kín nói. Thua? Ta làm sao lại thua, lúc trước đó là ta nhìn sư tỷ nàng nhỏ tuổi, cho nên mới nhường cho nàng, tăng thêm ta sát thực đối linh lực nắm giữ còn không đầy đủ, bị thua cũng là chuyện đương nhiên. Trần Sinh cũng lên. Nhưng bây giờ ta cũng không đồng dạng, ta đã là trúc cơ tu sĩ, thực lực tự nhiên không thể so sánh nổi. Hôm nay ta nói cái gì cũng phải đem cái này chẳng tử tìm trở về. Dứt lời, Trần Sinh liền hờn dỗi giống như nhấc tay lên bên trong kiếm, lăng không vung ra. Trường kiếm trên không trung gọn gàng run lên một cái kiếm hoa, tựa hồ là tại khoe khoang chính mình sắp bén. Tiểu sư tỷ, ngươi có dám đánh với ta một trận? Ta mới không đến đây. Tinh Giao nhìn hắn một cái, nhét lên miệng. Cùng ngươi đánh nhau một điểm chỗ tốt đều không có, ngươi cho ta ngốc nhà. Trần Sinh sửng sốt. Hắn bạn lần không ngờ, hắn đều đem lời nói đến cái này phân thượng, tiểu sư tỷ lại còn là như vậy quả quyết cự tuyệt. Cái này không đúng. Ngày trước tiểu sư tỷ cũng không phải dạng này, phía trước bất luận hắn lúc nào chạy đi khiêu chiến, tiểu sư tỷ đều là vui vẻ ứng chiến, làm sao lần này liền sợ hãi rụt rè không chịu xuất thủ đâu. Hắn mới vừa cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nghĩ lại, có thể là chính mình thực lực trước mắt đột nhiên tăng mạnh, tiểu sư tỷ không có phần thắng, cho nên mới không muốn đón lấy.
Đúng, nhất định là như vậy. Đến mức cái gọi là chỗ tốt, nhất định đều là mượn cớ. Vì vậy hắn liền đem quyết định chắc chắn, lúc này hỏi:
"Người tiểu sư tỷ kia ngươi muốn cái gì chỗ tốt?"
"Cái này sao?
Để cho ta suy nghĩ một chút."
Tinh Giao ra vẻ trầm tư, tựa hồ thật tại nghiêm túc suy nghĩ điều kiện.
Rất nhanh, nàng liền giống như là nghĩ tới điều gì, con mắt đột nhiên sáng lên.
"Ta nghĩ đến, nếu như cuộc tỷ thí này ta thắng, vậy ngươi về sau liền muốn cho ta làm như làm ngựa, ta để ngươi hướng đông, ngươi liền không thể hướng tây, thế nào?"
"Cái này..."
Trần Sinh do dự. Điều kiện này thực sự là quá hà khắc rồi, một khi hắn thua trận, mang ý nghĩa về sau cả một đời tại tiểu sư tỷ trước mặt không ngẩng đầu lên được. Nam tử hán đại trợ phu, làm sống đỉnh thiên lập địa, há có thể cho người khác làm trâu làm ngựa. Hắn vừa định theo bản năng từ bỏ, quay đầu nhưng lại nhìn thấy Tinh Giao cái kia giảo hoạt khuôn mặt tươi cười, trong lòng không hiểu hiện ra một cỗ không chịu thua bướng bỉnh ý đúng à, chính mình hiện tại đã xưa đâu bằng này, thực lực ít nhất cũng tiến bộ mấy lần, làm sao có thể đánh không lại tiểu sư tỷ. Nàng nhất định là đang hư trương thanh thế, cố ý đưa ra một cái không gì sánh được điều kiện hà khắc đến để cho mình biết khó mà lui.
Hừ hừ, muốn dùng loại phương thức này đến dọa lùi ta, không có đơn giản như vậy.
Có thể, không có vấn đề.
Thế nhưng nếu như ta thắng, về sau ngươi chính là sư muội, muốn tôn ta là sư minh.
Trần Sinh suy nghĩ một chút, nói.
Một bên xem trò vui Trần Minh nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy nơi nào có chút không đúng.
Trần Sinh, ngươi nhưng muốn thận trọng cân nhắc á vạn nhất thua.
Trần Minh giọng điệu cứng rắn nói đến một nửa, liền bị Trần Sinh mở miệng đánh gãy.
Sư phụ, ngươi yên tâm, ta sẽ không thua.
Dứt lời, liền dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn chằm chằm Tinh Giao.
Thế nào?
Sư tỷ, ngươi có đồng ý hay không điều kiện này?
Tốt, đã ngươi đều nói như vậy, cái kia sư tỷ ta đương nhiên phải dạy cho ngươi một bài học.
Tinh Giao thấy thế, cũng là không chút khách khí, trực tiếp thả ra lời hung ác.
Chỉ một thoáng, không khí bên trong tràn ngập một cỗ khói thuốc súng hương vị.
Trần Minh cùng Lãnh Vũ Hồng có chút im lặng nhìn xem một màn này, chỉ cảm thấy một trận hoang đường.
Quả nhiên là tiểu hải tử, vậy mà lại vì loại sự tình này mà tranh luận đến đây.
Bất quá tất nhiên song phương đều đã đồng ý, vậy bọn hắn hai người tự nhiên cũng không có cái gì lý do để phản đối, đành phải chậm rãi thối lui, đem vị trí để lại cho tràn đầy mùi thuốc súng hai người.
Sư tỷ, ngươi cũng nên cẩn thận.
Hiện tại ta cũng không phải trước đây ta.
Trần Sinh trực tiếp nhấc tay lên bên trong kiếm.
Lần này quyết đấu, song phương sử dụng đều là kiếm thật, mặc dù cũng không phải là linh khí, nhưng cũng đủ để đả thương người tính mệnh.
Đương nhiên, bọn họ sở dĩ có như thế dũng khí, cũng là bái Trần Minh ban tặng.
Chỉ cần không tại chỗ tắt thở, lấy Trần Minh linh đan, lại lần nữa thương thế đều có thể cứu trở về, tự nhiên không cần cố kỵ.
Cứ tới đi.
Tinh Giao cũng giơ lên trong tay trường kiếm, khí thế lên điểm không chút nào thua.
Cứ việc nàng hình thể nhỏ gầy, trường kiếm kia tại trong tay của nàng lộ ra vô cùng không cân đối, nhưng này phiên giơ kiếm động tác chi tiêu chuẩn, cũng đủ để chứng minh kiến thức cơ bản có nhiều vững chắc.
Xem kiếm.
Trần Sinh hít thở sâu một hơi, giơ kiếm liền hướng về Tinh Giao đâm tới, tốc độ cực nhanh không gì sánh được.
Bất quá hắn ngắm chuẩn cũng không phải là Tinh Giao yếu hại, mà là bờ vai của nàng.
Dù sao cũng là đồng môn ở giữa quyết đấu, vạn nhất thật sơ ý một chút người nào bị trọng thương, cái kia cũng xác thực không tốt kết thúc.
Thật nhanh kiếm.
Lãnh Vũ Hồng hơi kinh ngạc.
Trần Sinh kiếm chiêu tốc độ nhanh chóng, không một chút nào giống như là một cái mới tiến cấp đến trúc cơ cảnh tân thủ.
Không nghĩ tới chỉ một đêm công phu, hắn có thể thích ứng nhanh như vậy.
Cái này cũng từ bên cạnh ấn chứng hắn như hôm nay phú chi ưu tú.
Dỗ Lộ Lộ, quả nhiên xứng đáng lục phẩm linh dược thân phận.
Chương 237, linh lực phòng ngự chương 237, linh lực phòng ngự đối mặt cái này cao tốc đánh tới một kiếm, Tinh Giao không có bất kỳ cái gì bối rối, mà là có chút run rẩy một cái cổ tay.
Đương, một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo vang lên.
Nhìn kỹ lại, đúng là Tinh Giao sử dụng kiếm nâng chặn lại Trần Sinh mũi kiếm.
Một màn này cực kỳ hung hiểm, cũng cực kỳ thử thách kiếm thuật tạo nghệ.
Nếu là hơi không cẩn thận, không có thể ngăn ở, cái kia gặp nạn chính là Tinh Giao cổ tay.
Được hay không a tiểu sư đệ?
Tinh Giao cười khẽ hai tiếng.
Kiếm thuật của nàng không phải lụa trắng, dù cho bây giờ Trần Sinh đã xưa đâu bằng này, nhưng tại kiếm thuật phương diện bên trên, Tinh Giao vẫn là muốn hơn xa với hắn.
Cho nên mẹn mẹn chỉ là loại kiếm thuật này, là hoàn toàn không cách nào làm nàng luống cuống tay chân.
Nào có đơn giản như vậy, xem chiêu.
Một chiêu bị ngăn lại, Trần Sinh cũng không bối rối, mà là nhanh chóng thu kiếm, quay người lại là một kiếm bổ về phía Tinh Giao bên cạnh.
Một kiếm này Tinh Giao cũng đồng dạng không có tính toán chính diện đón lấy,
chỉ luận lực lượng, Trần Sinh xa tại nàng bên trên,
cưỡng ép đi đón, được không bù mất.
Vì vậy Tinh Giao liền có chút túi người, không người xuống.
Mũi kiếm lau mái tóc của nàng lướt qua, chém xuống mấy sợi tóc đen.
Tại xinh đẹp tránh thoát cái này một đợt thế công về sau, Tinh Giao động tác vẫn chưa dừng lại.
Nàng trên chân một cái mượn lực lượng vòng, đem thân thể mềm dẻo độ phát huy đến cực hạn, chỉ nháy mắt công phu liền hoàn thành quay người, chợt một chân đá ra.
Bành, một cước này dựa theo lẽ thường đến nói, là có thể đá trúng Trần Sinh bên hông.
Chỉ tiếc Trần Sinh phản ứng cũng rất nhanh, hắn nhanh chóng đem kiếm tụ tới, ngăn tại bên hông, dùng thân kiếm đỡ được cú đá này.
Đặc sắc.
Trần Minh liên tục gật đầu.
Gần nửa tháng không thấy, Trần Sinh kiếm thuật thật càng thêm thuần thục.
Lấy phía trước đối Tinh Giao sắc bén như thế phản kích, chỉ sợ không tiên chỉ được mấy hiệp liền phải bị thua, bây giờ nhưng là có thể đánh ra dáng, thỉnh thoảng còn có thể làm ra chút phản kích đến, quả thật để người lau mắt mà nhìn.
Bởi vậy có thể thấy được, tại Trần Minh không có ở đây những ngày này, Trần Sinh tu luyện đến tột cùng có cỡ nào khắc khổ.
Không tệ lắm, có tiến bộ.
Tinh Giao thoáng có chút kinh ngạc.
Nàng cũng không có nghĩ đến Trần Sinh phản ứng vậy mà như thế cấp tốc, quả thực cùng phía trước như hai người khác nhau.
Quá khen.
Trần Sinh khẽ mỉm cười, tự tin không gì sánh được.
Dỗ Lộ Lộ thay đổi không chỉ có hắn linh căn, còn có thân thể của hắn.
Trước đây tại cùng tiểu sư tỷ giao thủ quá trình bên trong, hắn cũng không phải là phản ứng không kịp, mà là trên thân thể thế yếu chế được hắn, dẫn đến hắn không cách nào đuổi theo sư tỷ động tác. Phản ứng tại hai người trong quyết đấu, chính là hắn động tác luôn là phải chậm hơn tinh giao vỗ một cái, cho nên mới sẽ bị đánh chạy trối chết. Bây giờ trải qua ruộng lậu lộ cường hóa, thân thể của hắn đã đi tới một cái cực kỳ đáng sợ tình trạng, không quản là tốc độ hay là phản ứng thần kinh đều không thể bắt bẻ, ứng đối tự nhiên thư giãn thích trí cẩn thận rồi, tiểu sư tỷ, tiếp xuống ta sẽ lại không lưu tình. Trần Sinh lại lần nữa giơ lên kiếm. Cùng lúc trước khác biệt, lần này Trần Sinh là thật không giữ lại chút nào. Một sợi linh khí từ hắn trong tay hiện lên, trong chốc lát liền quấn quanh ở trên thân kiếm. Đây chính là lấy khí giúp kiếm, là chỉ có tại đạt tới trúc cơ cảnh trở lên mới có thể sử dụng kỹ xảo. Cái này sợi linh khí mặc dù yếu ớt, nhưng có khả năng trợ giúp kiếm để phá trừ không khí bình chướng, cực lớn suy yếu lực cản, tăng lên kiếm chém vào tốc độ. Tại chúng đích địch nhân lúc, linh khí sẽ còn theo lưới kiếm vạch ra vết thương xâm nhập vào địch nhân trong cơ thể, từ nội bộ nhiễu loạn địch nhân linh khí vận chuyển. Một tới hai đi phía dưới, uy lực công kích ít nhất có thể lật cái mấy lần. Đương, lại là một tiếng kiếm reo vang lên. Lần này hai người chính diện va chạm đến cùng một chỗ, mũi kiếm giao thoa, trong chốc lát liền cấp tốc kéo ra. Lợi hại. Tinh Giao ca ngợi nói. Vừa rồi giao phong mặc dù chỉ ở trong chớp mắt, nhưng đích thật là nàng đã rơi vào hạ phong. Trải qua linh lực gia trì về sau, Trần Sinh kiếm thế so sánh với lúc trước quả thực không thể so sánh nổi, lực lượng chi lớn trực tiếp chấn nàng hai tay tê dại, nếu không phải nàng tay mắt lanh lẹ cấp tốc kéo ra, chỉ sợ kiếm trong tay liền muốn làm chàng rời khỏi tay. Sư tỷ ngươi cũng không tệ. Trần Sinh mặc dù ngoài miệng nói có chút khiêm tốn, nhưng này đắc ý thần sắc nhưng là bán hắn ý tưởng chân thật. Quả nhiên, thực lực của mình đã vượt qua tiểu sư tỷ, chính mình rốt cuộc không cần nhìn nàng sắc mặt. Bất quá nha, như thế vẫn chưa đủ. Dứt lời, Tinh Giao liền đánh đòn phủ đầu, trực tiếp dưới chân một cái phát lực, như thỏ vọt ra ngoài, tốc độ như vậy, đúng là so vừa rồi còn phải nhanh hơn rất nhiều. Trần Sinh bị bất thình lình một kích đánh có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn phòng thủ tư thế còn chưa làm tốt, Tinh Giao kiếm cũng đã đi tới cách hắn trước người không đủ 3 tấc. Khoảng cách này bên dưới, muốn dùng kiếm để đón đỡ, hoặc là trốn tránh đã triệt để không kịp, bất luận làm thế nào, hắn đều không thể miễn đi thụ thương kết quả. Do đó, Trần Sinh làm ra một cái khiến ở đây tất cả mọi người bất ngờ cử động. Hắn đúng là trực tiếp dùng thân thể tiếp nhận một kích này. Phốc, một tiếng nhỏ xíu tiếng vang trầm trầm lên. Tinh Giao kiếm vậy mà liền trực tiếp như vậy đâm vào Trần Sinh trước ngực. Cảnh tượng này để một bên quan chiến Lãnh Vũ Hồng giật nảy cả mình, nàng vội vàng liền nghĩ tiến lên ngăn cản hai người tiếp tục quyết đấu, nhưng mà không chờ nàng trước động thân, Trần Minh nhưng là đưa tay ngăn cản hắn. Đầu tiên chờ chút đã. Còn chờ cái gì? Ngươi không nhìn thấy Trần Sinh đều bị thương sao? Mau buông ta ra, ta. Lãnh Vũ Hồng trên mặt rõ ràng có chút bối rối, nàng vùng vây hai lần, muốn tránh thoát Trần Minh tay. Nhưng mà nói được nửa câu, nàng liền đột ngột ngừng. Chỉ vì nàng cũng cảm giác được không đúng. Tinh Giao kiếm sát thực đâm trúng Trần Sinh thân thể, nhưng cũng chỉ là chỉ thế thôi. Trong tưởng tượng huyết dịch bốn bao tô tình cảnh cũng không xuất hiện, ngược lại là Tinh Giao kiếm cứ như vậy thẳng tắp cắm ở Trần Sinh trên ngực, lại vào không thể. Đây là linh khí hộ thể. Lãnh Vũ Hồng cuối cùng thấy rõ, nguyên lai Trần Sinh đúng là tại thời khắc quan trọng nhất thu hồi tất cả linh lực, sau đó đem nó hội tụ ở trước ngực, dùng cho đón đỡ Tinh Giao kiếm kích. Đương nhiên, làm như thế tính nguy hiểm là cực lớn. Một chiêu này chỉ có thể dùng tại lẫn nhau thực lực sai biệt quá lớn điều kiện tiên quyết, vạn nhất đối thủ cũng đạt tới trúc cơ cảnh giới, học được linh lực phóng ra ngoài, như vậy Trần Sinh liền không khả năng hoàn toàn phòng bị một kích này, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kiếm đâm vào thân thể của mình. Tinh Giao trên tay dùng sức, nhưng không thể tiến thêm một bước. Giờ phút này nàng có thể rõ ràng cảm giác được, tại chính mình mũi kiếm trúng đích bộ vị, đang có một đoàn mềm dẻo linh lực bao vây lấy mũi kiếm của nàng, trở ngại lấy thế công của nàng. Bởi vậy, chính mình cái này nhìn như hung mãnh một kích, trên thực tế chỉ đâm trúng Trần Sinh một chút xíu ra thịt, chính là chảy máu đều không có cách nào để hắn nhiều chảy mấy dọn. Rơi vào đường cùng, nàng chỉ có thể rút về kiếm. Hừ hừ, thế nào, sư tỷ, nếu không ngươi vẫn là trực tiếp nhận thua đi. Chỉ bằng ngươi bây giờ công kích, là căn bản không có khả năng phá đến ta phòng. Mắt thấy lính của mình đi nước cờ hiểm cực thành công, Trần Sinh nháy mắt lòng tự tin bạo dạng. Hắn chỉ tốn một đêm thời gian, liền đem linh lực sử dụng rèn luyện như vậy thuần thục, nói ra cũng coi là tương đối lợi hại. Hắn thấy, sư tỷ mặc dù cũng có thể dùng đem linh lực phóng ra ngoài, nhưng này càng nhiều hơn chính là xuất phát từ sư tỷ bản thân thể chất đặc thù, cũng không phải là có khả năng giống như hắn tự nhiên đem nó sử dụng trong chiến đấu. Một trận chiến này, chính mình tất thắng. Chương 238, bị tê hoa chương 238, bị tê hoa ổ. Xem ra ngươi rất tự tin nha. Tinh Giao nhìn thoáng qua Trần Sinh, khoe miệng đống nhiên có chút dương lên một tia đường cong. Bất quá sư tỷ ta có thể khuyên ngươi một câu, ngươi làm như vậy kỳ thật không có ý nghĩa, chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể bài trừ phòng ngự của ngươi. Ta không tin. Trần Sinh lúc này cười ra tiếng. Mặc dù sư tỷ ngươi quả thật có thể làm đến linh khí phóng ra ngoài, có thể tuyệt đối không cách nào tự do thao túng. Mà ta không giống, ta có thể là thực sự trúc cơ cảnh, chỉ cần linh lực của ta còn chưa hao hết, ngươi là tuyệt đối không có khả năng công phá phòng ngự của ta. Ngươi không tin? Vậy ta nhưng phải để ngươi thật tốt mở mang tầm mắt. Dứt lời, Tinh Giao liền đột nhiên đem trong tay kiếm nhét vào trên mặt đất. Trần Sinh lập tức sững sờ. Sư tỷ, ngươi làm cái gì vậy? Chẳng lẽ là muốn hướng ta nhận thua? Hừ, ai muốn hướng ngươi nhận thua? Ta là muốn để ngươi thua cái minh bạch. Dứt lời, Tinh Giao hướng về Trần Sinh rỗi ra ngón tay, trên không trung yếu ớt câu hai lần, trực tiếp dùng ra ngươi công kích mạnh nhất, để sư tỷ ta nhìn ngươi đến cùng tiến bộ bao nhiêu. Trần Sinh dù sao chỉ là cái mười mấy tuổi hải tử, chỗ nào chịu được dạng này khiêu khích. Hắn thấy, Tinh Giao chủ động từ bỏ kiếm trong tay, đây là chẳng khác gì là tại nói với hắn, đánh ngươi không sử dụng kiếm cũng được. Lập tức, một cỗ lửa giận vô hình quanh quẩn ở trong lòng. Tốt, đã như vậy, vậy ta liền lại không kiếm được. Đến lúc đó thua, cũng đừng khóc nhẹ a. Trần Sinh cắn răng, quyết định cầm kiếm tay chặt hơn mấy phần. Nhưng mà Tinh Giao đối mặt vẫn sức chờ phát động Trần Sinh, nhưng là không một chút nào sợ, ngược lại đem bên trong một cái tay quăng tại sau lưng. Một bên quan chiến Lãnh Vũ Hồng đều bối rối. Tinh Giao đây là tính toán làm cái gì? Bất luận nàng làm sao suy tư, đều nghĩ không ra Tinh Giao phiên này động tác ý nghĩa ở đâu. Trái lại Trần Minh, lại tựa hồ như là đoán được cái gì, trên mặt không những không có chút nào lo lắng, ngược lại còn mang theo một vẻ như có như không thiếu ý tiểu nha đầu này, học tinh, vậy mà biết giấu nghề. Sư tỷ, xem chiêu. Trần Sinh hét lớn một tiếng, dưới chân phát lực, cả người giống như rời dây cung mũi tên đồng dạng vọt ra ngoài. Trôi này lóe hàn mang kiếm, càng là trực tiếp đâm rách không khí, phát ra một trận chói tai tiếng rít. Chợt nhìn đi, thật là có như vậy mấy phần thẳng tiến không lùi hương vị. Giờ phút này, Lãnh Vũ Hồng Tâm đã nắm chặt tới cực điểm, nàng đã làm tốt tùy thời nhúng tay chuẩn bị. Dù sao nàng cũng không thể trơ mắt nhìn xem Tinh Giao thụ thương. Trần Sinh một kích này, không có chút nào bất luận cái gì kỹ xảo, thuần túy là sử dụng ra hắn năm đó có khả năng sử dụng cực hạn lực lượng, đổi lại mặt khác bất kỳ một cái nào trúc cơ cảnh tu sĩ đến, chỉ sợ đều không thể đối kháng chính diện. Hiển nhiên, tại nàng nhận biết bên trong, Tinh Giao là tuyệt đối không có khả năng tiếp được một kích này, cho nên Tinh Giao làm như vậy chỉ có một nguyên nhân. Nàng nhất định là tính toán thông qua ngôn ngữ kích thích Trần Sinh, đến khiến cho hắn tiêu hao linh lực, thừa dịp Trần Sinh phóng thích xong tuyệt chiêu phía sau chống rông thời khắc, hoàn thành phản kích. Chính là đáng thương Trần Sinh tiểu tử ngốc này, cái gì đều không có hiểu rõ, liền dễ dàng chiếm hữu nàng làm. Đương nhiên, Tinh Giao quyết định này nhìn như hoàn mỹ, nhưng có một cái nhược điểm chí mạng. Đó chính là tất cả những thứ này đều xây dựng ở nàng có thể hoàn toàn tránh thoát Trần Sinh cái này kinh thiên nhất kích bên trên. Nếu như không có tránh thoát, như vậy hậu quả có thể nghĩ. Đây chính là Lãnh Vũ Hồng tùy thời chuẩn bị xuất thủ nguyên nhân. Bất quá một kích này chân chính đến một khắc này, nhưng là ngoài dự liệu của mọi người. Đương, tiếng kiếm reo vang lên lần nữa, khác với lúc đầu, lần này tiếng kiếm reo đặc biệt âm u toàn trường ngạc nhiên. Nhất là cầm kiếm mà công Trần Sinh, trên mặt càng là viết đầy chấn kinh cùng bất khả tư nghị. Chỉ vì một màn trước mắt, thực tế quá mức dọa người, thế cho nên để hắn xuất hiện ngắn ngủi đại nào đừng máy. Chỉ thấy Tinh Giao giờ phút này vậy mà liền an tĩnh đứng ở nơi đó, không có nửa điểm di động vết tích. Nàng một cái tay cong tại sau lưng, một cái tay khác nhưng là nhẹ nhàng linh hoạt nắm hướng nàng đánh tới lưỡi kiếm, giống như nắm một cái phi trùng đồng dạng nhẹ nhàng thoải mái. Làm sao có thể? Trần Sinh thất thần lẩm bẩm nói. Nhưng mà không quản hắn làm sao dùng sức, kiếm trong tay lại giống như là đâm vào cự thạch bên trong đồng dạng, nửa điểm không thể động đậy. Tay không vào dao găm, hơn nữa còn là một tay. Loại tình hình này, trên lý luận sẽ chỉ xuất hiện tại song phương thực lực sai biệt to lớn dưới tình huống. Nhưng mà một màn trước mắt nhưng là chân thực, không làm được bất luận cái gì giả. Làm sao không có khả năng? Tinh Giao cười khẽ hai tiếng, chợt trên tay một cái dùng sức. Chỉ một thoáng, một cỗ cự lực dọc theo thân kiếm chuyển đến. Trần Sinh dù cho thể chất đặc biệt, lực lớn vô cùng, nhưng cũng không cách nào kháng cự cỗ lực lượng này. Chỉ một nháy mắt công phu, trên tay kiếm liền rời khỏi tay, trực tiếp bị Tinh Giao đoạt đi. Sau đó, không đợi Trần Sinh làm ra bất kỳ phản ứng nào, Tinh Giao liền chẳng biết lúc nào, giống như quỷ mị xuất hiện tại trước mắt của hắn, sau đó nâng lên chân nhỏ, hung hăng đạp trúng Trần Sinh phần bụng. Bành, Trần Sinh thân thể không bị khống chế đằng không mà lên, trên không trung vẽ ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, sau đó trực tiếp cắm đến trên mặt đất. Đau đau đau. Trần Sinh thống khổ lăn lộn, lăn qua lăn lại, trong miệng không ngừng kêu thảm. Vừa rồi cái kia một ném, hắn nhưng là rắn rắn chắc chắc cùng đại địa đến cái tiếp xúc thân mật, cho nên giờ phút này hắn cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều giống như tăng dã, để không nổi bất kỳ khí lực. Chỉ thời gian trong nháy mắt, thắng bại đã định. Lãnh Vũ Hồng nhìn xem một màn này, kinh ngạc lời nói đều nói không ra ngoài. Tại nàng thị giác bên trong, chỉ có thể nhìn thấy Tinh Giao đưa tay bắt lấy kiếm, sau đó đột lại, thừa cơ hội này một chân đem Trần Sinh đã bay. Nhưng vấn đề nằm ở chỗ cái này, Tinh Giao chưa hề tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, liền luyện khí cảnh tu sĩ cũng không bằng, nàng đến cùng là thế nào làm được? Nhìn Trần Sinh phản ứng, ít nhất cũng chặt đứt tận mấy cái xương, không phải vậy không đến mức chật vật như thế. Đến cùng phát sinh cái gì? Thế nào? Còn phải lại đánh xuống sao? Tinh Giao vừa cười, một bên đi đến bên cạnh Trần Sinh. Không, không đánh. Trần Sinh đau nước mắt đều nhanh báo tố đi ra, hắn chỉ cảm thấy trên thân thể mình bên dưới mỗi một cái bộ vị đều đang tiêu rên. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ cái mạng nhỏ của mình đều muốn không có. Vậy ngươi phục hay không? Phục. Hai chữ này, Trần Sinh cơ hồ là từ răng trong khe gạt ra. Hắn thực tế không muốn thừa nhận chính mình thất bại, nhưng làm sao hiện thực dung không được hắn mạnh miệng. Tinh Giao lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu, chậm nhảy nhảy nhót nhót đi tới Trần Minh trước mặt. "Sư phụ, ta thắng." Nàng tràn đầy mong đợi nhìn hướng Trần Minh, ánh mắt kia tựa hồ là tại đối Trần Minh nói một chút, nhanh khen ta một cái. "Làm bọn gàng." Trần Minh cũng không có mất hứng, mà là đưa tay sờ sờ đầu của nàng, vui mừng cười. Cho đến lúc này, Lãnh Vũ Hồng mới phản ứng lại, vội vàng bước nhanh về phía trước, cầm lấy một viên đan dược, không nói lời gì nhét vào trong miệng Trần Sinh. Đan dược vào miệng mấy mắt, dược lực liền truyền khắp toàn thân của hắn. Cái kia bởi vì xung kích mà gãy vỡ xương cốt, cũng bắt đầu chậm rãi khép lại. Một lát sau, hắn mới điều chỉnh tốt hô hấp, tại Lãnh Vũ Hồng nâng đỡ, miễn cưỡng đứng lên. "Ta thua." Trần Sinh một mặt phiền muộn, hắn thực tế không nghĩ ra, rõ ràng ở trước đó, một mực là chính mình chiếm thượng phong, làm sao trong nháy mắt chính mình liền bị bại triệt để như vậy. "Sư tỷ, ngươi đến cùng là thế nào làm đến?" Trước mắt, hắn không có rảnh tinh thần sa sút, so với thất bại mang tới cảm giác bị thất bại, hắn càng hiếu kỳ chính mình là thế nào thua. Cái này sao? Ngươi đoán? Tinh Dao cũng không trực tiếp trả lời, mà là lộ ra một vẻ giảo hoạt mỉm cười. Ta không đoán ra được. Trần Sinh vẻ mặt kia đừng đề cập nhiều ý quất. Một lần nhớ tới chiến đấu mới vừa rồi, trong lòng của hắn liền một trận không cam lòng. Ngươi thua đến cũng không an. Lãnh Vũ Hồng che miệng cười khẽ. Tại cho Trần Sinh chữa thương quá trình bên trong, nàng liền phát hiện mánh khóe, cũng để cho nàng nháy mắt minh bạch trước sau nhân quả. Nếu như ta đoán được không sai, Tinh Dao nàng hẳn là đột phá đến Kim Đan. Kim Đan? Trần Sinh tại chỗ khiếp sợ không thôi, miệng há giống như là có thể nhét vào một cái quả táo. Chương 239, sau khi tấn thăng biến hóa chương 239, sau khi tấn thăng biến hóa kim. Kim Đan? Là ta trong nhận thức biết cái kia Kim Đan sao? Trần Sinh theo bản năng hỏi. Lãnh tỷ tỷ, ngươi làm gì nói ra nha? Tinh Dao nhưng là nghe được Lãnh Vũ Hồng lời nói, miệng nhỏ lập tức nhíu, thật là đáng yêu. Nhân gia còn muốn lại nhiều chơi một hồi đây. Nàng phiên này cử động cũng để cho Lãnh Vũ Hồng không khỏi lật lên xem thường. Tiểu nha đầu này, tuổi tác không lớn, tâm tư ngược lại là quỷ tinh, còn học được giả heo ăn thịt hổ. Nhưng mà một bên Trần Sinh đã bắt đầu đang hoài nghi nhân sinh. Kim Đan? Làm sao có thể? Hắn lẩm bẩm vài câu, ánh mắt đặc biệt phức tạp. Hiển nhiên, hắn hoàn toàn không thể tin được sự thật này. Thế, Tinh Dao cũng minh bạch chỉ dựa vào miệng lưỡi là không cách nào làm cho Trần Sinh tâm phục khẩu phục, dứt khoát cũng liền không che giấu nữa, đi đến Trần Sinh trước mặt đưa tay. Trong khoảnh khắc, Tinh Dao trên bàn tay một trận mờ mịt chi sắc bay lên, chỉ trong chốc lát công phu liền ngưng tụ làm thực chất, hóa thành mấy cái long lánh thải hà châu. Đây là linh lực kết tinh. Trần Sinh ngây mẩn cả người. Trúc cơ cảnh có thể làm được linh lực phóng ra ngoài, mà đạt tới kim đan cảnh tiêu chí chính là ngưng tụ yếu ớt là thật. Đến cảnh giới này, các tu sĩ liền có thể đem hư vô mở mịt linh lực chuyển hóa thành thực sự vật chất, dùng để công kích hoặc là phòng ngự, cường độ so sánh với trúc cơ cảnh không biết cao hơn gấp bao nhiêu lần. Chính ngươi nhìn rồi. Nói xong, Tinh Dao liền đem trong tay mấy cái từ linh lực ngưng tụ mà thành hạt châu ném qua. Trần Sinh vô ý thức tiếp nhận xem xét, lập tức sắc mặt thay đổi đến cực kỳ khó coi. Cái này mấy cái trong hạt châu linh lực nồng độ chi cao, thậm chí đuổi kịp linh thạch, cùng linh thạch khác nhau cũng chỉ ở chỗ không cách nào trưởng kỳ giữ gìn. Mà thứ này, liền lấy trước mắt hắn năng lực đến nói, là tuyệt đối làm không được. Nói cách khác, tiểu sư tỷ sát thực đã thực sự đạt tới kim đan cảnh. Không có khả năng à, người rõ ràng không có tu luyện qua bất kỳ cái gì công pháp, làm sao có thể đến kim đan đâu? Trần Sinh chỉ cảm thấy một trận hoang đường. Kỳ thật đừng nói là hắn, liền xem như Lãnh Vũ Hồng dạng này kiến thức rộng rãi người, cũng là lần thứ nhất gặp phải trường hợp này. Không tu luyện bất kỳ cái gì công pháp, vẻn vẹn chỉ dựa vào tự thân linh lực dự trữ liền tấn thăng đến kim đan cảnh, phóng nhãn toàn bộ tu tiên giới lịch sử, cũng xưng là xưa nay chưa từng có, phía sau cũng rất khó có người đến. May mà Tinh Dao là Trần Minh đồ đệ, đổi thành những người khác, chỉ sợ sớm đã bị các đại môn phái kéo đi nghiên cứu. Chớ suy nghĩ quá nhiều, không phải từ vừa bắt đầu liền cùng ngươi nói qua sao? Tinh Dao thể chất của nàng đặc thủ, không thể theo lẽ thường đến đối đãi. Trần Minh giải thích nói, hắn tự nhiên là biết nguyên nhân. Tinh Dao dù sao cũng là yêu thú hóa hình, cái kia nguồn gốc từ tinh thần lang sánh vai độ kiếp cảnh đại viên mãn lực lượng cũng không có biến mất không còn tăm hơi, mà là lấy một loại cực kỳ đặc thù hình thức lưu tại nàng huyết mạch bên trong. Dù cho không có tu luyện qua công pháp, chỉ cần thời cơ thích hợp, cố lực lượng này liền sẽ trợ giúp nàng một đường đột phá tới đỉnh phong. Nói cách khác, nàng cho dù cái gì đều không cần làm, chỉ là mỗi ngày biếng nhác ngủ ngon, cũng có thể chậm chạp tấn thăng. Tốt a. Trần Sinh có chút ủ rũ. Chính mình tu luyện như vậy khắc khổ, mỗi ngày phải bỏ ra so sư tỷ nhiều mấy lần thời gian đi rèn luyện linh lực, học tập kiếm thuật, nhưng thủy chung không cách nào đuổi kịp bước tiến của nàng, thậm chí chênh lệch còn bị càng kéo càng lớn. Thật là người so với người, tức chết người. Bất quá ngươi cũng đừng tự coi nhẹ mình, giống Tinh Dao dạng này dù sao chỉ là số ít, không thể cản làm trạng thái bình thường. Mà ngươi so với những cái kia tám đại tông môn bên trong đệ tử, đã là cực kỳ ưu tú. Trần Minh kiên nhẫn khai đạo, hy vọng hắn có khả năng nghĩ thông suốt. Sư phụ, ta cũng không phải bởi vì cái này. Trần Sinh thở dài một hơi, ưu sầu không gì sánh được. Cái đó là, vừa nghĩ tới về sau muốn cho sư tỷ làm trâu làm ngựa, ta liền nuốt không trôi khẩu khí này. Trần Minh sững sờ, chợt cười ha ha. Đáng đời, ai bảo ngươi tự mình chuốc lấy cực khổ. Ta không phải khuyên qua ngươi sao? Ta. Trần Sinh có nỗi khổ không nói được, chỉ có thể buồn bực xoay người sang chỗ khác, một thân một mình nhìn lên bầu trời mọi người. Hắn nghĩ yên tĩnh, tại uống vào giới tử quả về sau, trên thực lực tăng lên đều là thứ yếu. Nếu bàn về lớn nhất thay đổi, cái kia thuộc về Tinh Dao trong cơ thể tiểu thế giới. Lúc này nếu là bình tĩnh lại tâm thần đến, cẩn thận dùng thần thức quan sát, liền có thể tùy tiện phát giác tại Tinh Dao đan điền chỗ sâu, đang có một vệt chồi non lớn lên trong đó, tản ra sinh cơ bừng bừng. Mặc dù giờ phút này chồi non vị trí không gian, miễn cưỡng chỉ có to như nắm tay, gần như không bỏ xuống được bất kỳ vật gì, nhưng cũng tuyệt đối không cần xem thường chỗ này không gian. Chỉ vì chồi non vị trí không gian, chính là chân chính tiểu thế giới. Nắm giữ độc lập thiên địa quy tắc cùng linh lực tuần hoàn, cứ việc hiện nay vẫn chỉ là cái hình thức ban đầu, hơi bị ngoại lực can thiệp liền sẽ tại chỗ hủy diệt, nhưng lại có được kinh khủng tiềm lực trưởng thành. Chỉ cần thời gian đầy đủ, trên lý luận chỗ này không gian có khả năng không hạn chế trưởng thành tiếp, cuối cùng sẽ có một ngày đủ để chống lại tu tiên giới. Đương nhiên, như thật đến tình trạng kia, cái kia Tinh Dao thực lực cũng nhất định mạnh qua trường. Trừ cái đó ra, giới tử quả mang tới công hiệu còn có rất nhiều, cụ thể có tác dụng gì liền liệt Dương Tông người cũng đối biết rất ít, chỉ có thể dựa vào chính Tinh Dao đi thăm dò. Tốt tại, nàng có nhiều thời gian. Mà Trần Sinh tại bại bởi Tinh Dao về sau, ngược lại là rất nhanh liền nhặt lại lòng tin, từ thất bại trong bóng tối đi ra. Về sau hắn liền học Tinh Dao giáng dấp, uống vào viên kia thuộc về hắn giới tử quả. đoán chừng là tư chất kém dị, cùng tinh giao có chỗ khác biệt, Trần Sinh đốn ngộ chỉ kéo dài thời gian nửa ngày, viên kia hạt giống cũng chưa tại chỗ nảy sinh. Có lẽ ở trong đó cần nhất định cơ duyên, ít nhất hiện tại Trần Sinh so sánh với tinh giao còn có rõ ràng chênh lệch. Lại lần nữa mở mắt ra thời điểm, Trần Sinh chỉ cảm thấy thực lực của mình lại có một cái to lớn bay vọt, đạt tới trúc cơ trung giai. Chỉ là lần này, hắn không có lại tìm tới tinh giao nhất quyết thư hùng, chỉ vì hắn rõ ràng, hiện nay mình tuyệt đối không phải tiểu sư tỷ đối thủ. Lại không nói tiểu sư tỷ cái kia còn mạnh hơn hắn linh lực đẳng cấp, vẻn vẹn là cái kia một tay tinh xảo không gì sánh được kiếm thuật, đều đầy đủ chính mình uống một bình. Cho nên lần này đột phá, Trần Sinh lộ ra đặc biệt địa thấp, chỉ là tại xác nhận trên thân thể mình biến hóa về sau, liền quay đầu một mạch đâm vào tu luyện bên trong. Mà tinh giao cũng vui vẻ đến thanh nhàn, thừa cơ hội này, bắt đầu nghiên cứu tiểu thế giới. Thời gian cứ như vậy bình thản trải qua, đảo mắt liền lại là 10 ngày. Trong lúc này bên trong, Trần Sinh đã sơ bộ nắm giữ thực lực bản thân, đối với linh lực sử dụng càng thêm tinh tiến. Mà tinh giao đối tiểu thế giới sử dụng cũng mới gặp hiệu quả, bây giờ nàng đã có thể hướng tiểu thế giới trung chuyển rời vật phẩm, mặc dù bị quản chế tại tiểu thế giới lớn nhỏ không cách nào di động quá lớn đồ vật, nhưng đã đầy đủ khiến người khiếp sợ. Cùng nhận chứa đồ khác biệt, nàng tiểu thế giới là có thể cất giữ vật sống. Tại tạm thời kết thúc đối tiểu thế giới nghiên cứu về sau, tinh giao liền xa vào đến một cái không có chuyện để làm tình cảnh lúng túng. Nàng cũng không phải là không muốn tu luyện, chỉ là đơn thuần luyện kiếm đã không cách nào làm cho thực lực của nàng tiếp tục tiến bộ. Về điểm này, Trần Sinh cũng không kém quá nhiều. Hôn Nguyên Luyện Khí Quyết chỉ là một bản công pháp nhập môn, nhiều nhất chỉ có thể chống đỡ đến hắn tu luyện tới trúc cơ, bây giờ thực lực của hắn đã vượt qua, cho nên vô cùng cần thiết một bản công pháp mới. Cho nên Trần Minh cùng Lãnh Vũ Hồng thương nghị rất lâu, cuối cùng quyết định mang hai cái đồ đệ ra ngoài một chuyến. Chuyến này chỉ có một mục đích, là hai vị đồ đệ tìm kiếm thích hợp công pháp của bọn hắn. Mà ra làm được trạm thứ nhất, Trần Minh liền lựa chọn một cái quen thuộc nhất địa phương. Huyền Thiên Tông. Chương 240, đòi một công pháp chương 240, đòi một công pháp. Nơi này chính là Huyền Thiên Tông. Trần Sinh nhìn trước mắt tòa này nguy nga không gì sánh được sân môn, kinh ngạc miệng đã trương thành một cái o loại hình. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy khí phái như thế sân môn, cho nên có cái này phản ứng không hề hiếm lạ. Vẹn vẹn là chi kia chống đỡ bảng hiệu sử dụng của đá, liền chừng 10 người hai cánh tay ôm độ dày. Còn cái kia hai cây cột đá trên đỉnh mang lấy bảng hiệu, nhìn ra ít nhất cũng có hơn vạn cân nặng, có trời mới biết là thế nào để lên. Mang kích động tâm tình bất an, Trần Sinh theo sau lưng Trần Minh, chậm rãi đi vào bên trong sân môn. Tại vượt qua sơn môn mấy mắt, Trần Sinh cảm nhận được đến từ thủ sơn đệ tử ánh mắt, lập tức trong lòng một cái giật mình. Đây là nguồn gốc từ bản năng một loại phản ứng, không quan hệ thực lực mạnh yếu. Cùng Trần Sinh tạo thành so sánh rõ ràng chính là tinh giao, nàng đã tới không ít lần, cho nên cũng không cảm thấy có gì dị thường, lộ ra đặc biệt bình tĩnh tự nhiên. Rất nhanh, ba người liền đi đến Huyền Thiên Tông khu vực hải tâm. Mới đến, Trần Sinh giống như là cái chưa từng thấy các mặt của xã hội nhà quê đồng dạng, đối mắt chỗ cùng bất kỳ cái gì sự vật đều cho thấy lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Không quản là cái kia dấu ở ngọn núi bên trong cao lớn hùng vĩ kiến trúc, vẫn là quanh mình trên núi những cái kia chân quý quái dị linh thực, đều luôn có thể làm hắn nhịn không được ngừng chân cảm thán. Bên cạnh thỉnh thoảng gặp thoáng qua Huyền Thiên Tông các đệ tử, nhìn xem cái kia khắp nơi hết nhìn đông tới nhìn tây Trần Sinh, từng cái đều lộ ra hơi nghi hoặc một chút biểu lộ. Nhìn thiếu niên này trang phục, căn bản không giống như là ta trong tông người. Hắn là thế nào đi bảo? Nhưng mà không chờ bọn hắn đặt câu hỏi, quay đầu liền nhìn thấy dẫn đội Trần Minh bên hông treo lệnh bài, trên mặt biểu lộ nháy mắt từ cảnh giác chuyển biến tất cung tất kính. Tông chủ lệnh. Nắm giữ lệnh bài này, phóng nhãn toàn bộ Huyền Thiên Tông cũng bất quá giải rác mấy người mà thôi, đều là chút quyền cao chức trọng đại năng, bất luận cái nào đều không phải bọn họ những đệ tử này có khả năng tùy tiện trêu chọc. Cho nên cứ việc những đệ tử này cũng không nhận ra Trần Minh một bằng người, nhưng vẫn là nhộn nhịp cùng hắn chào hỏi. Trưởng lão tốt. Đối với những này chào hỏi, Trần Minh cũng không làm quá nhiều đáp lại, chỉ là lạnh nhạt nhẹ gật đầu. "Hoa, sư phụ, ngươi lại là Huyền Thiên Tông trưởng lão a? Vì cái gì trước đây ngươi không nói với ta?" Trần Sinh nhìn xem những cái kia Huyền Thiên Tông các đệ tử đối đãi Trần Minh thái độ, kinh ngạc không gì sánh được mà hỏi. Mặc dù một mực mơ hồ có thể cảm giác được chính mình cái này không đáng tin cậy sư phụ lai lịch bất phàm, nhưng nội tâm suy đoán được chứng thực một khắc này, vẫn là tương đối khiến người khiếp sợ. Đối với cái này, Trần Minh nét miệng mỉm cười, chậm giải thích nói: "Ta không phải cái gì trưởng lão, chẳng qua là bọn họ gọi như vậy mà thôi, ta luôn không khả năng gặp một người liền lên đi chỉ ra chỗ sai một phen a." "Nha." Trần Sinh cái hiểu cái không nhẹ gật đầu, lúc này mới đi theo Trần Minh tiếp tục tiến lên. Cuối cùng, ba người đi tới một chỗ vắng vẻ tiểu viện. Từ bên ngoài nhìn vào đi, khu nhà nhỏ này cũng không có bất luận cái gì chỗ đặc thù, liền xây dựng viện tử tường rào sử dụng vật liệu gỗ đều là cấp thấp nhất cây bạch dương, cùng quanh mình những cái kia lộng lẫy kiến trúc bắt đầu so sánh, lộ ra cực kỳ keo kiệt. Xem ra trong viện tử này ở người, nhất định không phải nhân vật lợi hại gì. Trần Sinh ở trong lòng âm thầm đoán thầm nói. Tại tưởng tượng của hắn bên trong, những cái kia Huyền Thiên Tông đại năng ở nơi ở, nhất định không gì sánh được xa hoa. Nhưng mà hắn lại cũng không biết, trước mắt tòa này thoạt nhìn bình thường không có gì đặc biệt tiểu viện, kỳ thật chính là thai trầm thư phòng. Trần Minh mang theo hai cái đồ đệ, không chút khách khí đẩy cửa vào. Tư thế kia, quả thực tựa như là trở lại nhà mình đồng dạng tùy ý. Thai trầm có hay không tại? Trần Minh đẩy ra cửa lớn thư phòng, một cái liền thấy được ngay tại vùi đầu múa bút thành văn thai trầm. "A, là ngươi a, sao ngươi lại tới đây?" Thai trầm ngẩng đầu, phát hiện là Trần Minh, lập tức hơi nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Hắn thấy, mỗi lần Trần Minh tìm hắn chuẩn không có chuyện tốt, không phải chém chém giết giết, chính là kéo hắn đi không say không nghỉ. Bây giờ võ tôn bí cảnh mở ra sắp đến, trên giang hồ quần quận sóng ngầm, phá sự một cọc tiếp lấy một cọc, hắn thực tế không tâm tình cùng Trần Minh cùng nhau rượu vào lời ra. tới nhìn ngươi một chút. Đang nói, Tinh Giao đầu từ phía sau Trần Minh dò xét ra. Thái thúc thúc, ngươi tốt lắm. Tinh Giao, ngươi cũng tới rồi. Nhìn thấy Tinh Giao cái kia thiên chân vô tả khuôn mặt tươi cười, Thái trầm nhíu mày liền chợt giãn ra, ngựa khí cũng ôn nhu không ít. Bình tĩnh mà xem xét, hắn rất thích Trần Minh cái này tiểu đồ đệ. Bất quá vị này là. Thái trầm mới vừa cùng Tinh Giao đánh xong chào hỏi, quay đầu liền nhìn thấy Trần Sinh thân ảnh, lập tức sững sờ. A, hắn chính là ta từng nói với ngươi, ta mới thu đồ đệ, kêu Trần Sinh. Đến, Trần Sinh, cùng ngươi Thái thúc chào hỏi. Trần Minh nói một chút, liền đem Trần Sinh đẩy tới Thái trầm trước mặt. Thái thúc thúc tốt. Cứ việc Trần Sinh có chút không quen cùng người xa lạ lui tới, nhưng hắn vẫn là cả gan, hoặc Tinh Giao chào hỏi. Không sai, ngươi đồ đệ này thu tương đối có thể. Thái trầm quan sát một chút Trần Sinh, hơi có chút kinh ngạc. Hắn một cái liền thấy được Trần Sinh cái kia thu hút sự chú ý của người khác hai tay, vẹn vẹn từ năm cái chỉ phân bố liền có thể kết luận, người này tuyệt đối là cái luyện kiếm hạt giống tốt. Cũng khó trách Trần Minh nguyện ý vì đồ đệ này mà đặc biệt hướng hắn đòi hỏi bộ thiên ngọc, vẹn vẹn chỉ dựa vào đôi này kỳ dị tay, liền có thể gọi vạn người không được một. Xin lỗi, không biết ngươi đột nhiên tới chơi, cũng không có cho ngươi cái này đồ đệ mới chuẩn bị cái gì lễ gặp mặt. Thái trầm xấu hổ gãi đầu một cái. Thông thường mà nói, dưới loại tình huống này, xem như trưởng bối hắn có lẽ bày tỏ một cái, thế nhưng chính như hắn lời nói, hắn gần nhất một mực tại bệ bội nhiều việc chính sự, ngược lại là đem chuyện này ném ra sau đầu. Vậy cái này chính là của ngươi không đúng. Trần Minh vừa cười vừa nói. Bất quá nhắc tới cũng kéo léo, hôm nay ta tới tìm ngươi, cũng đúng lúc là tính toán giúp hắn tìm một môn thích hợp công pháp, không biết ngươi nơi này thuận tiện hay không. Nguyên lai là dạng này, dễ nói, dễ nói. Thái trầm khẽ mỉm cười. Chỉ bằng hai ta quan hệ, không phải liền là một bộ công pháp sao, lại có gì khó. Ta cái này liền dẫn ngươi đi công pháp các. Nói xong, Thái trầm liền đứng lên, mang theo mọi người hướng công pháp các đi đến. Xem như tu tiên giới cổ xưa nhất tông môn, Huyền Thiên Tông cất giữ công pháp số lượng, cái kia kêu một cái kinh người. Vẹn vẹn là dùng để quy nạp công pháp đại điện, liền khởi công xây dựng 4 năm tòa nhiều, nối liền thậm chí so tông môn diện tích lớn nhất nghị sự điện còn muốn lớn hơn mấy phần. Coi trọng công pháp gì cứ việc chọn, chỉ cần là trong tàng kinh các có, đều có thể tùy ý lấy duyệt. Thái trầm hào phóng không gì sánh được nói. Nhưng mà hắn phiên này cử động nhưng là bị đến Trần Minh xem thường. Được à, đừng cho là ta không biết, chân chính lợi hại công pháp khẳng định bị các ngươi giấu đi, có thể đặt ở phía ngoài, người ở bên ngoài xem ra có lẽ chân quý, nhưng kỳ thật là đều là chút không ra gì đồ vật. Đóa, bị ngươi phát hiện. Thái trầm cười cười xấu hổ. Trần Minh nói một chút không sai. Trong thiên hạ này công pháp chia làm thiên địa huyền hoàng tứ phẩm, lấy hoàng giai thấp nhất, thiên giai cao nhất, mà mỗi một cái đại giai, chia nhỏ lại có thể chia làm thượng trung hạ tam phẩm. Cái này vài tòa tàng kinh các, trong đó thu vào cường lực nhất công pháp cũng bất quá thiên giai hạ phẩm mà thôi. Dù cho trong mắt thế nhân thiên giai hạ phẩm đã là chân phẩm trong chân phẩm, nhưng tương đối chân chính tuyệt thế công pháp vẫn là phải kém hơn mấy phần. Các ngươi mà theo ta tới. Vì vậy Thái trầm mang theo mọi người đi tới nằm ở trung ương nhất tàng kinh các chỗ. Nói cũng kỳ quái, rõ ràng là lớn nhất một gian tàng kinh các, trong đó tàng thư lại rõ ràng ít tại mặt khác mấy gian. Chỉ vì tòa này trong tàng kinh các chính là trống rỗng khu vực, cũng không có bất luận cái gì vật phẩm để trong đó. Chương 241, ba bộ công pháp. Chương 241, ba bộ công pháp. Chỉ thấy Thái trầm đi đến nơi đây chính giữa, chợt liền từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra một viên lóe sáng hạt châu, đem nó đính vào trên mặt nền một cái lô khảm bên trong. Chỉ một thoáng, cả tòa tàng kinh các cũng bắt đầu lay động kịch liệt, sát thực đem hai cái tiểu gia hỏa giật nảy mình. Đợi đến rung động ngừng lại, mọi người lúc này mới phát giác trước mặt không biết lúc nào nhiều hơn một đạo truyền thống môn. Vào đi, trong này cất giữ đều là chân chính bảo bối. Thái trầm nói xong, trước một bước bước vào trong đó, mọi người theo sát phía sau. Ngắn ngủi tầm mắt mất đi về sau, lại lần nữa tái hiện vào mình, đã là tại trong một phòng khác bên trong. Gian phòng không lớn, diện tích dùng mắt thường tính ra, miễn cưỡng chỉ bằng tàng kinh các 1/10. Trong phòng, bày biện vài chục tòa giá sách, trên giá sách vụn vặt lẻ tẻ trưng bày lấy một chút cổ tịch, tổng số nhìn qua có gần trăm số lượng. Tùy ý chọn đi. Nơi này cất giữ mỗi một quyển công pháp đều có thể nói đỉnh cấp, không quản là một bộ nào đều tuyệt đối bao người hài lòng. Thái trầm hào phóng không gì sánh được nói. Phải không? Trần Minh có chút hiếu kỳ tiện tay cầm lấy một quyển thẻ tre, chỉ thấy thẻ tre rìa ngoài in mấy cái thiếp vàng chữ lớn. Liệt hỏa phần thiên công. Mà tại nguyên bản để ông trúc vị trí bên cạnh, còn yên tĩnh địa đứng thẳng một khối tấm bảng gỗ, phía trên miêu tả cái này cuốn công pháp đại khái nội dung. Căn cứ tấm bảng gỗ bên trên nội dung có biết, cái này cuốn công pháp phẩm giai là thiên giai trung phẩm, hỏa thuộc tính linh căn tu sĩ tu luyện có thể tạo được làm ít công to hiệu quả, sau khi tu luyện thành uy lực vô tận. Chỉ nhìn miêu tả nhìn lại, công pháp này quả thật không sai, không quản là phẩm cấp vẫn là hiệu quả đều không thể bắt bẻ, chỉ tiếc ở đây không có người cần dùng đến. Trần Sinh linh căn thuộc tính là mộc, mà Tinh Giao là thổ. Mặc dù thuộc tính khác nhau công pháp, chỉ cần tiêu phí đầy đủ thời gian cùng tinh lực cũng có thể gượng ép tu luyện thành công. Nhưng chính như tấm bảng gỗ bên trên lời nói, mỗi loại công pháp phù hợp thể chất đều không hoàn toàn giống nhau, nếu là thuộc tính khác nhau, tu luyện độ khó lớn ngược lại là thứ hai, phiền toái lớn nhất là không cách nào hoàn chỉnh phát huy công pháp bên trong hiệu quả. Cho nên Trần Minh chỉ e rằng lại đem nó nhét vào trở về. Chính mình tìm cũng không biết phải tìm đến lúc nào đi, không bằng ta tới giúp ngươi tìm đi, ngươi đồ đệ này linh căn là cái gì? Thái trầm đề nghị. Mộc linh căn. Mộc linh căn. Thái trầm sững sờ. Cái này, sợ là có chút khó khăn nha. Nhìn thấy hắn phiên này phản ứng, Trần Minh cũng không khỏi đến trong lòng trầm xuống. Chẳng lẽ cho dù là Huyền Thiên Tông, cũng chưa từng thu vào thích hợp một linh căn tu luyện cao dài công pháp sao? Nói thế nào? Mộc linh căn thực sự là quá thưa thớt, trong lịch sử tu luyện có thành tựu mộc linh căn cường giả cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thai trầm nói xong, liền cúi đầu rơi vào trầm tư. Nếu như ta nhớ tới không sai, ta tông tổng cộng cất chứa 3 bộ thiên giai trở lên một thuộc tính công pháp, ngươi chờ một chút, ta đi tìm xem. Nguyên lai là dạng này. Trần Minh không nhịn được thở dài một hơi. Nếu là liền Huyền Tiên Tông cũng không tìm tới thích hợp Trần Sinh tu luyện công pháp, như vậy địa phương khác đoán chừng thì càng khó khăn. Vì vậy Thai trầm liền lần lượt tại trên kệ tìm. Qua một khắc đồng hồ tả hữu, hắn lúc này mới cầm 3 bản rơi đầy cho bụi cổ tịch đi tới. Quyển này, tên là Xuân Thu Sinh Linh Quyết, chính là tu tiên giới có ghi lại vị thứ nhất mục linh căn độ kiếp cảnh đại năng sáng tạo, cấp bậc là thiên giai trung phẩm. Mà quyển này, tên là Vạn Mục Tâm Pháp, truyền thuyết là một vị nào đó thượng giới tiên nhân lưu lại, cấp bậc là thiên giai thượng phẩm. Thiên giai thượng phẩm sao? Trần Minh nhẹ gật đầu. Thiên giai thượng phẩm đã là lập tức có thể tại tu tiên giới làm được cường lực nhất công pháp, mạnh hơn một cái cấp độ, cái kia đều thuộc về có thể ngộ nhưng không thể cầu. Thứ này, cho Trần Sinh tu luyện ngược lại là đầy đủ. Cái kia cuối cùng một bản đâu? Trần Sinh có chút hiếu kỳ nhìn chằm chằm Thai Trầm trong tay cuối cùng một bản công pháp. Quyền này, kỳ thật ta là tuyệt đối không đề cử. Thai Trầm trầm ngâm một lát, ngữ khí thay đổi đến không gì sánh được nặng nề. Theo đạo lý người bình thường liền biết tư cách của nó đều không có, bất quá tất nhiên là ngươi lên tiếng, cái kia ngược lại là coi là chuyện khác. Quyền công pháp này, tên là Âm Dương Phệ Hồn Ghi Chép. Tu tập về sau có thể thông qua thôn phệ hắn nhân sinh hồn đến tăng cường năng lực bản thân, cũng chính là người bình thường trong miệng ma công. Ma công. Ba người trong miệng một lời phát ra một tiếng sợ hãi thán phục. Cái gọi là ma công, tên như ý nghĩa, cũng không phải là từ tu sĩ nhân tộc thành lập, mà là nguồn gốc từ ma tộc. Loại công pháp này vốn cũng không phải là vì nhân tộc thành lập, cho nên đem so sánh bình thường công pháp, tồn tại rất nhiều hạn chế. Hoặc là cần ma khí đến thôi động, hoặc là cần trả một cái giá thật lớn. Tóm lại, sẽ lựa chọn tu hành loại ma công này, cơ bản đều là chút tâm tư bất chính người, dù sao ma công tương đối đồng dạng công pháp, không quản là tốc độ tu luyện vẫn là uy lực đều muốn xa xa thắng được. Mà bản này Âm Dương Phệ Hồn Lục hiển nhiên chính là cái sau. Nghe tới cũng không tệ, có khả năng thôn phệ người khác hồn, mặc dù thủ đoạn hơi tàn nhẫn chút, nhưng tu tiên giới vốn là mạnh được yếu thua, cũng là không coi là bao nhiêu quá đáng. Trần Minh nói một chút nói, đó là tự nhiên, kỳ thật quyển công pháp này bản thân ngược lại là không có vấn đề gì, chỉ là phương thức tu luyện thực tế huyết tinh, rất dễ để người mất lý trí, cho nên mới bị phân loại là ma công một đạo. Vậy cái này bốn công pháp cấp bậc là cái gì? Nghe vậy, Thai Trầm trên mặt lộ ra vẻ lúng túng nụ cười. Quyển công pháp này không có cấp bậc, ngươi có thể nói nó là hoàng giai hạ phẩm, ngươi cũng có thể nói nó là thiên giai thượng phẩm. Công pháp này chỗ khác thường ngay tại ở tốc độ tu luyện của nó hoàn toàn quyết định ở thôn vệ sinh hồn lượng cùng cường độ, thôn vệ sinh hồn càng mạnh, số lượng càng nhiều, tốc độ tu luyện cũng liền càng nhanh. Dừng một chút, Thai Trầm tiếp tục nói bổ sung. Có một việc không nói gặp ngươi, ta Huyền Thiên Tông một vị tiền bối liền từng tu luyện qua công pháp này, về sau bởi vì tham lam mà rơi vào ma đạo, đi lên đường rẽ, lúc này mới có lúc sau một loạt sự tình. Thì ra là thế, ta xem như là hiểu ngươi vì sao không hy vọng hắn tu luyện. Trần Minh bừng tỉnh đại ngộ. Không nghĩ tới quyển công pháp này phía sau lại có như vậy nguồn gốc. Do đó, ngươi hy vọng tu luyện một bộ nào? Thai Trầm nhìn xem Trần Sinh, hỏi. Ta tin tưởng sư phụ ngươi ánh mắt, dù cho ngươi lựa chọn là Âm Dương Phệ Hồn Lục cũng nhất định có thể chống cự đến dụ hoặc, không đến mức đi đến đường rẽ. Cho nên ta đem quyền lựa chọn giao cho ngươi. Ta. Trần Sinh do dự. Hắn linh căn vốn cũng không phải là bình thường linh căn, mà là có thể khống chế ngoại vật sinh cơ biến dị linh căn, có thể nói bản này Âm Dương Phệ Hồn Lục quả thực là vì hạn chế tạo riêng. Chỉ là vừa nghĩ tới ngoại giới kia đối với ma công truyền ngôn, liền làm hắn nhịn không được đánh lên dùng mình. Nếu là mình cũng tu luyện công pháp này, có thể hay không bị ngoại giới đánh lên ma tu nhãn hiệu, bị người trong thiên hạ phỉ nhổ. Do dự rất lâu, hắn vẫn là không cách nào quyết định, đành phải bất lực nhìn hướng Trần Minh, hy vọng có thể từ sư phụ nơi đó được đến một chút đề nghị. Không muốn đi nghĩ những cái kia có hay không, tuân theo bản tâm của mình. Liên tính ngày sau xảy ra vấn đề gì, cũng có sư phụ bảo kê ngươi. Trần Minh vô vỗ Trần Sinh bả vai, hướng hắn quăng tới cổ vũ ánh mắt. Hắn không hiểu phương diện tu luyện môn đạo, nhưng hắn hiểu được một cái đạo lý. Lực lượng không có tốt xấu phân chia, khác nhau chỉ ở tại bị người nào nắm giữ. Một thanh đao, có thể là đao phủ bên trong chém đầu đao, cũng có thể là đại phu trong tay giao phẫu thuật, tất cả đều quyết định ở ngươi làm sao sử dụng nó. Nhất niệm thành ma, nhất niệm thành Phật, nói chung như vậy. Chương 242, ta tuyển cái này chương 242, ta tuyển cái này là đệ tử cận tuân sư tôn dạy bảo. Trong lòng Trần Sinh run lên. Mặc dù hắn không hề cảm thấy mình sư phụ thật sự có năng lực bao bọc chính mình, nhưng là đem trước đó nửa câu ghi vào trong lòng. Tuân theo bản tâm. Vì vậy hắn liền tiến lên hai bước, đi đến Thai Trầm trước mặt. Thai thúc thúc, ta tuyển chọn cái này. Ngươi xác định? Một khi tu luyện công pháp này, lại nghĩ chuyển tu chính là khó càng thêm khó. Ta xác định. Trần Sinh trịnh trọng không gì sánh được nhẹ gật đầu. Nhìn thấy Trần Sinh thái độ kiên quyết như thế, Thai Trầm cũng không tốt nói thêm gì nữa, trực tiếp đem trong tay cổ tịch giao cho Trần Sinh trong tay. Đã như vậy, vậy cái này Âm Dương Vệ Hồn Lục chính là ngươi, ngày sau tu hành nếu có chỗ không hiểu, có thể tùy thời hướng ta đến thỉnh giáo. Đa tạ Thai thúc thúc. Trần Sinh mặt lộ vẻ cảm kích. Không cần cảm ơn ta, muốn cảm ơn thì cảm ơn ngươi có một cái tốt sư phụ đi. Thai Trầm vừa cười vừa nói, cũng phải thua thiệt hôm nay tới là Trần Minh, đổi lại bất kỳ người nào khác, hắn cũng không thể vì đó mở rộng tàng kinh cát, mặc người chọn lựa. Sư phụ. Trần Sinh mang theo ánh mắt nghi hoặc nhìn Trần Minh một cái, tựa hồ muốn tại trên thân Trần Minh nhìn ra manh mối gì, nhưng rất đáng tiếc, cái gì cũng nhìn không ra. Sư phụ của mình thoạt nhìn vẫn như cũng là như vậy bình thường không có gì đặc biệt, khí tức cũng cùng người bình thường không khác, là loại kia tại trong biển người mênh mông tới gặp thoáng qua đều không thể chú ý tới người đi đường nhân vật. Cũng không biết chính mình sư phụ đến cùng là thế nào cùng Huyền Tiên Tông dính líu quan hệ, liền có thể tùy ý ra vào tàng kinh các chuyện này đến xem, vị này thai thúc thúc thân phận nhất định không hề tầm thường. Tốt, công pháp cũng chọn lựa xong, không có chuyện cứ như vậy đi, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Nói xong, Thai Trầm đang định một lần nữa mở ra truyền tống môn để mọi người rời đi, nhưng mà Trần Minh nhưng là đột nhiên phát ra tiếng ngăn lại hắn hành động. Đầu tiên chờ chút đã. Làm sao vậy? Thai Trầm sững sờ, chợt có chút không giải tư tác. Ta nghĩ lại tìm một bộ. Lại tìm một bộ? Có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi muốn tán công chúng tu? Không phải ta, là nàng. Trần Minh chỉ nút ở phía sau hắn tinh dao. Nàng? Ta nhớ kỹ nàng không phải còn chưa tới tuổi tác sao? Thai Trầm lần này là thật bối rối. Tính toán đâu ra đấy, tinh dao bây giờ cũng mới 6-7 tuổi, khoảng cách công pháp tu hành thấp nhất tuổi tác còn có cái nhiều năm thời gian. Đây cũng không phải cái gì không thể vượt qua thiết luật, mà là tu tiên giới một cái thông tục quyết định. Trong lịch sử, xác thực không thiếu có tiên tư thông minh thiếu niên thiếu nữ tại 10 tuổi phía trước liền có thể giác tỉnh linh căn, khống chế linh lực, từ đó thỏa mãn công pháp tu hành yêu cầu. Cũng không luận lại ưu tú người, nếu là quá sớm tiếp xúc công pháp, vậy hắn tương lai thành tựu nhất định sẽ không cao lắm. Chỉ vì người trưởng thành là phân giai đoạn, 1 đến 6 tuổi, 10 tuổi đến 18 tuổi, hai cái này giai đoạn trưởng thành nhanh chóng nhất. Nếu là lựa chọn tại 6 tuổi đến 10 tuổi cái này lớn lên đỉnh trệ kỳ công pháp tu hành, thân thể kia tiềm lực liền không cách nào được đến đầy đủ khai phá, cũng sẽ bởi vậy chế ước tương lai hạn mức cao nhất. Tựa như là trồng cây một dạng, thông thường mà nói đều là chọn lựa tại sinh cơ thịnh vượng nhất mùa xuân đi trồng cây, tỷ lệ sống sót cao nhất. Những mùa khác cũng không phải không thể loại, chỉ là tỷ lệ sống sót không có mùa xuân cao như vậy. Tu tiên dù sao không phải là một sớm một chiều chi công, ánh mắt buông dài xa mới có thể đi đến càng xa. Không phải ta nói, hiện tại cũng không phải là tinh giao tu luyện thời cơ tốt nhất, quá sớm để nàng tiếp xúc công pháp sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại, vẫn là lại nhiều đợi chút đi. Thai Trầm kiên nhẫn khuyên giải nói, hắn cũng không muốn tinh giao tốt như vậy một cái người kế tục cứ như vậy bị Trần Minh trả đạp rơi. Cái này cũng không cần ngươi quan tâm, tinh giao nàng không thể lẽ thường để cân nhắc chi. Trần Minh giải thích nói, kỳ thật rất sớm phía trước, hắn liền ủy thác Ngọc Thiên Tuyển là tinh giao làm qua toàn diện thân thể kiểm tra, cho ra kết luận chính là tinh giao chính là tiên tiên chi thể, cùng người bình thường không giống. Cái gọi là tiên tiên chi thể, chính là thích hợp nhất tu luyện một loại thể chất, bất luận cái gì công pháp hoặc là chiêu thức, đều có thể trong thời gian cực ngắn dung hội quan thông, có thể nói chính là thiên tuyển sủng nhi. Mà loại thể chất này có một cái cực kỳ đặc thù chi điểm, chính là gốc rễ xương không nhận công pháp ảnh hưởng. Nói cách khác, nàng hoàn toàn không có loại kia lo lắng. Đương nhiên, cái này ban đầu cũng chỉ là hai người căn cứ cổ tịch bên trên ghi chép suy đoán được, dù sao tiên thiên chi thể thực tế hiếm thấy, trong lịch sử cũng không có bao nhiêu có thể tham khảo hiện thực ví dụ. Chân chính chứng thực cái này lý luận, vẫn là đoạn thời gian trước tinh giao tiến giai đến kim đan sự thật này. Trước đó, nàng có thể là liền luyện khí cũng không bằng, chỉ là ăn một cái giới tử quả, liền trực tiếp nhảy vọt qua luyện khí cùng trúc cơ, đạt tới kim đan cảnh giới. Luyện khí cùng trúc cơ vốn là đặt nền móng giai đoạn, mà tinh giao nhưng là trực tiếp nhảy tới, chứng minh thể chất của nàng đã gần đến hoàn mỹ, hoàn toàn không cần công pháp tạo hình. Cái này cũng rất dễ lý giải, dù sao tinh giao chính là yêu thú hóa hình. Đương nhiên, bí mật này Trần Minh đúng là sẽ không nói cho bất luận người nào, bao gồm Thai Trầm. Cho nên hắn cũng chỉ có thể mơ hồ giải thích. Ai, nói ngươi cũng không tin. Mắt thấy chính mình không cách nào khuyên bảo Trần Minh, Thai Trầm đành phải đem hy vọng đặt ở trên thân tinh giao. Tinh giao nha, ngươi liền không khuyên một chút sư phụ ngươi sao? Ta tin tưởng sư phụ. Tinh giao nháy mắt, một mặt chất phát nói. Ta. Thai Trầm tại chỗ im lặng. Cuối cùng, hắn thực tế không lay chuyển được đôi thầy trò này, đành phải thỏa hiệp. Được thôi, xem như là phục các ngươi. Nếu như tương lai thật xuất hiện vấn đề, vậy nhưng đừng trách ta không có nhắc nhở qua ngươi. Yên tâm, sẽ không, nàng là đồ đệ của ta, ta sẽ không hại nàng. Trần Minh khẽ mỉm cười, an ủi. Rất nhanh, Thai Trầm liền chiếu vào lúc trước một dạng, từ những sách kia trên kệ chọn lựa ra một chút công pháp, bày tại trước mắt mọi người. Đây chính là ta tông cất giữ thích hợp thổ linh căn tu luyện công pháp, coi trọng cái nào các ngươi chính mình chọn đi. Cùng một thuộc tính công pháp khác biệt, thổ thuộc tính công pháp số lượng nhìn ra ít nhất cũng có tầm 10 cuốn nhiều, lập tức để mấy người có chút bị hoa mắt. Cũng không luận thấy thế nào, Trần Minh cùng Tinh Giao đều từ đầu đến cuối không cách nào lấy ra một bản làm bọn hắn hài lòng công pháp. Cũng không phải những công pháp này phẩm giai không đủ, mà là đem so sánh Trần Sinh lựa chọn âm dương vệ hồn lục thực tế có chút bình thường. Như cái gì Huyền Hoàng hậu thổ điện trấn nhạc công bất động bản thạch quyết loại hình, mặc dù danh tự nghe tới cái đỉnh cái dọa người, bất quá thực tế nhìn cũng không có đặc biệt sáng chói địa phương, đơn giản chính là tại tốc độ tu luyện bên trên tương đối xuất sắc. Có thể Tinh Giao bản thân thể chất liền quyết định tốc độ tu luyện của nàng sẽ không chậm, cho nên những công pháp này đối nàng mà nói chỉ có thể tính làm dệt hoa trên gấm. Ta nói, đây chính là toàn bộ sao? Liền không có tốt hơn. Tốt hơn? Ta tông cất giữ tất cả thiên giai công pháp đều tại đây, ngươi còn nhiều hơn tốt. Thai Trầm bị cái này hai sư đồ ánh mắt tức giận cười. Lại cao hơn chính là tiên phẩm công pháp, có thể loại công pháp kia mỗi một dạng đều là hiếm thấy chất bảo, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chúng ta Huyền Thiên Tông cũng chỉ có hai bộ mà thôi, chỉ tiếp cái này hai bộ công pháp nó một là bộ tàng quyển, căn bản là không có cách tu luyện. Cái kia một bộ khác đâu? Trần Minh hỏi tới. Thuần Dương Đồng Tử Công. Lập tức, bầu không khí nháy mắt biến thành có chút xấu hổ. Thuần Dương Đồng Tử Công là một loại công pháp hợp xương, thay mặt chỉ những cái kia giới hạn tại đồng tử thân mới có thể tu luyện công pháp. Tiên phẩm cấp Thuần Dương Đồng Tử Công, cái kia công hiệu tuyệt đối không cần nhiều lời. Chỉ tiếp tinh giao là thân nữ nhi, loại này dương khí 10 phần công pháp chú định không có duyên với nàng. Như thế nói đến, còn thật sự không phải thai trầm tàng tư. Vậy ngươi biết nhà ai còn nữa không? Trần Minh có chút không cam lòng hỏi. Mặc dù những này thiên giai công pháp đã là coi như không tệ, bất luận cái kia một bản đều có thể cam đoan tinh giao tu luyện đến độ kiếp cảnh, có thể đã có lựa chọn cơ hội, Trần Minh tự nhiên hy vọng đồ đệ của mình có khả năng hưởng thụ tốt nhất điều kiện. Từ bỏ đi, theo ta được biết, trên đời này chỉ có một bản thổ thuộc tính tiên phẩm công pháp, có thể bản kia ngươi muốn có được tay cơ bản rất không có khả năng. Vì cái gì? Bởi vì bản kia tại trong tay võ điện. Chương 243, lên núi thí luyện. Chương 243, lên núi thí luyện được, lần này Trần Minh đúng là thật không có chiêu. Tại trong tay võ điện, cũng liền mang ý nghĩa hắn là tuyệt đối không có khả năng thông qua bình thường thủ đoạn đoạt tới tay. Thông qua thay đổi vũ lực đến trắng trợn cướp đoạt cũng không quá hiện thực, không phải hắn đánh không lại, mà là võ điện này lại còn tại trốn đông trốn tây, có trời mới biết nút ở cái nào ngóc ngách bên trong làm rụt đầu con rùa. Liền không có lựa chọn khác. Trần Minh có chút không cam lòng vấn đạo, nếu có tuyển chọn, hắn tự nhiên là hy vọng tinh giao có thể có được tốt nhất điều kiện. Không có. Thai trầm hai tay mở ra, bày tỏ bất lực. Hoặc là ngươi có thể đi giao chỉ tiên tông thử thời vận, ta nhớ kỹ các nàng có cất giữ đồng dạng công pháp, thích hợp với tất cả linh căn, phẩm giai không thấp. Giao chỉ tiên tông sao? Trần Minh suy tư một chút, cảm thấy rất có triển vọng. Đây là tu tiên giới trong lịch sử một cái duy nhất toàn bộ nữ tính tông môn bên trong rất nhiều công pháp đều là vì nữ tính tu sĩ lượng thân định chế, về điểm này cho dù là Huyền Tiên Tông hoặc là Võ Điện đều chỉ có thể cam bái hạ phong. Được, vậy liền đi một chuyến. Trần Minh quyết định chủ ý, đúng lúc hắn cũng có muốn đi một chuyến giao chỉ tiên tông tính toán. Đang cáo biệt Huyền Tiên Tông về sau, mấy người liền lại lần nữa bước lên tiến về giao chỉ tiên tông đường. Chỉ bất quá lần này bọn họ cũng không dọc theo quan đạo tiến lên, mà là một đầu đâm vào quanh mình rừng sâu núi thẳm bên trong. Đến mức nguyên nhân, nhắc tới cũng rất đơn giản. Trần Sinh tu luyện Âm Dương Vệ Hồn Lục chính là một bộ tràn đầy máu tanh ma công, cần đại lượng thôn phệ đại lượng sinh hồn. Sinh hồn phẩm chất càng cao, hiệu quả càng mạnh, tu luyện cũng càng là thần tốc. Nhưng mà cái này sinh hồn nơi phát ra, thật là một cái thực sự vấn đề, trước mắt bày ở trước mặt hắn chỉ có hai con đường tử. Thứ nhất, chính là đi săn giết yêu thú, thôn phệ yêu thú sinh hồn. Thứ hai, chính là đi giết người. Gần như không có chút gì do dự, Trần Sinh trực tiếp quả quyết lựa chọn cái trước. Hắn cũng không muốn rơi vào ma đạo, trở thành tu tiên giới công địch bị cùng công chi. Săn giết yêu thú ngược lại là cái lựa chọn tốt, thứ nhất có thể để công pháp của hắn thần tốc tiến đến giai, thứ hai còn có thể tích lũy phong phú kinh nghiệm thực chiến, toàn bộ mà nói đích thật là cái vẹn cả đôi đường lựa chọn. Bởi vậy, Trần Minh liền thừa dịp tiến về giao trì tiên tông cơ hội, mang theo hai vị đồ đệ tại núi rừng bên trong lịch luyện một phen. Mặc dù hỗn loạn chi lĩnh xung quanh núi rừng bên trong cũng không có yêu thú cường đại nghỉ lại, nhưng vẫn là nguy hiểm trùng điệp, cho dù là đồng dạng nguyên anh cảnh tu sĩ hơi không chú ý cũng sẽ ăn thiệt ngầm. Bất quá có vi sư ta tại, các ngươi đều có thể buông tay buông chân, không cần có bất kỳ lo lắng. Thật sao? Trần Sinh khỏe miệng thoáng co quắp mấy lần, rõ ràng là không tin Trần Minh nói một chút lời nói. Từ khi tấn thăng đến trúc cơ về sau, hắn liền nắm giữ một cái năng lực đặc thù. Đó chính là thông qua đối thủ khí tức cùng quanh mình linh lực ba động đến đại khái hiểu rõ thực lực của đối phương. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là đối phương không có chủ động ẩn giấu thực lực lời nói. Cũng tỉ như tiểu sư tỷ, hắn có thể rõ ràng phán đoán ra tiểu sư tỷ thực lực bây giờ còn mạnh hơn chính mình. Loại này mạnh, là có thể cảm giác được cường. Mà giống Lãnh Vũ Hồng cường giả như vậy, hắn thấy là thì một cái khác thứ nguyên mạnh, mạnh khiến lòng người thấy sợ hãi. Liên như là một người đứng tại bờ biển, có thể cảm giác được chỉ có biển cả rộng lớn vô ngần cùng sôi trào mãnh liệt, không cách nào dùng ngôn ngữ đi miêu tả biển cả đến tột cùng lớn bao nhiêu, chỉ vì đã vượt xa quá cảm giác của mình. Đến mức thai trầm, thì lại cùng Lãnh Vũ Hồng không giống. Hắn không cách nào cụ thể cảm giác được thai trầm khí tức, chỉ vì đối phương đã có khả năng làm đến thiên nhân hợp nhất, trong lúc giơ tay nhấc chân không làm cho một tơ một hào ba động. Nhưng bản năng cùng trực giác nói cho hắn biết, thai trầm nhất định rất mạnh. Mà sư phụ của mình, nếu như muốn dùng một cái từ đi hình dung, đó chính là bình thường. Bình thường tựa như là ven đường cục đá đồng dạng không chút nào thu hút, cũng không giống Lãnh Vũ Hồng như thế làm cho người chói mắt, cũng không giống thai trầm như thế hư vô mà mịt. Thấy thế nào, đều giống như người bình thường. Người không tin sư phụ? Không phải vi sư cùng ngươi thổi, năm đó sư phụ chỉ dựa vào một thanh kiếm liền có thể ném lăn toàn bộ Thái Hư Tông, đến bây giờ đám kia con rùa già thấy ta đều muốn run lẩy bẩy. Chỉ là một chút liền hóa thần cảnh cũng chưa tới yêu thú còn không phải dễ như trở bàn tay. Trần Minh khinh thường nói, ta tin ngươi cái quỷ. Trần Sinh ở đấy lòng nổ nước bọt nói, hiển nhiên, hắn chỉ coi Trần Minh đang nói mê sảng. Thái Hư Tông, đây chính là tám đại tông môn bên trong gần với Võ Điện cùng Huyền Thiên Tông thứ ba tông môn, một mình ngươi một thanh kiếm ném lăn. Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Đệ nhất thiên hạ sao? Nhìn thấy Trần Sinh phản ứng, Trần Minh tự biết giải thích một chút cũng là phí công, dứt khoát liền không tại lãng phí nước bọn cùng Trần Sinh tranh luận, mà là cẩn thận quan sát đến hoàn cảnh xung quanh. Hỗ vệ đợi thỏ không phải là phong cách của hắn. Rất nhanh, tinh giao bên kia nhưng là trước có thu hoạch. Sư phụ, ngươi nhìn. Tinh giao đẩy ra một bụi cỏ, đem cái kia trong đó đồ vật biểu hiện ra cho hai người nhìn. Trần Minh đi lên phía trước, đối người xem xét, nguyên lai là một cái to lớn dấu chân. Là tay gấu, từ lớn nhỏ đến xem, đầu này gấu cũng đã trưởng thành. Dấu chân hạ bùn đất còn chưa khô cạn, chứng minh đầu kia gấu cách chúng ta không xa. Cũng không biết cái kia gấu đến cùng là bình thường gấu vẫn là loài gấu yêu thú, nếu là cái sau lời nói, nên đối ngươi là không sai thực chiến đối tượng. Trần Minh đối với Trần Sinh nói. Trần Sinh nghe xong, lập tức trong lòng một cái giật mình, một cố khó nói lên lời cảm giác xông lên đầu. Tuy nói cường giả đều là từ trong núi thây biển máu bò ra tới, một ngày này đến cũng là chuyện sớm hay muộn. Nhưng dù sao hắn chỉ là cái 10 tuổi hải tử, cho nên không khỏi có chút chủ trừ. Trái lại tinh giao, căn bản không có nghĩ tới phương diện này. A, hôm nay có tay gấu ăn. Nàng cao hứng vỗ tay, không gì sánh được hưng phấn, thậm chí khỏe miệng trôi xuống dưới mấy giọt bóng ánh nước bọt. Đã sớm nghe nói tay gấu chính là nhân gian mỹ vị, chỉ tiếc chính mình một mực không có cơ hội nếm thử. Thoạt nhìn hôm nay muốn đi chuyện. Rất nhanh, ba người liền lần theo dấu chân, tìm được đầu kia gấu. Là trưởng thành thiết bối hùng, vận khí của ngươi thật rất không tệ. Trần Minh nhìn cách đó không xa ngay tại nhìn xung quanh cự hùng, trên mặt lộ ra hài lòng mỉm cười. Thiết bối hùng là một loại tương đối thường gặp yêu thú, sau khi thành niên thực lực đủ để sánh vai trúc cơ cảnh tu sĩ. Bởi vì thảo phạt độ khó không cao, mà còn mật gấu có thể làm thuốc, cho nên tại giữa các tu sĩ cực kỳ nổi danh. Muốn giết nó sao? Trần Sinh nuốt nước miếng một cái, trong lòng có chút rụt rè. Cái này thiết bối hùng thân dài ít nhất cũng có 2 trượng, tứ chi hùng hậu có lực, tựa hồ là vừa vặn ăn xong xuôi, khóe miệng còn lưu lại máu đỏ tươi, thoạt nhìn mười phần dọa người. Không hề nghi ngờ, đối với Trần Sinh đến nói, đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khó giải quyết đối thủ. Tin tưởng mình, cái kia thiết bối hùng mặc dù lực lượng đại xuất kỳ, nhưng không có cái gì thiên phú thần thông, chỉ số IQ cũng không cao lắm, chỉ cần cẩn thận một chút là sẽ không có nguy hiểm gì. Trần Minh minh bạch Trần Sinh tại do dự cái gì, vì vậy liền lên tiếng an ủi. "Tiểu sư đệ, đầu kia gấu liền giao cho ngươi, nếu như hôm nay không ăn được tay gấu, ta ngươi nhất định phải để mắt." Tinh Giao Huy động phấn nộn nằm đấm, hung tợn uy hiếp nói. Trần Sinh lập tức dọa đến trong lòng run lên. "Ngươi yên tâm, sư tỷ." Dứt lời, Trần Sinh liền trực tiếp từ trong bụi cỏ nhảy ra ngoài, nâng trường kiếm liền xông về thiết bối hùng. So với thiết bối hùng, vẫn là sư tỷ uy hiếp càng thêm dọa người. Chương 244, quan kiếm chương 244, quan kiếm xuất phát từ bản năng, thiết bối hùng trời vừa sáng liền phát giác có đồ vật theo nó, đây mới là nó không ngừng dò xét bốn phía nguyên nhân. Bây giờ Trần Sinh đột nhiên nhảy ra, lập tức làm nó tìm được mục tiêu. Nó dùng tráng kiện chân sau chống đỡ lấy chính mình thân thể khổng lồ, giống nhân loại đồng dạng hai chân đứng thẳng, lấy biểu thị chính mình cao lớn hung mãnh. Sau đó, nó ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, lập tức dọa đến bốn phía vô số phi điểu nhộn nhịp vỗ cánh đằng không mà lên. Bộ dáng kia, tựa hồ là tại cảnh cáo Trần Sinh không nên tới gần. "Xin lỗi." Trần Sinh dùng chỉ có chính hắn nghe được âm thanh túi đầu thì thầm một câu, chợt liền nâng trường kiếm đâm về thiết bối hùng, phát động lôi đình một kích. Chỉ tiếc cái này cự hùng cũng không phải là ăn chay, nó trong thời gian cực ngắn liền phản ứng lại, trực tiếp vung vẩy to lớn hùng trảo, hướng về đánh tới Trần Sinh chính là hung hăng một trảo tử đập xuống. Đương, dưới sự bất đắc dĩ, Trần Sinh đành phải vội vàng rút kiếm đón đỡ. Chỉ tiếc hắn tựa hồ là coi thường cái này thiết bối hùng lực lượng. Thật dày hùng trảo đập vào trên thân kiếm, lập tức một cỗ cự lực dọc theo thân kiếm truyền mà đến, trực tiếp chấn Trần Sinh lúc này hết hầu ngọt ngọt. Thật là khủng khiếp quái lực. Quả nhiên yêu thú cùng nhân loại không thể so sánh nổi. Trần Sinh nghiêm thầm kinh hãi. Thể chất của hắn đặc thù, tại người đồng lứa bên trong khí lực được cho là siêu quần bật tụy, tại không có tiếp xúc lúc tu luyện liền có thể nhẹ nhõm nâng lên 1-200 cân trọng lượng. Mà được đến ruộng lậu lộ cường hóa về sau, 1-2000 cân trọng lượng đè ở trên người hắn, hắn cũng có thể làm đến mặt không đỏ tim không đập. Nhưng dù cho như thế, kia đến từ thiết bối hùng ra sức một kích vẫn là để hắn có chút không chịu được nổi, đủ để có thể thấy được đối phương khí lực chi lớn. Đương nhiên, thiết bối hùng chỉ là đơn thuần dựa vào bản năng đến từ vệ, cho nên nó căn bản không có dự liệu được Trần Sinh còn có chuẩn bị ở sau. Chỉ thấy Trần Sinh mượn nguồn sức mạnh này, phối hợp dưới chân phát lực, đúng là trực tiếp đem thân thể uốn éo suốt một vòng, đem kiếm rời đến một phương hướng khác bên trên. An ta một kiếm. Trần Sinh cắn chặt răng, trên tay dùng sức, hung hăng hướng về thiết bối hùng trên cổ chém tới. Đinh, trường kiếm chém trúng thiết bối hùng cái cổ nháy mắt, trong tưởng tượng đầu bài tách rời tình cảnh cũng không xuất hiện, thay vào đó thì là một tiếng cao kiếm minh. Trường kiếm kia giống như là chém trúng cái gì cực kỳ vật cứng đồng dạng, đúng là bị trực tiếp bắn ra. Một kích không được, Trần Sinh nhanh chóng lùi về phía sau mấy bước, hiểm lại càng hiểm tránh thoát thiết bối hùng phản kích. Cái kia thật dày tay gấu cơ hồ là lao ra mặt của hắn buông xuống, khoảng cách gần như thế, thậm chí hắn có khả năng ngửi được đến cái kia lưu lại tại hùng trảo bên trên một tia mùi máu tươi. Tốt không hợp thói thường phòng ngự. Trần Sinh âm thầm kinh hãi, chợt lại lần nữa lui ra hơn mấy trượng xa, cùng thiết bối hùng kéo dài khoảng cách. Tình huống trước mắt đối với hắn cực kỳ bất lợi. Vừa rồi một kích này bên trong, hắn cũng không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi, ngược lại là bởi vì sai lầm đoán chừng đối phương lực phòng ngự, dẫn đến mất đi thiên cơ. Đối mặt loại này phòng ngự không hợp thói thường yêu thú, lựa chọn tốt nhất chính là mau chóng giải quyết chiến đấu. Nếu là kéo vào đánh lâu dài, đợi đến linh lực của mình hao hết, hậu quả kia đem cực kỳ nghiêm trọng. Mặc dù một trận chiến này có tiểu sư tỷ cùng sư phụ vì hắn bạch mặt, nhưng hắn bản nhân khẳng định không hy vọng trận chiến đầu tiên liền gặp phải họa tơ lù, như thế cũng quá không có mặt mũi. Vừa nghĩ đến đây, Trần Sinh trong lòng liền không khỏi có chút bực bội, trong lúc nhất thời không có lại tiếp tục thế công, mà là có chút do dự không chừng. Giữ vững tỉnh táo, tìm kiếm nhược điểm của nó, ghi nhớ kỹ không nên nóng lòng, tuyệt đối không thể cùng nó cứng đối cứng. Lúc này, Trần Minh âm thanh đột nhiên truyền ra, giống như trong đêm tối một ngọn đèn sáng, là Trần Sinh chỉ rõ con đường. Phải. Trong lòng Trần Sinh run lên, vội vàng ổn định hảo tâm thần, một lần nữa phân tích lên hiện trạng tới. Nhìn kỹ lại, thiết bối hùng thân thể lớn bộ phận đều bị một tầng chất sừng dạng lân phiến bao vây. Xem ra chính là những vật này chặn lại công kích của mình, lựa chọn công kích bị lân phiến bảo vệ bộ vị hiển nhiên không phải một cái cử chỉ sáng suốt. Vì vậy hắn liền đem mục tiêu chọn làm thiết bối hùng không có lân phiến bao trùm khuôn mặt, một lần nữa điều động linh lực, chuẩn bị tùy thời phát động một kích chí mạng. Cùng lúc đó, cái kia thiết bối hùng rốt cục là động. Nó lần nữa khôi phục tứ chi chạm đất tư thế, hướng về Trần Sinh băng băng mà tới. thân thể khổng lồ mỗi một bước đều chấn xung quanh đại địa có chút run rẩy, vẻn vẹn là cỗ này hùng mạnh khí thế, liền đủ để cho người bắt đầu sinh thoái ý, nhưng mà Trần Sinh giờ phút này đã bình tĩnh lại, đối mặt hướng hắn băng băng mà tới thiết bối hùng, trong lòng không có chút nào bối rối, chỉ là cầm kiếm tay năm chính là càng thêm dùng sức. Tại cự hùng vọt tới Trần Sinh trước mặt khoảng một trượng khoảng cách thời điểm, dị biến liên tục xuất hiện. Chỉ thấy nó đột ngột nhảy dựng lên, toàn bộ thân hình hóa thành một viên cự hình đạn tháo, mở ra miệng to như chậu máu liền trực tiếp hướng về Trần Sinh đánh tới. Trần Sinh đem lực chú ý ngưng tụ đến cực hạn, không dám chậm trễ chút nào. Liên tại thiết bối hùng sắp cắn phải đầu hắn mấy mắt, dưới chân hắn một cái phát lực, thân thể liền đột ngột ngang di động vài thước khoảng cách. Chính là cái này nhìn như bé nhỏ không đáng kể vài thước, nhưng là khiến thiết bối hùng nhào cái trống không. Cùng lúc đó, Trần Sinh thần tốc giơ lên kiếm, hung hăng hướng về thiết bối hùng khuôn mặt đâm tới. Tại cái này khoảng cách phía dưới, thiết bối hùng giờ phút này muốn trốn tránh đã thành hy vọng xa vời. Thế là nó liền theo bản năng vung ra chân phải, chắn mặt bên trên. Chỉ nghe phốc một tiếng, trường kiếm trực tiếp đâm trúng thiết bối hùng cái kia thật dày hùng trảo, một cột máu trực tiếp bắn mạnh mà ra. Chỉ tiếp thiết bối hùng hùng trảo phòng ngự cũng mạnh vượt quá tưởng tượng. Trường kiếm chỉ đâm vào tấp hơn, liền lại khó tiến lên cho dù một điểm. Đột nhiên bị tập kích, thiết bối hùng một cái bị đau, nội giận gầm lên một tiếng, thiểm điện giống như thu hồi chân phải, đổi dùng một cái móng khác hướng về Trần Sinh vị trí quất tới. Chỉ tiếc Trần Sinh đã sớm chuẩn bị, quyết định thật nhanh liền buông lỏng ra nắm chặt trường kiếm tay, thân thể một cái cực tốc ngựa ra sau, hiểm lại càng hiểm tránh thoát lần này phản kích. Tiên sư nó, đây cũng quá cứng rắn chút. Trần Sinh xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng một trận hoảng sợ. Hắn vốn định dựa vào một kích này đâm xuyên thiết bối hùng hùng trảo, trực tiếp công kích bộ mặt của nó. Chỉ tiếc không như mong muốn. Cái kia thật dày hùng trảo phòng ngự mặc dù không bằng những cái kia hiện ra ánh sáng kỳ dị lân phiến, nhưng cũng không phải hắn thanh trường kiếm này có khả năng tùy tiện xuyên thủng. Phiền toái nhất chính là, tại vừa rồi một kích này bên trong, hắn mất đi kiếm của hắn. Giờ phút này thiết bối hùng dùng sức vung vẩy mấy lần móng vuốt, đem cái kia cắm ở trên móng vuốt kiếm vung đến một bên, chợt lẹ lươi liếm láp mấy lần vết thương, sau đó dùng hung ác ánh mắt nhìn chòng chọc vào Trần Sinh. Đáng ghét nhân loại, lại dám tổn thương ngươi hùng đại gia, thật là không muốn sống nữa. Trần Sinh bị cỗ này ánh mắt chằm chằm đến có chút run rẩy, không có kiếm hắn hoàn toàn không thể nào là thiết bối hùng đối thủ. Trước mắt có thể làm, liền chỉ còn lại có một việc, chạy. Vì vậy hắn liền dưới chân phát lực, trực tiếp cũng không quay đầu lại hướng về rừng rậm chỗ sâu chạy đi. Thiết bối hùng ngây ngẩn cả người, hiển nhiên nó căn bản không có nghĩ đến, này nhân loại thế mà lại chạy trốn. Phẫn nộ nó trực tiếp ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, sau đó cũng mở rộng bước chân, đuổi theo Trần Sinh phương hướng mà đi. Chỉ thời gian mấy hơi, hiện trường liền lại không có một người một gấu bóng dáng. Sư phụ, sư đệ hắn chạy thế nào? Tinh Dao hơi nghi hoặc một chút không hiểu hỏi. Nàng còn tại nhớ thương chính mình hùng trảo, không nghĩ tới tiểu sư đệ như thế không hăng hái. Nhìn thấy đánh không lại cũng dám trực tiếp nhanh chân liền chạy. Yên tâm đi, hắn sẽ còn trở lại. Trần Minh không nhanh không chậm nói. Hắn đã đoán được Trần Sinh ý đồ, minh bạch hắn làm như vậy chỉ là vì đem thiết bối hùng dẫn ra, mục đích thực sự vẫn là thu hồi cái kia mới vừa rồi bị hắn bỏ xuống trường kiếm. Quả nhiên, ước chừng nửa khắc đồng hồ về sau, Trần Sinh thân ảnh xuất hiện lần nữa tại chiến trường bên trong.